Chương 89, thi phủ, thượng, chương 89, thi phủ, thượng, thời gian như thời gian qua nhanh thoáng qua liền mất, trong lúc bất chi bất giác, đã là đi tới ngày mùng ngày 7 tháng 4. Ngày mai, chính là thi phủ bắt đầu thi thời gian, giả tông cùng tiểu viện của Mai Di Nương bên trong bầu không khí, trong lúc đó gần trưng lên. Đang thi trước đó, giả tông liền để tình văn bẩm báo cho giả mẫu, nhường hồng tụ bẩm báo cho giả xá. Lần trước thi huyện, giả tông trước đó thì không có nói cho giả mẫu, bị giả mẫu bắt lấy cái này Lý Nhi. Lần này, nhất định là chuyện quan trọng báo trước giả mẫu cùng giả xá. Giả mẫu đạt được tin sau đó, bận điệu phái người đem giả tông gọi tới. Vào Vinh Khánh Đường, giả mẫu tràn đầy mong đợi hỏi, Tông Ca Nhi, ngươi chuẩn bị làm sao? Lần này thi phủ, có thể có lòng tin có thể thi qua. Giả tông trả lời, khởi bẩm lão tổ tông, thời gian hay là gấp gáp chút ít, Tôn Nhi cũng không có nắm chắc, chỉ coi đi thấy chút việc đời liền thôi. Mặc dù trải qua trong khoảng thời gian này manh can, giả tông bất kể là tứ thư ngũ kinh hay là bát cổ văn, đều chiếm được tiến bộ nhảy vọt. Nhưng mà tại giả mẫu trước mặt, hắn vẫn là không có đem lời nói đầy, lưu lại đầy đủ không gian. Mà nghe giả tông sau đó, giả mẫu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Giả mẫu bên cạnh, Vương Hy Phượng thì là cười nói, lão tổ tông, ngươi đừng nghe tông huynh đệ, hắn là tại hống lão nhân gia người đâu. Lần trước thi huyện lúc, hắn chính là giấu giếm lão nhân gia người đi thi. Chờ lão nhân gia người hỏi lúc, hắn chỉ nói sợ thi không trúng, làm hư lão nhân gia người hào hứng. Kết quả làm sao? Còn không phải nhẹ nhàng thì thi một hạng nhất. Lần này a, tông huynh đệ nhất định còn có thể thi cái hạng nhất bay về đấy. Giả tông nhịn không được liếc Vương Hy Phượng một chút. Này nương môn, đây là đang lên cho ta thuốc nhỏ mắt cùng đào hố đâu. Từ hắn lần trước thi đậu chính án thủ thi huyện sau đó, giả mẫu đã sớm giải trừ hắn lệnh cấm túc. Nhưng mà giả tông hay là cực ít đến tiền viện bên này, sẽ không tùy tiện đặt chân nơi này. Chẳng qua trong khoảng thời gian này, hắn ngược lại là theo hồng tụ cùng tình văn trong miệng, mơ hồ đã nghe qua mấy lô thai. Nghe nói Vương Hy Phượng cùng Thu Đồng như nước với lửa, náo loạn đến cuối bụi, đều thành tiền viện chê cười. Có thể thấy được Vương Hy Phượng tất nhiên tâm ngoan thủ lạng, nhưng là chân chính gặp được đánh đá dám náo không biết sợ chủ, trong lúc nhất thời, nàng cũng không có thái biện pháp tốt. Đoán chừng Vương Hy Phượng đã nghe nói Thu Đồng là chính mình tặng cho giả liễn, lúc này tại giả mẫu trước mặt, cho mình nói xấu đâu. Chúng ta lại chờ xem chính là. Nghe được Vương Hy Phượng lời nói, giả mẫu không khỏi cười nói, nếu như cương quyết đúng như ngươi lời nói, cái kia ngược lại là công việc tốt. Tông Ca Nhi sẽ không cần thái trách móc nặng nghề chính mình, hết sức đi thì là được. Ngươi mau trở về thật tốt nghỉ ngơi đi thôi, dưỡng đủ tinh thần, tranh thủ đến mai thi cái thứ tự tốt quay về. Giả tông hành lễ nói, đúng, Tôn Nhi ghi nhớ lao tổ tông dạy bảo, Tôn Nhi xin được cáo lui trước. Theo giả mẫu nơi này sau khi trở về, không bao lâu, hắn lại bị giả xá gọi tới. Giả xá cũng thực động viên hắn một phen. Ngược lại là Mai Di Đường, vẫn cùng ngày thường một dạng, không có bất kỳ cái gì hỏi cùng cổ vũ. Nhưng mà giả tông hiểu rõ, kỳ thực sốt sáng nhất, người, hẳn là nàng, thậm chí hội so với chính mình còn muốn sốt sáng. Một ngày này, ngay cả hồng tụ cùng tình văn hai cái nha đầu, đi trên đường đều là nhẹ đến nhẹ đi, chỉ sợ kinh động đến giả tông. Một ngày này không nói chuyện, lần này giả tông cũng không có thuộc tính gan. Có chừng có mực, trước khi thi cần thiết thả lỏng vẫn là nên. Buổi tối, giả tông cũng không có thức đêm, mà là sớm liền lên giường ngủ. Mặc dù trong lúc nhất thời, cũng khó có thể chìm vào giấc ngủ, nhưng mà nhắm mắt dưỡng thần cũng có thể nuôi một ít tinh thần. Mà có lần đầu tiên thi huyện kinh nghiệm, tại thi phụ lúc, thì ung dung rất nhiều. Giờ dần thời khắc, lều thi thả một phát pháo hiệu, được xưng đầu pháo, nhắc nhở thí sinh chuẩn bị sẵn sàng. Lần này giả tông không còn căng thẳng, mà bình tĩnh từ trên giường đứng lên, bắt đầu rửa mặt. Mai Di Đương, Thải Nhi, còn có hồng tụ cùng tình văn, thì cũng sớm đã rời giường, chính đang bận rộn. Đối với các nàng mà nói, một đêm này chắc hẳn lại là một đêm không ngủ. Ăn sáng xong sau đó, Mai Di Nương lại dặn dò giả tông một phen. Giả tông liên tục đã kiểm tra lều thi, phát hiện cũng không sơ hở. Liên từ biệt Mai Di Nương và nữ, đi ra ngoài. Mà ngoài viện, Triệu Quốc Cơ sớm ở bên ngoài hậu. Lần này còn không phải thế sao lần trước thi huyện, trừ ra Mai Di Nương cùng hai cái nha đầu, cũng không người đưa tiễn, thậm chí người khác cũng không người biết tình, chớ đừng nói chi là xe ngựa đưa đón. Mà lần này, giả mẫu trực tiếp phái Triệu Quốc Cơ đến đưa đón giả tông kiểm tra. Mai Di Nương đám người, một mực đem hắn đưa đến cửa phủ, nhìn giả tông lên xe ngựa, các nàng lúc này mới trở về. Lúc này, trường thi thứ hai pháo vang lên, đây là nhắc nhở thí sinh cái kia rời nhà đi trường thi. Lần này, có lập tức xe sau đó, tốc độ so với lần trước, càng là hơn nhanh hơn một chút. Hai khắc đồng hồ công phu, chính là đi vào trường thi bên ngoài. Triệu Quốc Cơ ngừng ngựa tốt xe, chất phát nói, tông tam gia, tiểu nhân thì ở đằng kia chờ lấy tam gia, cung chúc tam gia mã đáo thành công, bảng vàng để tên. Giả tông cười nói, vậy liền cho ngươi mượn chút lành, chẳng qua nhưng ngươi là không cần chờ ở chỗ này, hôm nay muốn kiểm tra một tiên, ngươi đến xế chiều tới đón ta cũng không mượn. Triệu Quốc Cơ chất phát một cười nói, ta trở về vậy không có việc gì, ở chỗ này chờ lấy tam gia tốt. Giả tông cũng không bắt buộc, xách liều thi, thẳng đến trường thi mà đi. Lại đợi mấy khắc đồng hồ công phu, trường thi lối vào Minh Phong thứ ba pháo. Lúc này, chính là nhắc nhở thí sinh, trường thi cửa lớn chẳng mấy chốc sẽ mở ra, và khai môn sau thí sinh cùng nhau vào sân. Không bao lâu, quan chủ khảo thân mang quan phục, dẫn đầu huấn luyện viên, lâm sinh đến hiện trường điểm danh. Giờ mão một khắc, cống viện khai môn, mấy ngàn tên thí sinh theo thứ tự tiếp nhận sơ kiểm tra, nối đuôi nhau ra trận, tại bốn tên chấp đèn tiểu đồng dẫn đầu xuống chia ra bước vào bốn trường thi. Lại tại cửa ra vào lần nữa tiếp nhận quân sĩ soát người kiểm tra phía sau mới tối sau tiến nhập trường thi, theo thi dẫn tìm được vị trí của mình. Cuộc thi lần này trừ thi dẫn bên ngoài, thí sinh bất luận cái gì một vật cũng không cho phép đưa vào, bút, mực, đặt dùng giấy chương và cũng do trường thi cung cấp. đầu hai trận các thi một tiền, trận thứ ba sách luận cần thi hai ngày, qua đêm chăn đông vậy do trường thi cung cấp, mỗi tên thí sinh đều bị ngăn cách, đều chiếm một chỗ cắm rủi. Cuộc thi này sân bãi, hoàn toàn như trước đây ác liệt ta chẳng qua còn tốt, trận đầu chỉ thi một tiên là được rồi, đồng thời còn có thể trước giờ nộp bài thi, đương nhiên cũng không thể trước giờ thời gian quá dài. Trận đầu kiểm tra, thi là thiết kinh, thí sinh muốn dựa theo kiểm tra yêu cầu, đem trong sách tương ứng đoạn nội dung chép lại. Nói trắng ra, cửa này thi vẫn là kiến thức cơ bản, cũng là học thuộc lòng năng lực. Mà học thuộc lòng năng lực luôn luôn là hắn cường hạng. Tứ thư ngũ kinh, đại thành 398, 1000 đại thành cấp tứ thư ngũ kinh tìm hiểu một chút. Không nói là đọc ngược như chạy, vậy cũng không xê xích bao nhiêu. Đề thi sau khi đi ra, giả tông đầu tiên là thông dong đem đáp án viết tại trên giấy nháp. Sau đó chậm rãi hướng bài thi thượng sao chép đi lên. Hắn đã đạt đến hoàn mỹ cảnh giới thư pháp, nhìn qua quả nhiên là cảnh đẹp ý vui. Nhanh đến buổi trưa, giả tông kéo đánh chuông keng, ở giữa đi lần nhà vệ sinh đổ nước. Rửa tay sau đó, chính là đến thời gian cơm trưa. Cơm trưa mỗi cái thí sinh chỉ có 2 cái bánh nướng, 10 phần đơn sơ cùng keo kiệt. Chương 90, thi phủ, hạ, chương 90, thi phủ, hạ, khó khăn liền trả nước, ăn 2 cái thô ráp bánh nướng, giả tông thậm chí còn ngủ cái ngủ trưa. Sau khi tỉnh lại, mới không chút hoang mang đem tất cả đề thi, toàn bộ cũng sao chép tại trên bài thi. Hắn cũng không có cái thứ nhất nộp bài thi, mà là lại đợi chưa tới nửa giờ sau, cuối cùng chờ đến cái thứ nhất nộp bài thi thí sinh. Sau đó, giả tông vậy kéo vang lên trong phòng chung nhỏ. Tiếng chuông reo về sau, thì có kém người đến, đem bài thi của hắn dán tên, sau đó lấy đi bài thi của hắn, thống nhất đặt ở trong hộp, lấy đi văn chương của hắn nghiên giấy còn có giấy nháp. Sau đó, giả tông bị dẫn ra, lặng lặng chờ đợi. Không phải nói ngươi nộp bài thi có thể đi ra, mà là phải chờ một nhóm 40, 50 người sau đó mới biết thống nhất thả ra. Lại qua 2 khắc đồng hồ, cuối cùng góp đủ hơn 40 người, sai nhân cuối cùng mở cửa, đêm này nhóm đầu tiên nộp bài thi người, toàn bộ cũng thả ra. Ra trường thi sau đó, Triệu Quốc Cơ xa xa liền tiến lên đón đến, theo giả tông trong tay tiếp nhận liệu thi tới. Tam gia, thi một thiên, chắc hẳn mệnh không? Mau lên xe đi. Cái này Triệu Quốc Cơ, ngược lại là người có ánh mắt. Giả tông gật đầu một cái, lên Triệu Quốc Cơ xe ngựa, rất nhanh liền về tới Vinh Quốc Phủ. Đồng thời còn bị Triệu Quốc Cơ trực tiếp kéo đến giả mẫu trong lúc này. Giả tông không thể không đi Vinh Khánh Đường bái kiến giả mẫu. Giả mẫu đội hỏi, Tông Ca Nhi, thi làm sao? Có thể thi qua. Giả tông không khỏi nói ra, lão tổ tông, đề mục ngược lại là cũng đắp xong, có thể hay không thi qua, ta cũng không biết. Giả mẫu ngược lại cũng không có hỏi nhiều, mà là để phân phó nhà bếp bày thái, nhường giả tông đã ăn cơm rồi sau đó, mới thả hắn trở về. Lần này, cũng là 3 ngày sau đó công bố vòng thứ nhất thành tích. Lần này, giả tông lại là cao trung hạng nhất. Kỳ thực đối với cái hạng này, giả tông trong lòng vẫn là có chỗ dự đoán. Cửa thứ nhất, chỉ là thi ký ức tương quan đề mục thôi. Giả tông tự tin một chữ sẽ không kém, cũng mà còn có thư pháp tăng thêm. Cầm xuống cái này thứ vừa đến, cũng không phải chuyện khó biết bao. Ngày thứ hai, giả tông tiếp tục đi tham gia vòng thứ hai kiểm tra. Trận này thi là tập văn, chính là luận, biểu loại hình thứ gì đó. Đây là đi vào quan trường sau đó cần dùng đến thể loại. Mà đúng giả tông mà nói, cửa này đồng dạng không khó, thậm chí không hề tính tiêu chiến. Bởi vì này loại văn thể, quan trọng nhất là cách thức chính xác, còn nữa là nghiêm cẩn. Về phần hành văn văn thải cái gì, cũng không trọng yếu. Mà giả đại nho, đối với cái này đã sớm có chuẩn bị. Trước đó giả tông thì tiến hành qua hàng loạt chuyên hạng luyện tập. Bởi vậy, nay trận thứ hai kiểm tra, giả tông cũng là thoải mái chốt lọt, thu được trận thứ ba, cũng là cuối cùng một hồi kiểm tra tư cách. Cửa ải cuối cùng, thi là sách luận, chủ yếu khảo sát thí sinh đối với luật pháp, tình hình chính trị đương thời, lại trị các phương diện giải thích. Cái này cùng trước hai trận kiểm tra có chút khác biệt. Rốt cuộc đây đều là 10 phần tính chủ quan thứ gì đó, tốt và không tốt, mỗi người một ý, không hề giống trước hai trận như vậy trực quan. Chẳng qua cuối cùng cũng chỉ là thi khoa cử thứ nhất đại quan thứ hai tiểu quan mà thôi, cũng không khó đi đến nơi nào. Chẳng qua lần này để lượng ngược lại là đây trước hai vòng đại suất hơn 2 lần. Rốt cuộc, vòng thứ 3 kiểm tra, một thi chính là 2 ngày, còn muốn tại trong trường thi qua một đêm. Ngày thứ nhất khảo đề, đối với giả tông mà nói, ngược lại là một lần khảo nghiệm. Bất quá vẫn là hữu kinh vô hiểm đáp xong đề mục. Buổi tối lung tung tại trường thi ngủ một đêm, lại lạnh vừa cứng bắn giường, còn có thô ráp còn có mùi lạ đệm chăn, để người thực sự khó mà chìm vào giấc ngủ. Dày vo nửa đêm, giả tông mới ngủ thật say. Đến sáng ngày thứ 2, lại là chậm chạp không muốn rời giường. Ngày thứ 2, lại thi đã hơn nửa ngày thời gian, mới tính đáp xong tất cả đề mục. Đáp xong cuốn, kiểm tra một phen, cũng không sơ hở chỗ. Giả tông lúc này mới kéo linh ra cuốn. Đây là hắn lần đầu tiên tại trong trường thi qua đêm. Ra trường thi môn sau đó, giả tông cũng nhịn không được sinh ra một loại hoảng hốt cảm giác. Về đến nhà, giả tông thống thống khoái khoái tắm nước nóng, lại ngon lành là ăn một bữa lớn. Lúc này, Mai Di Nương mới nhịn không được hỏi, Tông Ca Nhi, không biết lần này thi phụ thi làm sao? Năng lực thi qua sao? Thi phụ trước đó, bao gồm ở giữa 3 trận kiểm tra trong lúc đó, Mai Di Nương một thằng chịu đựng không có hỏi qua giả tông, chỉ sợ mang đến cho hắn áp lực. Lần này toàn bộ thi xong, Mai Di Nương cuối cùng nhịn không được hỏi thăm. Giả tông cười nói, Nương, ai dám nói mình thì nhất định năng lực thi đậu đâu. Ước chừng cũng không có mấy ngày, tả hữu và thêm mấy ngày, cũng đã biết. Mai Di Nương bất đắc dĩ nói ra, người đứa nhỏ này, rõ ràng là người thiếu niên lang, chính là tính tình này quá mức trầm ổn. Giả tông mỉm cười. Vào lúc ban đêm, giả tông cũng không có thuộc tính gan, mà là lần nữa khó được nghỉ ngơi một đêm. 2 ngày kiểm tra, hay là vô cùng hao phí tinh thần và thể lực, hắn dứt khoát trộn cái lười. Ngày thứ 2 bắt đầu, hắn tiếp tục bắt đầu thuộc tính gan đại nghiệp. thi phủ đã thi xong, nhưng mà cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực. Lại có không đến 2 tháng công phu, liền lại muốn bắt đầu khảo viện thử. Thi viện thi qua, mới có thể thu được công danh tú tài. Năm nay ngược lại là cũng không có thi hương, và thi viện thi qua về sau, mới có thể hơi nghỉ ngơi một chút. Rất nhanh, 3 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, Nên Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân cũng Lâm Đại Ngọc, tứ nữ cùng nhau tới chơi. Có thể khiến cho tứ nữ cùng đi, Giả Tông suy đoán, ước chừng là các nàng thiết kế, đã ra khỏi thành quả. Quả nhiên, vừa vào nhà Thám Xuân thì không kịp chờ đợi nói ra, Tam ca ca, này là chúng ta mấy ngày nay đến thiết kế 3 khoản đồ án, ngươi xem một chút làm sao? Có thể dùng phải không? Nếu là có thể dùng thì thôi, như là không thể dùng, ngươi nói ra ở đâu không tốt, chúng ta cũng tốt lại đi sửa chữa. Môn này nói xong, Thám Xuân sớm cầm trong tay xây dựng tốt đồ án, đưa cho Giả Tông. Giả Tông tiếp đi tới nhìn một chút, trước mắt không khỏi sáng lên. Này 3 cái đồ án, một cái là hương hoa mai, dùng câu thơ là sơ ảnh hành tà thủy thanh thiện, ám hương phủ động nguyện hoàng hôn. Ngoài ra 2 cái là mẫu đơn cùng hoa hải đường, dùng câu thơ theo thứ tự là chỉ có mẫu đơn thật quốc sắc, hoa nở thời tiết động kinh thành. Hoa hải đường câu thơ dùng là chỉ sợ đêm dài hoa thiết đi, cho nên đốt cao chiếu sáng hồng trang. Này 3 loại đồ án, bức họa dùng cũng tốt, câu thơ chọn vậy rượu. Giả Tông thấy vậy, không khỏi liên tục gật đầu nói ra, không sai, này 3 khoản vừa bạn dùng được. Vài vị muội muội, các ngươi lại chờ một chút. Nói xong, Giả Tông đi đến bên trong, lấy 3 tấm ngân phiếu 100 lượng ra đây, đưa cho Thám Xuân. Thám Xuân không có đi tiếp ngân phiếu, mà là liên tục khoát tay nói ra, Tam ca ca đây là làm gì? Chúng ta chỉ là giúp ngươi một cực nhỏ bận bịu thì cũng thôi đi, ở đâu có thể làm thật muốn bạc của ngươi. Tam ca ca nếu thật muốn cảm ơn chúng ta, mời chúng ta một nhiệm vụ cũng là phải, ở đâu muốn này hứa bạc hơn. Giả Tông cười nói, các ngươi thiết kế, đáng giá nhiều bạc như vậy, cầm đi, cầm lấy đi mua mấy món đồ trang sức, cũng coi là ta cái này làm minh trưởng một chút tâm ý. Thám Xuân lại từ chối trải qua, không thể từ chối quá khứ, lúc này mới xấu hổ địa thu xuống dưới. Bên cạnh, Tích Xuân lập tức vỗ tay cười nói, Tam tỷ tỷ, chúng ta có bạc lạc. Nhanh, mau tới điểm bạc, trong này cũng có một phần của ta từ đâu. Chương 91, phân tiền chương 91, phân tiền nghe được Tích Xuân lời nói, Thám Xuân nhịn không được kinh ngạc hỏi, à, này bạc ngược lại là muốn điểm, chỉ là cùng ngươi có cái gì tương quan? Tại sao muốn phân cho ngươi đây? Tích Xuân nghe, lập tức lôi kéo Thám Xuân cánh tay, kêu to nói, Tam tỷ tỷ, ngươi không thể như vậy, này thiết kế, ta cũng vậy từng góp sức. Những thứ này tranh minh họa, lẽ nào không phải đều là ta vẽ ra tới sao? Tam tỷ tỷ, ngươi sẽ không thật nghĩ nhìn tham mặc bạc của ta à? Một lời nói, nói Thám Xuân cùng chúng nữ cũng không khỏi nở nụ cười. Thám Xuân không khỏi lôi kéo Tích Xuân nói ra, nha đồng đốc, làm sao lại như vậy thiếu bạc của ngươi đâu? Những thứ này thiết kế là 4 người chúng ta người cộng đồng thiết kế ra được, tự nhiên tất cả mọi người đều có phần. Tổng cộng 3100 lượng bạc, 4 người điểm lời nói, mỗi người chính là 75 lượng bạc, và trở về ta thì cho ngươi, làm sao? Tích Xuân lôi kéo Thám Xuân tay, hi hi cười nói, ta liền biết Tam tỷ tỷ tốt nhất rồi, sẽ không đi tham ô ta bạc. Lúc này, Lâm Đại Ngọc lại là nói ra, muốn điểm 3 người các ngươi điểm liền tốt, ta không có ra cái gì lực thì không phân bạc. Thám Xuân nhịn không được nói ra, Lâm tỷ tỷ này nói rất đúng lời gì, nếu không có Lâm tỷ tỷ chỉ điểm, chúng ta ở đâu năng lực làm ra bực này thiết kế đến. Lâm tỷ tỷ không muốn bạc, quả quyết có phải không thành, ngươi dạng này để cho chúng ta tỷ muội cũng khó khăn làm. Lâm Đại Ngọc cười nói, ta không phải cùng ngươi khách sáo, ta nói cũng là thật tâm lời nói, đồng thời về sau ta cơ vốn cũng không hội tham dự vào các ngươi thiết kế bên trong đi. Các ngươi có lẽ vẫn chưa biết, Tông Tam ca đẩy ra 2 khoản hàng mới, đều là ta nghiên cứu ra tới đâu, mà Tông Tam ca cho ta sẽ chỉ so với các ngươi phân đến nhiều hơn nữa. Lâm Đại Ngọc thật không có ý tứ nói nàng nơi này nghiên cứu ra một cái hàng mới đến, có thể cầm tới 100 lượng bạc. Được rồi, Thám Xuân bên ấy, đồng dạng cũng là 100 lượng bạc. Nhưng mà các nàng bên ấy, dù sao cũng là 3 người cộng đồng hoàn thành, gấp tính toán ra, mỗi người chỉ có 33 lượng bạc. Huống chi, nàng bên này, mỗi tháng còn có 5-10 lượng bạc cơ sở tiền lương nhưng cầm đâu. Nghe đến đó, Thám Xuân mới hiểu được đến. Nàng không khỏi vỗ tay cười nói, ta đạo Lâm tỷ tỷ vì sao không muốn bạc của chúng ta đây, lại nguyên lai là Tổng Tam ca đã sớm cho. Kết quả lần này Lâm Đại Ngọc học thông minh, không giống nhau nàng nói xong, liền đưa tay trước giờ bộ tới, muốn tới xé miệng của nàng. Doa Thám Xuân bận bịu bốn phía tranh né không thôi, trong không khí lập tức tràn đầy khoái hoặc khí tức. Tất nhiên Lâm Đại Ngọc không phân, lần này chỉ còn lại tam nữ, lần này ngược lại là tốt điểm. Tam Xuân mỗi người phân đến 100 lượng bạc. Nên Xuân còn đang ở chối từ, chẳng qua bị Thám Xuân nghiêm mặt khiển trách 2 câu, liền thành thành thật thật đem bạc tiếp tới. Tiếp đó, tứ nữ cũng không tiếp tục quấy rầy Giả Tông đọc sách, đứng dậy cáo từ. Đem tứ nữ tiễn sau khi ra ngoài, Giả Tông suy nghĩ một lúc, cầm Thám Xuân xây dựng ra tới 3 cái đồ án, xuất môn một lần. Giả Tông đi tìm Phùng Tử Anh, Phùng Tử Anh đem Giả Tông nhường vào nhà trong. Nhìn không được hỏi, tiểu sư đệ, lần này thi làm sao? Vừa nghe đến vấn đề này, Giả Tông sắc mặt lập tức như đưa đám, như cha mẹ chết. Phùng Tử Anh đầu tiên là vui mừng, chẳng qua rất nhanh liền phản ứng. Tiểu sư đệ cái này tiểu nhân hèn hạ, lại nghĩ đến ông ta, lần trước hắn thì là làm như vậy. Phùng Tử Anh lạnh hừ một tiếng nói ra, tiểu sư đệ, ngươi đừng muốn làm bức kia sắc mặt, ngươi cũng lừa qua ta một lần, ngươi cho rằng ta còn có thể lại tin tưởng ngươi sao? Giả Tông cười ha ha, sau đó theo trong tay áo lấy ra 3 tấm bản thiết kế, còn có hắn vẽ bình hình ảnh, đưa tới Phùng Tử Anh trong tay nói ra, đại sư minh không ngại xem xét cái này. Phùng Tử Anh theo Giả Tông trong tay tiếp nhận đồ án, xem xét tỉ mỉ một phen sau đó, trong ánh mắt hào quang ngày càng là sáng chói. Cuối cùng Phùng Tử Anh nhịn không được mạnh vô bàn một cái, hoán giận nói, tiểu sư đệ, ngươi đã có tốt như vậy thiết kế, không nên sớm chút cho sư minh ta. Bây giờ chúng ta đã sản xuất rất nhiều tồn kho, nếu muốn toàn bộ cũng thế đổi thành bao bì kiểu mới, lại muốn nhiều tốn nhiều sức lực. Giả Tông nhịn không được cười nói, đại sư minh, tại sao muốn thay thế đâu? Không nhưng bây giờ không cần thay thế, thậm chí mấy tháng thậm chí nửa năm công phu bên trong cũng không cần thay thế đến. Chúng ta hàng mới vốn chính là độc nhất ngăn, ở đâu còn cần vì đóng gói thủ thắng? Mà đợi đến cái khác thương gia vậy đẩy ra hàng mới sau đó, đến lúc đó chúng ta sẽ chậm chậm đẩy ra mới đóng gói đến không muộn. Nghe thấy lời ấy, Phùng Tử Anh nhịn không được giơ ngón tay cái lên nói ra, tiểu sư đệ, hay là ngươi gian trà à? Giả Tông trợn trắng mắt nói ra, ta coi như đại sư minh là đang khen ta. Phùng Tử Anh ha ha cười nói, vốn chính là khen ngươi. Trước đây tiểu sư đệ tới trước, vi minh ta là muốn mời tiểu sư đệ một nhiệm vụ. Chẳng qua bây giờ lại chính là thời điểm bận rộn, bây giờ tiểu sư đệ thi phủ vậy đã thi xong, chúng ta vậy chữ hàng một nhóm sản phẩm. Chờ tiếp qua 2 ngày, và thi phủ hết bảng sau đó, là có thể chính thức đẩy ra chúng ta hàng mới. Đồng thời này mới đóng gói, tuy nói có thể đợi đến mấy tháng thậm chí nửa năm sau mới sửa cũ thành mới. Nhưng mà hiện tại cũng muốn tay tiến hành sản xuất. Ta chỗ này quả thực bận quá không có thời gian đến, thì không giả lưu tiểu sư đệ ăn cơm đi. Lại bị chê. Giả Tông đứng dậy nói ra, đại sư minh bận rộn như vậy, ta thì không ở nơi này chỉ hoãn đại sư minh làm việc, cáo tử. Lại qua một nhật, ngày hôm đó sáng sớm, giả mẫu liền sớm phái ra người đi, mệnh lúc nào đi hết bảng chỗ nhìn xem bảng. Lại để cho Vương Hy Phượng thật sớm dự bị hạ tiền thưởng, chờ lấy khen người dùng. Nguyên lai hôm nay chính là thi phủ hết bảng nhật. Mặc dù chỉ là một thi phủ mà thôi, chính là thi đậu, cũng bất quá được cái đồng sinh công danh. Không cần nói, đặt ở cuộc sống xa hoa giả ra, chính là phóng tới dân chúng thấp cổ bé học nhà, cũng không tính là nhiều không tầm thường thành tựu. Chỉ là bây giờ Vinh Quốc phủ con cháu cũng không được ý, một giả liễn một giả bảo ngọc, thậm chí cho dù đem giả hoàn vậy gia nhập vào bên trong đi, không có một cái nào là có ích. Thuộc về loại đó chính là cầm giả ra tài nguyên cứng rắn thôi cũng thôi không đi lên cái chủng loại kia, mỗi một cái đều là đỡ không nổi đồ hèn nhát. Bây giờ khó khăn ra cái hạt giống đọc sách, nhường giả mẫu làm sao không mừng rỡ. Bởi vậy, nàng sớm địa cũng là người ta chuẩn bị xong tất cả, chỉ còn chờ tin tức tốt chuyển đến. Ăn xong điểm tâm sau đó, giả mẫu lại liên tục hỏi tới mấy lần. Nàng lại nhịn không được hỏi, Tông Ca Nhi đâu? Sao không thấy Tông Ca Nhi? Uyên Ương bận điệu nhường tiểu nha đầu tự đi nghe ngóng. Không bao lâu liền chạy đến báo cáo, hồi lao thái thái, Tông Tam gia chính trong thư phòng dụng công khổ đọc đâu. Nghe đến đó, giả mẫu nhịn không được nói ra, chả trách lần trước Tông Ca Nhi năng lực thi cái chính án thủ quay về, nguyên lai hắn đọc sách đúng là dụng công như thế. Đồng thời hắn cũng là bảo trì bình thản, hôm nay thời gian này, hắn lại cũng năng lực tĩnh được quyết tâm đến đọc sách, có thể thấy được là cái tốt. Vương Hy Phượng cười nói, này còn không đều là lao tổ tông lối dạy tốt. Một câu chưa hết, lại là ngầm trộm nghe đến phía trước chuyển đến tiếng chiên trống. Chương 92, báo tin vui chương 92, báo tin vui giả mẫu bận bịu luôn miệng mà hỏi thăm, nhanh đi hỏi một chút, có phải hay không báo tin vui người đến? Có phải hay không Tông Ca Nhi quả thực lại thi đậu đúng không? Lúc này có bà đi ra cửa hỏi. Vương Hy Phượng cười nói, chúc mừng lão tổ tông, chúc mừng lão tổ tông, chúng ta trước cửa đầu này phố Binh Linh, nhà khác có việc trước đây cũng không đi nơi này. Tất nhiên nghe được tiếng chiên trống, tất nhiên là Tông Ca Nhi lại thi đậu không nghi. Này Tông Ca Nhi, quả thật là cái có phúc khí, nghĩ đến cũng là lão tổ tông bất công, tướng tài khí cũng cho Tông Ca Nhi, không cho chúng ta những thứ này những người cháu khác đối người một điểm. Giả mẫu nghe không khỏi cười nói, ngươi nếu như thế nói, vậy ta thì cho thêm Liễn Nhi một ít, nhường hắn thi cái trạng nguyên quay về làm sao? Đến lúc đó, ngươi vậy thành trạng nguyên phu nhân. Ngươi ngược lại muốn cảm ơn ta như thế nào? Vương Hy Phượng nghe không khỏi cười nói, nhà ta Liễn Nhị gia, ở đâu là đọc sách vật liệu, lão tổ tông liền là cho hắn tài hoa, cũng là hưởng công. Lão tổ tông cũng không như cho thêm Bảo Ngọc một ít tài hoa, như vậy qua mấy năm, Bảo Ngọc cũng có thể bên trong cái trạng nguyên trở về. Vương Hy Phượng sau khi nói xong, giả mẫu nụ cười trên mặt lập tức tản đi một chút. Lần này, Tông Ca Nhi ước chừng lại là thi đậu. Chỉ tiếc, không là của hắn Bảo Ngọc thi đậu. Nếu là Bảo Ngọc thi đậu thì tốt biết bao, như vậy là có thể danh chính ngôn thuận đem gia nghiệp giao cho hắn. Nhìn thấy giả mẫu sắc mặt, Vương Hy Phượng không khỏi trong lòng hừ lạnh một tiếng. Ngươi được lắm Tông Ca Nhi, cũng dám ở trước mặt ta dở trò. Đừng cảm thấy quá mức thi huyện, thi phủ thì ghê gớm cỡ nào, thời gian còn ở phía sau đâu, hãy đợi đấy. Những ngày gần đây, Vương Hy Phượng cùng Thu Đồng náo loạn đến túi bụi. Tuy nói nàng là vợ cả, chiếm hết thượng phong, nhưng cũng không tốt tiến thêm một bước. Còn nữa, ngược lại là bởi vì chuyện này, nhường nàng cùng giả liên quan hệ càng thêm ác liệt. Hiện tại nàng nghĩ tới việc này đến, thì hận đến ngứa ngáy hàm răng. Sớm trong lòng đem giả tông hận đến tận xương tủy. Không bao lâu, ra ngoài đánh nghe tin bà liền mặt mũi tràn đầy hỉ khí địa vội vã địa chạy vào. Vừa vào cửa liền quỳ xuống dập đầu, lớn tiếng nói, chúc mừng lão tổ tông, chúc mừng lão tổ tông, Tông Tam gia lại cao trùng, hay là chính bảng thủ đâu. Giả mẫu nghe, không khỏi vui mừng quá đỗi. Nàng nói gấp, thưởng thức. Nghe được một thưởng thức chữ, một phòng bà nha hoàn lập tức cũng vui mừng hớn hở lên, vận bịu té quỵ dưới đất tạ ơn không thôi. Giả mẫu vui vẻ nói, nhanh, đi người đến phía sau báo tin vui đi. Còn có, nhường Tông Ca Nhi buổi tối đến phía trước tới dùng cơm. Đúng, lão tổ tông. Vinh Quốc phủ cực lớn, lớn đến động tĩnh phía trước, giả tông tiểu viện bên này căn bản nghe không được. Mãi đến khi phía trước nha hoàn đến báo tin vui, giả tông thế mới biết, à, nguyên lai mình lần này lại thi đậu, hơn nữa còn là hạng nhất. Giả tông cho rằng khi hắn biết được thông tin sau đó, hắn sẽ kích động dị thường. Mà thực chất tại chính thức nghe được thông tin sau đó, được rồi, hắn vẫn như cũ hết sức kích động. Thi phủ lại thi qua, chính mình lại thành công bước ra một bước nhỏ. Mà Mai Di Nương đang nghe tin tức này sau đó, càng là hơn hoan hỉ cùng cái gì, miệng cười đến không khép lại được tới. Lần này Mai Di nương một nha hoàn thưởng một lượng bạc. Bây giờ mặc dù phấn son bên kia làm ăn, Giả Tông còn không được đến chia hoa hồng, nhưng mà chỉ là Cồn bên kia lợi nhuận, Giả Tông liền phải hơn 1000 lượng bạc. Như không có nhiều bạc như vậy, hắn vậy không có cách nào cho Lâm muội muội còn có mấy vị khác muội muội giao tiền lương. Đối với vài vị muội muội cũng như thế hào phóng, kết thân mẹ Mai Di nương, tự nhiên là càng là hơn bỏ được. Giả Tông trực tiếp cho Mai Di nương 3 ngân phiếu 100 lượng. Cũng không phải hắn không nỡ lại nhiều cho một ít, mà là cho 300 lượng, liền để Mai Di nương tóm lấy hắn hỏi lung tung này kia hỏi tham biết tay. Mãi cho đến Giả Tông giải thích đến miệng đắng lưỡi khô, mới miễn cưỡng chốt lọn. Giả Tông nào dám cho nàng nhiều bạc hơn. Chẳng qua Mai Di nương tại có bạc sau đó, lần này ngược lại là khó được hào phóng một lần, mỗi tên nha hoàn chọn vẹn ban thưởng 1 lượng bạc. 3 tên nha hoàng tử được ban thưởng, mặt mày hớn hở, bận điệu dập đầu tạ ơn không thôi. Sau đó, các nàng lại chạy đến Giả Tông thư phòng, đến cho Giả Tông chúc. Giả Tông cười ha ha, đồng dạng mỗi người ban thưởng 1 lượng bạc. Cái này càng là nhường 3 cái nha đầu tự sướng đến phát rồi rồi, hôm nay một thiên, chính là được 2 lượng bạc thưởng ngân, chọn vẹn đuổi theo các nàng 2 người nguyện tiền tiêu hàng tháng đây. Lúc ăn cơm tối, Giả Tông trước giờ đến Binh Khánh đường. Hắn nhưng thật ra là thiếu kiên nhẫn cùng Giả Mẫu còn có nhị phòng nhiều người rong rải. Lẫn nhau thấy vậy sinh chán ghét, ở đâu theo kịp hắn ở đây chính mình trong viện ăn cơm thoải mái tự tại. Chỉ là đã là Giả Mẫu cho gọi, hắn ngược lại cũng không tốt không được. Khó khăn kể đến yến hội kết thúc, Giả Tông chỉ có thể nói, sung sướng là các nàng, mà hắn chỉ cảm thấy ầm ĩ yến hội sau khi chấm dứt, hơi ngồi một hồi tử, Giả Tông liền bận bịu cáo từ mà ra. Về đến tiểu viện sau đó, lại tiếp tục can dậy rồi kinh nghiệm không để cập tới. Lại nói đến ngày thứ hai, trong kinh thành, ngược lại là đã xảy ra một kiện chuyện mới mẻ. Chẳng qua chuyện này, thật không có lưu truyền đến ai ai cũng biết tình trạng. Với lại chuyện này, cũng chỉ ở cấp trên phu nhân danh viện trong hội lưu truyền. Nguyên lai, kinh thành phu nhân danh viện, các nàng cũng có chuyên môn xã giao vòng tròn, dường như mỗi tháng đều sẽ có một lần hoặc là nhiều lần hội nghị. Đương nhiên, cái này hội nghị điểm, vậy cũng không chỉ một chỗ. Thậm chí các nàng cũng không chỉ có một vòng tròn. Rốt cuộc, thứ nhất thân phận địa vị có khác biệt, rất khó chơi đến cùng đi. Thứ hai ba đàn bà thành cái chợ, chính là cùng một cái giai tầng, nói không chừng cũng sẽ có tốt mấy vòng. Chẳng qua trong này, có một chỗ lớn nhất hội nghị địa, chính là Liễu Biên. Liễu Biên chủ nhân là Liễu đại gia, nói đến, vị này Liễu đại gia cũng đúng vị nhân vật truyền kỳ. Nàng vốn là kinh thành hồng cực nhất thời thanh quan nhân, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều giỏi, thi từ ẩn ý hạ bút thành văn, thổi kéo đàn hát sắc sắc đều tốt. Trong lúc nhất thời, không biết mê đảo bao nhiêu tài tử phong lưu. Mà tượng Liễu đại gia dạng này thanh quan nhân, kỳ thực cũng khó có thể náo nhiệt bao lâu. Các nàng hoặc là tìm cái phu quân gả làm chồng, hoặc là cuối cùng bị trải khép lại tục trái tóc, cuối cùng vậy phai mờ chúng vậy. Mà vị này Liễu đại gia lại là ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, tại nổi tiếng nhất lúc, chính mình vì chính mình chỗ thân, xây như thế một tòa Liễu Biên. Vị này Liễu đại gia, tuy là thanh lâu xuất thân, nhưng mà lại là giao tế rộng hiện, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, đúng là rất nhanh liền dung nhập vào phu nhân danh viện vòng tròn bên trong. Thậm chí còn lẫn vào như cá gặp nước, mà không dùng mấy năm công phu, nàng Liễu Biên liền là trở thành phu nhân danh viện hội nghị địa chỉ nhất. Trong thời gian này, cũng không phải không ai ngấp nghé qua Liễu đại gia mỹ mạo cùng tài nguyên, nhưng mà mỗi một lần, vẫn bị Liễu đại gia hóa giải dễ dàng rơi. Thậm chí còn có người hung hăng ăn đau khổ. Mà càng làm người ta kinh ngạc là, thậm chí không ai tra được Liễu đại gia hậu trường là ai. Mà mấy lần trải nghiệm, vậy để người ta biết, nữ nhân này tuyệt không đơn giản, thuộc về không thể trêu chọc cái chủng loại kia. Mà lần này, Liễu đại gia tổ chức một lần hội nghị. Lần này, nàng dường như cho cả tòa kinh thành tất cả có mặt mũi phu nhân danh viện cũng gửi thiệp. Mà lần này hội nghị tên gọi là Phẩm hội dân hương. Chương 93, Phẩm hội dân hương chương 93, Phẩm hội dân hương theo thời gian trôi qua, Liễu Trong Viên bị Liễu đại gia mời tới phu nhân danh viện dần dần đến. Liễu Trong Viên, một bước một cảnh, đình đài lầu tạ, cầu nhỏ nước chảy, càng thêm hoa mộc sum suê, bóng cây nồng đậm. Chính là tại đầu hạ thời tiết, đặt mình vào trong đó, cũng chưa phát hiện nó bức. Mà toàn trường trong đều là nữ tử, từng cái trang điểm lộng lẫy, người còn yêu kiều hơn hoa, nhìn qua càng là hơn cảnh đẹp ý vui. Lúc này, một phu nhân nhịn không được hỏi, "Liễu đại gia, ngươi lần này đưa thiếp mời mời chúng ta đến, nói là hội cho chúng ta một niềm vui bất ngờ. Bây giờ canh giờ vậy đến, người cũng tới không sai biệt lắm, đến tột cùng là cái gì kinh hỉ, hiện tại có thể nói ra đi." Liễu đại gia đứng dậy nén cười nói, "Vậy được rồi, người vậy đến không sai biệt lắm, là có thể đem cái tin tức tốt này nói cho mọi người. Đang nói cái tin tức tốt này trước đó, ta nghĩ trước nói cho mọi người một thưởng thức, đó chính là chúng ta dùng phấn nền, bên trong chứa phấn chỉ, là có độc. Dùng thời gian dài ra, chẳng những sẽ để cho làn da khô cạn, lỏng, đồng thời đối với cơ thể nguy hại cũng là lớn." "Ông." Liễu đại gia nói xong lời nói này sau đó, hiện trường lập tức sôi trào lên. Nguyên lai, ở đây tuyệt đại đa số người, lại cũng không biết các nàng mỗi ngày đều muốn dùng phấn nền, bên trong lại chứa phấn chỉ, càng không biết phấn chỉ có độc. Đương nhiên, cũng có số người cực ít ấy là biết tình, các nàng chỉ là vì đẹp, mà tự động không để ý đến phấn nước có độc một mặt. Kỳ thực loại tình huống này cũng không lệnh người bất ngờ, đừng nói là tại tin tức lưu thông cực kỳ đờ đẫn phương thế giới này. Liên nói mạng 10 phần phát đạt hậu thế, tại một vị nào đó vong hồng phổ cập khoa học thực phẩm khoa học kỹ thuật cùng hung ác làm kẻ đó sống lại trước, lại có bao nhiêu người biết bên người mỹ thực, sẽ có nhiều như vậy khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống đâu. Bởi vậy, hiện trường phu nhân, danh viện, nghe được tin tức này sau đó, không khỏi quá sợ hãi, sôi nổi không ngừng hỏi thăm. Có ít người tin, nhưng mà phần lớn người, vẫn đang là không tin. Hoặc nói, các nàng khó mà tiếp nhận cái này sự thật tăng gốc. Liễu đại gia hơi cười một chút nói ra, ta biết, chư vị có thể không tin nô gia nói, cho rằng nô gia chẳng qua là nói chuyện giật gân thôi. Đây cũng cực kỳ dễ nghiệm chứng, tiếp đó, chúng ta làm một nho nhỏ nghiệm chứng thuận tiện. Này thất khoản phấn nền, tất cả đều là danh tiếng lâu năm, là trên thị trường bán quý nhất, cũng là tỷ bội nhóm dùng nhiều nhất thất khoản. Đúng vậy, kém chưa hẳn tiếng nghi, nhưng mà tốt nhất định quý. Liễu đại gia mời tới, tất cả đều là kinh thành phu nhân danh viện giới thai to mặt lớn, các nàng dùng mỹ phẩm, tự nhiên tất cả đều là quý nhất. Hiện trường tất cả mọi người dùng phấn nền, dường như trốn không thoát này thất khoản đi. Tiếp đó, Liễu đại gia lại sai người mang tới bắt quả trứng gà, đem dùng sợi tơ treo treo lên. Liễu đại gia tiếp tục nói, tiếp đó, chúng ta liền có thể dùng cái này nghiệm chứng một chút, đem này thất khoản phấn nền chia ra bôi lên đến này thất quả trứng gà bên trên, sau nửa canh giờ, mọi người có thể nhìn thấy muốn nhìn đến. Mà thất khoản phấn nền, nô gia tại sao lại để người treo lên bắt quả trứng gà đến đâu? Vì nô gia nơi này có một cái hàng mới phấn nền. Này hàng mới phấn nền, chẳng những hiệu quả không kém gì phía trước thất khoản, đồng thời nó vô dụng phân chỉ, không có bất kỳ cái gì độc tính. Liễu đại gia lời nói, nhường hiện trường lần nữa sôi trào lên. Liễu đại gia lại lấy ra một cái không độc hàng mới, hiệu quả không kém gì phía trước thất khoản. Như quả nhiên như vậy, có hay không độc, ai còn dùng có độc a? Nghĩ đến đây, hiện trường tất cả phu nhân danh viện, một quả trái tim nhỏ, không khỏi phù phù nhảy lên lợi hại. Lúc này, giả tông trong thư phòng, đại sư Minh Phùng Tử Anh nhịn không được hiếu kỳ hỏi, tiểu sư đệ, có một vấn đề, còn xin tiểu sư đệ giải thích nghi hoặc. Giả tông nhịn không được hỏi, không biết đại sư Minh có gì hoài nghi, không ngại nói nghe một chút. Phùng Tử Anh hiếu kỳ hỏi, tiểu sư đệ, vì sao đem kia thất khoản phấn nền bôi lên tại trên trứng gà, sẽ để cho trứng gà biến thành đen? Kia thất khoản phấn nền đều là bôi lên tại trên mặt người, vì sao tại trên mặt người cũng không cần biến thành đen đâu? Phẩm hội dân hương thượng sử dụng mở rộng thủ đoạn, tự nhiên là giả tông tác phẩm. Tại trứng gà thượng bôi lên phấn nền, cũng là giả tông chủ ý Phùng Tử Anh cùng Liễu đại gia, chẳng qua là người thi hành mà thôi. Liễu đại gia đứng sau lưng chính là Phùng Tử Anh, mà Phùng Tử Anh đứng sau lưng là đương kim hoàng thượng Vĩnh Long đế. Liễu đại gia là một cái dùng rất tốt quân cờ, nàng lương tựa hoàng thất, cũng có trách người bình thường tra không ra lai lịch của nàng đến rồi. Mà đúng phấn nền vì sao xóa ở trên mặt sẽ không thay đổi hắc, xóa tại trên trứng gà rồi sẽ biến thành đen loại chuyện này, Phùng Tử Anh nguyên vốn cũng là không tin, hắn tự mình làm qua thí nghiệm, phát hiện lại là thật sự. Phùng Tử Anh dường như trăm mối vẫn không có cách giải, thực sự nhịn không nổi, liền nhịn không được chạy tới hỏi Giả Tông. Nghe được vấn đề này, Giả Tông không khỏi hơi cười một chút. Kỳ thực đây cũng là bình thường đi. Phấn nền bên trong mặc dù chứa phấn chỉ, nhưng mà không hề chỉ có phấn chỉ, mà những cô gái kia thoa xong phấn nền sau đó, còn biết dùng cái khác mỹ phẩm. Này lại nhường phấn chỉ cùng không khí ngăn cách mở, mà bôi lên tại vỏ trứng gà bên trên phấn nền, chẳng mấy chốc sẽ hao khô, sau đó phấn chỉ sẽ cùng trong không khí dưỡng khí trực tiếp tiếp xúc, hội sinh ra ổ xì hóa phản ứng, sẽ để cho vỏ trứng gà biến thành màu đen. Đây chỉ là một vô cùng bình thường phản ứng hóa học mà thôi, mặc dù phấn nền quả thực có độc, nhưng mà cũng không thể thông qua loại phương thức này để chứng minh. Nhưng là có một số việc là không cần giảng đạo lý, làm những nữ nhân kia nhìn thấy vỏ trứng gà hội biến thành đen sau đó, cái gì đều không cần đi nói, chính các nàng rồi sẽ phán định các nàng trước kia dùng phấn nền có độc. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi hơi cười một chút. Tiếp đó, hắn nói lung tung vài câu, đem Phùng Tử Anh đánh phát ra. Mà quả nhiên như là Giả Tông tính toán, phẩm hội dân hương bên trên cũng không dùng đến nửa canh giờ thời gian, phía trước thất quả trứng gà sắc bên trên liền sôi nổi bắt đầu biến thành đen. Đầu hạ thời tiết đã có chút nóng bức, cũng không cần nửa canh giờ thời gian, bôi lên tại vỏ trứng gà bên trên phấn nền rồi sẽ dần dần khô cạn. Phấn chỉ sẽ cùng dưỡng khí tiếp xúc, xảy ra oxy hóa phản ứng. Vỏ trứng gà hội biến thành đen, vậy thì chẳng có gì lạ. Mà một màn này thì là rung động đến hiện trường tất cả phu nhân danh viện. Các nàng muôn phần kinh ngạc, thậm chí là sợ hãi. Rốt cuộc đối với tuyệt đại đa số người mà nói, tại hiểu rõ các nàng lại dùng vài chục năm thậm chí 20-30 năm có độc phấn nền, tuyệt đối là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Không sợ hãi chỉ sợ mới là kỳ quặc quái gở. Tiếp đó, các nàng sôi nổi vây quanh Liễu đại gia tiến hành hỏi, hàng mới phấn nền tại chỗ nào có thể mua được? Liễu đại gia cười tủm tỉm nói cho các nàng biết, hàng mới tên vật phẩm gọi là Giang Châu, tại bên trong tiệm phấn son tiết ra có thể mua được. Tên vật phẩm tự nhiên là Giả Tông lên, bởi vì là Lâm Đại Ngọc nghiên cứu ra tới. Hắn liền lấy Giang Châu tiên tử Giang Châu hai chữ. Mà tiết ra đã có sẵn con đường, hàng mới tự nhiên là thông qua tiết ra cửa hàng hướng ra phía ngoài bán ra. Như vậy tiết kiệm bọn hắn dựng con đường quá trình. Hiện trường phu nhân danh viện đạt được này đáp án sau đó, sôi nổi rời đi. Hoặc là lúc này phái người đi tiết ra cửa hàng mua sắm hàng mới. Chương 94, nóng nảy. Chương 94, nóng nảy. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Giang Châu bốc lửa cả tòa kinh thành phu nhân danh viện vòng tròn. Phần hội dân hương thượng bị Liễu đại gia mời được, chỉ là kinh thành phu nhân danh viện giới cực nhỏ một vòng nhỏ tầng người. Nhưng mà các nàng lại tất cả đều là cấp cao nhất, là các nàng tại dẫn lĩnh danh viện giới thời thượng. Những thứ này danh viện, rời đi Liễu viên sau đó, sôi nổi phái người đi tiết ra cửa hàng đi mua sắm hàng mới mỹ phẩm Giang Châu. Những thứ này danh viện vừa mở động, lập tức hấp dẫn đến cái khác phu nhân danh viện ánh mắt. Trong các nàng, có cùng đỉnh lưu danh viện có quan hệ, liền tự mình chạy đi tìm hiểu thông tin. Không có quan hệ, cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nghe ngóng thông tin. Rất nhanh, các nàng liền biết được chân tướng sự tình. Nguyên lai, các nàng dùng nhiều năm phấn nước, bên trong lại chứa phấn chỉ, lại là có độc. Mà tiết ra mới đẩy ra phấn nền Giang Châu, là không độc. Một cái là có độc, một cái là không độc, loại tình huống này, nhưng phạm là người bình thường, cũng có thể làm ra phán đoán chính xác nhất tới. Thế là, dường như ngắn ngủi nửa ngày công phu bên trong, Tiết gia cửa hàng cùng Tiết gia cửa hàng đẩy ra phấn son Giáng Châu liền nổi danh. Dường như mỗi một nhà cửa hàng cũng sắp xếp dậy rồi đội ngũ thật dài. Giáng Châu phấn nước đi là cấp cao lộ tuyến, giá cả cũng không rẻ. Cùng thất khoản danh tiếng lâu năm phấn son, vậy cơ bản ngang hàng. Một hộp phấn nền giá cả muốn chọn vẹn 15 lượng bạc, mà bọn hắn bán, tự nhiên vậy không hề chỉ là phấn nền mà thôi. Cái khác phấn son cũng đều không rẻ, cơ bản cũng tại 15 lượng bạc trên dưới đảo quanh. Nguyên một bộ tiếp theo, số ít cũng muốn 7-80 lượng bạc. Nhưng mà, tới trước xếp hàng mua sắm những kia người hầu, bọn nha hoàn cũng không thấy một người hô quý. Bọn hắn nguyên một bộ mua sắm, lông mày cũng không mang theo nhíu một cái. Thậm chí có không ít người, một mua thì mấy bộ mua sắm. Đến mức, tiết ra mấy nhà phấn son cửa hàng, rất nhanh liền bán hết hàng. Đến mức phía sau còn đang ở xếp hàng không có mua được người, không buông tha, không chịu rời đi. Cuối cùng, hay là Trương quản sự ra mặt, nhường cửa hàng người làm thuê, ghi lại không có mua được khách hàng tên. Hứa hẹn có hàng sau đó, hội ưu tiên bán cho bọn hắn, mới đem người đuổi đi. Trương quản sự chính là lần trước đi lên huyện, cho Tiết Di Mụ báo cáo Tiết bản tình huống bị kia lão quản chuyện. Hắn bị Tiết Di Mụ nhờ vả, trong khoảng thời gian này nhìn chằm chằm vào phấn son sản xuất còn có tiêu thụ rất nhiều công việc, xuất lực rất nhiều. Mà hôm nay ngày thứ nhất mua bán nóng nảy trình độ, trực tiếp đem vị này lão quản chuyện cũng khiếp sợ đến. Hắn không ngờ tới tiêu thụ lại sẽ như thế nóng nảy. Hắn nguyên lai tưởng rằng vụ này làm ăn chỉ là thiếu đông ra hồ đồ thôi, tuyệt đối không ngờ rằng này đúng là một đầu biết đẻ trứng kim kê. Nếu là vụ này làm ăn có thể dài lâu làm tiếp, như vậy Tiết gia chẳng những có thể vãn hồi trước mắt xu hướng suy tàn, thậm chí có thể khiến cho Tiết gia làm ăn nâng cao một bước. Bởi vậy, Trương quản sự dặn dò mấy cái cửa hàng người làm thuê một phen sau đó, liền vội vàng tiến về giả ra Lê Hương viện mà đi. Hắn muốn đem tin tức này kịp thời hồi báo cho lão phu nhân hiểu rõ. Lại nói Phùng Tử Anh cùng Tiết Bàn hai người, vậy mười phần chú ý hôm nay phấn son tiêu thụ tình huống. Hai người tại đây cọc trên phương diện làm ăn, đầu nhập vào hàng loạt tâm huyết. Được rồi, kỳ thực sự việc chủ yếu là Phùng Tử Anh, còn có Tiết gia bọn hạ nhân làm. Nhưng mà Tiết Bàn đối với vụ này buôn bán chờ đợi, kỳ thực một chút cũng không đây Phùng Tử Anh thiếu. Hắn nghẹn gần nổ phổi, một lòng muốn tại Tiết Di Mụ trước mặt chứng minh bản thân. Hắn nhưng là đối với vụ này làm ăn, ký thác kỳ vọng. Mà nóng này tiêu thụ tình huống, cũng không có để cho hai người thất vọng, thậm chí đem hai người đều rung động đến. Tiết Bàn lôi kéo Phùng Tử Anh tay, kích động nói ra, "Phùng huynh, phát, phát, chúng ta phát." Phùng Tử Anh ha ha cười nói, "Đúng vậy à, mặc dù đã sớm ngờ tới, vụ này làm ăn hội nóng này, nhưng cũng không ngờ tới, lại nóng này đến trình độ như vậy. Đây đều là tông huynh đệ công lao à, chẳng những cách điều chế là tông huynh đệ ra, chính là mở rộng thủ đoạn, còn có đến tiếp sau bố cục, cũng đều là tông huynh đệ tác phẩm. Làm ăn này, tông huynh đệ bất kể tìm ai cũng muốn, đều có thể như thế nóng này. Mà tông huynh đệ có thể tìm tới đến chúng ta, đủ thấy hắn tình cảm." Tiết Bàn liên tục gật đầu nói ra, "Đúng vậy à, Tông huynh đệ quả nhiên có ý tứ, từ hôm nay đi lên, hắn chính là ta Tiết bản thân huynh đệ." "Đúng rồi, Phùng huynh, chúng ta vẫn là đi hỏi một chút, hôm nay tổng cộng bán đi bao nhiêu, kiếm lời bao nhiêu bạc đi." Phùng Tử Anh cười nói, "Cũng tốt, hỏi một chút cũng tốt." Rất nhanh, Tiết Bản liền đem mấy cái tiên sinh kế toán gọi tới, để bọn hắn đem hôm nay khoản hoạch tính một chút, nhìn xem tổng cộng bán ra bao nhiêu bạc tới. Không bao lâu, những thứ này tiên sinh kế toán liền đem khoản thống kê ra đây. Hôm nay một tiên, kỳ thực chẳng qua hơn một canh giờ công phu, liền đem tất cả tồn kho tiêu thụ trống không. Tổng cộng bán đi 360 bộ đi, mà một bộ giá cả, chọn vẹn muốn 76 lượng bạc. Tổng cộng bán đi 27,310 lượng bạc. Bỏ đi hơn 5000 lượng bạc phí tổn, một thiên liền chọn vẹn kiếm được hơn 22,000 lượng bạc. Tiết Bàn chiếm 1/10 cổ phần, có thể phân đến hơn 2,200 lượng bạc chia hoa hồng. Một thiên thì hơn 2,2002, một tháng tiếp theo chính là hơn 66,002, một năm trôi qua chính là hơn 60 vạn hay là hơn 70 vạn chữ lượng bạc. Cái số này, nhường Tiết Bàn không khỏi trở nên hoảng hốt. Hắn mặc dù không quản sự, nhưng mà ước chừng cũng biết, bọn hắn tiết ra cái khác làm ăn toàn bộ chung vào một chỗ, một năm ước chừng cũng là không kiếm được nhiều bạc như vậy. Vụ này làm ăn, lại so với bọn hắn tiết ra cái khác làm ăn cộng lại còn muốn kiếm tiền. Được rồi, mặc dù sổ sách không lại như thế tính toán. Một năm trôi qua, không thể nào mỗi ngày đều có thể bán ra nhiều như vậy bộ đi. Nhưng mà, cho dù đem cái số này, xuống chút nữa rơi gấp 10, một năm cũng có thể kiếm được 6-1 vạn lượng bạc. Mà này, đều là ta Tiết Bàn kiếm được. Các ngươi không chướng mắt ta sao? Các ngươi không phải đều cảm thấy ta là đại ngốc từ sao? Bây giờ lại như thế nào? Mà ở Tiết Bàn bên cạnh Phùng Tử Anh, hắn nội tâm kích động trình độ không một chút nào yếu tại Tiết Bàn. Rốt cuộc Phùng Tử Anh có thể phân đến 4 thành, hắn năng lực kiếm được bạc sẽ chỉ càng nhiều. Mặc dù những bạc này cơ bản sẽ không rơi vào cá nhân hắn trong túi áo, nhưng mà này tối thiểu nhất là cá nhân hắn công tích sẽ để cho Vĩnh Long Đế càng phát trọng dụng mình. Cái này khiến Phùng Tử Anh làm sao không hưng phấn. Lúc này Tiết Bàn nhịn không được lôi kéo Phùng Tử Anh cánh tay nói ra, "Phùng huynh, nếu không hôm nay chúng ta trước điểm một lần đỏ như gì? Ta ngược lại cũng không thiếu bạc sứ, dù là lần này điểm, lần sau đến sang năm lại điểm cũng đều có thể. Đúng là ta muốn cầm nhìn một tiên kiếm được bạc, ở trước mặt vung ra mẹ ta trên mặt, hỏi nàng trước kia có phải hay không mắt chó coi thường người khác." Phùng Tử Anh liếc Tiết Bàn một chút, cố nén không để cho mình bật cười, nhận rất là vất vả. May mắn Phùng Tử Anh còn là hiểu rõ Tiết Bàn, gia hỏa này dù có mọi loại không phải, nhưng mà còn tính được là cái hiếu tử. Bằng không, hắn vậy khó vào Phùng Tử Anh mắt. Chẳng qua trung quy là ăn hay chưa đọc qua mấy ngày thư thua thiệt, nói chuyện lại chẳng qua đầu óc, chẳng qua hắn tâm trạng, Phùng Tử Anh còn có thể đã hiểu. Phùng Tử Anh không khỏi nói ra, Văn Long ngươi muốn chia hoa hồng cũng không phải không thành, chẳng qua chỉ riêng ta đáp ứng còn chưa đủ, nhất định phải đạt được tông minh đệ dẫn khả mới thành. Chương 95, chiều đường thế cuộc chương 95, chiều đường thế cuộc Tiết Bản bố đầu một cái nói ra, cũng thế, Phùng huynh, chúng ta đi tìm tông minh đệ ra đến nói chuyện. Phùng Tử Anh cười nói, cũng tốt, vừa vặn đến tiếp sau còn có chuyện muốn thỉnh giáo tông minh đệ. Làm dưới, hai người lần nữa đi giả phủ, đem giả tông kêu lên. Nhìn thấy giả tông, Tiết Bản liền đem chuẩn bị hôm nay trước điểm một lần đọ sự việc nói một phen. Dứt lời, mắt nhìn chằm chằm giả tông, ngóng trông giả tông đồng ý tiếp theo. Giả tông có thể đã hiểu Tiết Bản tâm lý, nhìn thấy Tiết Bản biểu lộ nhỏ, nhịn không được cười nói, đơn ta đáp ứng vậy không thành, còn muốn nhị sư minh vậy đồng ý tiếp theo mới có thể. Rốt cuộc, bốn người chúng ta đối tác, cũng không thể bỏ qua một bên nhị sư minh a. Còn có, lần này chia hoa hồng qua đi, lần tiếp theo chia hoa hồng, liền không thể như thế cấp bách, ít nhất cũng phải 3 tháng sau đó. Các loại làm ăn ổn định lại sau đó, thậm chí muốn 1 năm điểm một lần hồng. Giả tông sau khi nói xong, Phùng Tử Anh cùng Liêu Tương Liên trên mặt không khỏi đỏ lên. Đúng, bọn hắn rõ ràng là bốn người hợp hỏa làm ăn. Nhưng mà bọn hắn hết lần này tới lần khác đem Liêu Tương Liên quên mất. Này thật đúng là, một lời khó nói hết ta. Chẳng qua vậy chủ nếu là bởi vì Liêu Tương Liên cũng không quản sản xuất cùng bán, Liêu Tương Liên chủ yếu phụ trách cửa hàng vấn đề an toàn. Hắn làm chuyện vốn là không tại ngoài sáng bên trên, bị xem nhẹ vậy đúng là bình thường. Tiết Bản vội vàng nói, đúng, đúng, Tô Minh Đệ nói đúng lắm, chúng ta còn muốn đem Liêu Minh cùng nhau gọi tới hỏi một chút mới là. Các ngươi vậy cứ yên tâm, chỉ cần theo ta lần này, về sau bất kể sự tình gì, cũng bằng các ngươi làm chủ là được. Không bao lâu, Phùng Tử Anh lại phái người đem Liêu Tương Liên kêu tới. Tiết Bản lại một lần nữa hỏi sau đó, Liêu Tương Liên quả nhiên thống khoái mà đồng ý xuống dưới. Làm dưới, Tiết Bản mệnh phòng thu chi mang tới 2.200.000 ngân phiếu, bốn người dựa theo ước định cẩn thận cổ phần chia hết chia hoa hồng. Tiết Bản cùng Liêu Tương Liên phân đến 2.120, Giả Tông cùng Phùng Tử Anh phân đến 8.4002. Chia xong bạc sau đó, Phùng Tử Anh không khỏi hướng Giả Tông hỏi, "Tông huynh đệ, ta vậy không ngờ tới, làm ăn này đúng là như thế nóng này. Chúng ta dự đoán đọc lại gần một tháng tốn kho, lại một thiên liền bán sạch sành sanh. Bây giờ nhìn tới, chúng ta sản xuất xa xa theo không kịp, nhất định phải khuyết trương đại quy mô mới thành." Giả Tông gật đầu nói, "Khuyết trương đại quy mô, ngược lại cũng không khó, loại chuyện này, các ngươi quyết định cũng được. Chẳng qua lần này, chúng ta thật là không biết động bao nhiêu người lợi ích, bọn hắn tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết, chắc chắn sẽ tiến hành phản kích. Không biết hai vị sư huynh có thể đã làm xong cách đối phó." Giả Tông không có đi hỏi Tiết Bản, thân mình kéo Tiết Bản nhập bọn, chỉ là vì mượn dùng Tiết ra con đường mà thôi. Chỉ bằng vào Tiết ra, còn không cách nào ứng đối mỗi nhà phản kích. Mà Phùng Tử Anh cùng Liêu Tương Liên, hai người này một có thể ứng đối đến từ quan diện áp lực, một có thể ứng đối đến từ tầng dưới chốt thủ đoạn. Nghe được Giả Tông sau đó, Phùng Tử Anh không khỏi cười nói, "Tiểu sư đệ, vậy không có gì tốt chuẩn bị. Đơn giản chính là binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản thôi, huynh đệ chúng ta cũng không phải ăn chay. Mặc hắn trăm đường tới, ta chỉ một đường đi cũng là phải." Nghe đến đó, Giả Tông nhíu mày. Giả Tông không khỏi hỏi, "Ta nghe nói, kinh thành nguyên bản có thất đại lao tự hiệu phân son, này thất đại lao tự hiệu bán quý nhất, tốt nhất, giá cả vậy cao quý nhất. Mà này thất nhà, riêng phần mình cũng đã có cứng rắn hậu trường, không biết đại sư mình có biết, này thất đại lao tự hiệu phía sau cũng có nào thế lực." Nghe đến đó, Phùng Tử Anh không khỏi nói ra, "Này thất đại gia phía sau thì liên lụy đến triều đường thế lực." Triều đường thế lực. Quả nhiên, kinh thành nước sâu, muốn đứng ổn gót chân, hoặc là muốn tìm cường đại theo hầu trực thuộc, hoặc là dứt khoát chính là kinh thành đại quan chính mình tài sản riêng. Chỉ nghe Phùng Tử Anh tiếp tục giới thiệu nói, "Tông minh đệ tự nhiên sẽ hiểu, chúng ta đại hạ có hai tướng, còn có tam đại thực quyền bưng ra." Giả Tông còn thật không biết những thứ này. Chủ yếu hắn còn không thể nào đi nghe ngóng, tại giả gia, giả xã cùng giả chính tự nhiên hiểu rõ những thứ này, nhưng mà Giả Tông không thể nào chủ động tìm hai người này đi nghe ngóng những tin tức này. Về phần giả Bảo Ngọc, giả Hoàn đám tiểu bối, bọn hắn căn bản không quan tâm những thứ này, biết đến sợ là chưa hẳn thì so với chính mình nhiều. Giả Tông ngược lại là muốn nhờ vào đó cơ hội, tìm hiểu một chút chiều đường, bởi vậy không khỏi nói ra, "Đại sư Minh, ta là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chuyên đọc sách thánh hiền. Đối với chiều đường sự tình, ngược lại là thực sự cũng không hiểu rõ, còn xin đại sư Minh vì ta giải thích nghi hoặc." Phùng Tử Anh kinh ngạc liếc nhìn Giả Tông một cái nói ra, "Thôi được, ta thì kể cho ngươi mở một phen cũng tốt. Ta đại hạ có hai tướng, theo thứ tự là Tả tướng, Tần tướng, Huy Lòng. Nay Tả tướng vốn là Thái thượng hoàng một tay đề bật lên, Thái thượng hoàng nhường ngôi sau đó, bây giờ lại lôi kéo triều thần, một mực khống chế triều đường. Nay Tần tướng chính là Thái thượng hoàng huy hạ đệ nhất tướng tài, Tần tướng chính là phe bảo thủ, chủ trương dĩ hòa vi quý. Mỗi khi biên cảnh xảy ra xung đột, Tần tướng cũng chủ trương đàm phán hòa bình, cắt đất, bồi thường, hòa thân." Nghe đến đó, Giả Tông không khỏi khẽ gật đầu. Vị này Tả tướng Tần tướng cùng Tần Cối giống nhau biết bao ư? Chỉ nghe Phùng Tử Anh tiếp tục nói, "Ngoài ra một cùng chính là Hữu tướng Khâu Anh, Khâu tướng là đường kim bệ hạ tự mình để bạt lên tướng quốc, Khâu tướng kỳ tài ngút trời, yêu dân như con, làm quan thanh liêm, thâm thụ bách tính kính yêu. Đồng thời Khâu tướng chủ trương gắng sức thực hiện kháng thanh, cùng Tả tướng như nước với lửa, chỉ tiếc Khâu tướng thế đơn lực bạc, khó mà cùng trái chống lại. Còn tốt, không ngờ rằng đại hạ còn có bực này nhân vật, ngược lại còn không tính hoàn toàn không cứu." Phùng Tử Anh tiếp tục nói, "Còn có ba vị thực quyền vương gia, theo thứ tự là Nghĩa Trung thân vương Gian Lận bài bạc tuổi, hắn chính là Thái thượng hoàng bảo đệ. Tại Thái thượng hoàng còn chưa đăng cơ trước đó, liền toàn lực ủng hộ Thái thượng hoàng, rất được Thái thượng hoàng tín nhiệm, ngay cả hiện nay thánh thượng cũng phải làm cho hắn ba phần. Một vị khác thân vương chính là Trung Thuận thân vương, hắn là Đường Kim thánh thượng thất đệ. Trung Thuận thân vương cùng Nghĩa Trung lão thiên tuế đi có chút gần, cũng là phe bảo thủ. Vị cuối cùng chính là Bắc Tĩnh Vương, Bắc Tĩnh Vương gia chính là Thân Hỏa phái. Thất đại lao tự hiệu, hai vị tướng quốc, còn có ba vị vương gia, chia ra chiếm cứ thứ nhất. Ngoài ra hai nhà chính là Bình Nam Vương và Mặt Trời Lặn Vương sở có. Giả Tông kém chút bị tin tức này kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Hắn hiểu rõ kinh thành nước sâu, nhưng không ngờ tới thủy lại sâu đến trình độ như vậy. Phấn Son, không hổ là bạo lợi ngành nghề, đứng sau lưng, không sai biệt lắm là đại hạ có quyền thế nhất mấy nhà người. Giả Tông lần đầu tiên hoài nghi, tùy tiện tiến quân mỹ phẩm ngành nghề, có phải hay không có chút coi thường. Chủ yếu là hắn chuẩn bị làm chuyện này lúc, cũng không đủ nguồn tin tức, hiểu rõ không đến việc này. Kỳ thực cho dù hắn không vào quân mỹ phẩm, cho dù là cái khác ngành nghề, chỉ cần là bạo lợi ngành nghề, đồng dạng sẽ chạm đến người khác lợi ích. Giả Tông không tin này, tất nhà cũng chỉ đọc lướt qua mỹ phẩm ngành nghề. Đã như vậy, vậy liền nhập ra tùy tục. Chẳng qua hiện nay Giả Tông vẫn còn là có nỗi nghi hoặc. Hắn nhịn không được hỏi, đại sư huynh, ngươi không phải nói Khấu tướng làm quan thanh liêm, yêu dân như con sao? Nhà hắn vì sao cũng có cái danh tiếng lâu năm cửa hàng? Chương 96, Túy Kim Cương nghe nhị chương 96, Túy Kim Cương nghe nhị nghe được Giả Tông vấn đề, Phùng Tử Anh bất đắc dĩ nói ra, ta chỉ nói Khấu tướng làm quan thanh liêm, yêu dân như con, lại không nói trong nhà hắn cùng. Thực chất, nhà họ Khấu chính là Bắc địa nhà giàu có đại tộc, chính là phóng tầm mắt tất cả đại hạ, cũng là có thể xếp thượng danh tiếng. Nghe đến đó, Giả Tông không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Đúng vậy, là chính mình nghĩ lầm. Chỉ nghe được Khấu tướng làm quan thanh liêm, liền nghĩ đương nhiên dùng làm giặc tương xuất từ Hàn Môn thậm chí áo vải. Mà thực chất, Hàn Môn thực khó ra quý tử. Lãnh môn tử đệ muốn trở nên nổi bật, ra sắp vào cùng, thật sự là quá khó khăn. Nguyên lai Khấu tướng xuất từ Bắc địa đại tộc. Đã là như thế, như vậy Khấu tướng chủ chiến, vậy thì chẳng có gì lạ. Vì bây giờ Đại Hạ Yến Vân thập lục châu đều bị Thanh triều chiếm lĩnh, như lại lùi bước lời nói, Bắc địa thế tất yếu lần nữa tiêu vong. Đến lúc đó, Bắc địa đại tộc thậm chí sẽ bị bách bỏ cuộc gia sản dòng họ. Không phải bạn bất đắc dĩ, nhưng thế gia này đại tộc lại thế nào bỏ được vứt bỏ tộc nghiệp? Khấu tướng chủ chiến, phù hợp Bắc địa đại tộc lợi ích, cũng liền không có gì lạ. Như thế suy đoán, như vậy tần tướng đại biểu, ước chừng chính là Nam Phương đại tộc lợi ích. Đối với Nam Phương đại tộc mà nói, chiến tranh cùng nhau, bọn hắn những thứ này đại tộc muốn chảy máu. Chiến tranh đánh, không chỉ có riêng là binh sĩ, càng là hơn lương thảo, tiếp tế, quốc lực. Cho dù đại hạ có thể chiến thắng, thậm chí thu phục một ít cố hương, đối với Nam Phương đại tộc mà nói, lại là một chút chỗ tốt đều không có. Bởi vì này chút ít thu phục thổ địa, tự nhiên không thể nào cho bọn hắn. Thậm chí muốn những thứ này thu phục trở về thổ địa lần nữa khôi phục bình thường trật tự, còn muốn đầu nhập hàng loạt lương thực tiền bạc. Mà số tiền này, bọn hắn tự nhiên cũng là muốn ra. Bởi vậy, chỉ cần chiến tranh cùng nhau, bất kể thắng thua, đối bọn họ mà nói, cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Bởi vậy, Nam Phương đại tộc không muốn khởi xướng chiến tranh, vậy thì chẳng có gì lạ. Bất quá bọn hắn lần này lại là đem đại hạ đứng đầu nhất thất đại hào môn cùng nhau đắc tội. Chính là Phùng Tử Anh đứng sau lưng Vĩnh Long Đế, sợ là vậy chịu không được a. Nghĩ đến đây, Giả Tông vô cớ đau đầu lên. Hồi lâu sau đó, Giả Tông không khỏi nói với Phùng Tử Anh, đại sư minh, ta trước đó cũng không biết, thất đại lao tự hiệu thế lực sau lưng, đúng là kinh người như thế, ngược lại là của ta sơ sót. Chuyện cho tới bây giờ, ta cảm thấy chúng ta sách lược, nên thích hợp làm một chút điều chỉnh mới là. Nghe thấy lời ấy, Phùng Tử Anh sắc mặt vậy chỉnh trọng lên, hắn bộ nói, không biết tông huynh đệ cho rằng nên như thế nào điều chỉnh. Vị huynh dựa hai lắng nghe. Giả Tông không khỏi nói ra, đại sư huynh, ta cảm thấy chúng ta bây giờ nên chủ động xuất kích, mà không phải bị động chờ bọn hắn tìm đến. Dựa theo Giả Tông nguyên bản nhu đồ, là chuẩn bị và thất đại lao tự hiệu chủ động tìm tới cửa sau đó, lại cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Trước để bọn hắn tuyệt vọng, chuẩn bị cá chết lưới rách, lại cho bọn hắn một đầu sinh lộ, lại càng dễ để bọn hắn ngoan ngoan đi vào khuôn khổ. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, Giả Tông mới phát hiện, này thất đại gia, có thể đều không phải là loại lương thiện, đều là ăn người mánh hổ. Nếu là mặc cho bọn hắn ra chiêu lời nói, sợ là lưới rách ngư, chưa chắc sẽ chết, bọn hắn chưa hẳn năng lực tiếp được. Nghĩ đến đây, Giả Tông tiếp tục nói, ta nghĩ đại sư minh tốt nhất là trước tìm tới Khấu tướng cùng Bắc Tĩnh Vương hai nhà này. Rốt cuộc hai nhà này cùng đại sư minh lập trường nhất trí, lại càng dễ hình thành liên minh, sau đó do các ngươi ba nhà ra mặt, lại hẹn những nhà khác đảm, liền có thể nắm giữ chủ động. Chính là phía sau tổ kiến thương hội, chỉ muốn các ngươi ba nhà liên minh, cũng có thể đem thương hội một mực khống chế tại trong tay mình. Nghe đến đó, Phùng Tử Anh trên mặt không khỏi lộ ra như nghĩ tới cái gì. Cũng thực sự là chuyện như vậy, Bắc Tĩnh Vương cùng Khấu tướng, cùng hắn muốn là trời sinh đồng minh. Mà chỉ cần tổ bọn họ thành liên minh, sẽ không sợ cái khác bốn nhà không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Kỳ thực, Phùng Tử Anh nguyên vốn cũng là nghĩ cùng hai nhà này liên minh. Chẳng qua hắn muốn là và này thất nhà tìm tới cửa sau đó, lại tìm hai nhà này liên minh cũng không mượn. Bây giờ nghe tiểu sư đệ tiểu nói này, Phùng Tử Anh không khỏi sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra địa phát rất được, dường như tiểu phương pháp của sư đệ càng thêm ổn thỏa một ít. Nghĩ đến đây, Phùng Tử Anh không khỏi gật đầu nói, tiểu sư đệ nói rất đúng, đúng, tiểu sư đệ, muốn hay không do ngươi ra mặt cùng bọn hắn đảm. Những thứ này mưu lược đều là do ngươi một tay bày ra, ngươi hiểu rõ hơn trong đó quy tắc chi tiết, có thể nói càng thêm rõ ràng, lại càng dễ đánh động đến bọn hắn. Nếu do tiểu sư đệ ngươi ra mặt, thế tất năng lực lấy được làm ít công to hiệu quả. Nghe được Phùng Tử Anh lời nói, Giả Tông không khỏi lắc đầu nói ra, đại sư huynh, thân phận của ta lung túng, hay là ẩn ở sau màn càng thêm ổn thỏa một ít. Chuyện này, tự nhiên là đại sư huynh ra mặt càng là thích hợp, tại cùng bọn hắn lúc đàm phán, đại sư huynh cũng không cần mang ra ta tới. Giả Tông thân phận, quả thực lung túng một ít, hắn chỉ là Vinh Quốc phủ con thứ mà thôi. Mà một khi đưa hắn bạo lộ ra lời nói, thậm chí càng đê có người hội theo Vinh Quốc phủ tới tay, bức bách hắn giao ra sản nghiệp tới. Phùng Tử Anh suy nghĩ một lúc nói ra, tiểu sư đệ cố kỵ, ngược lại cũng không phải không có lý, cũng được, liền từ ta đi cái này bị nhi đi, ta cái này đi tìm hai nhà bọn họ. Dứt lời, Phùng Tử Anh trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Tiết Bàn đứng dậy theo, ha ha cười nói, không có chuyện gì, ta thì trước đi về nhà. Ha ha, ta thì muốn nhìn một chút làm ta đem ngân phiếu ném tới mẹ ta trên mặt sau đó, nàng đến cùng là cái gì sắc mặt. Giả Tông thầm nghĩ, ngươi thật đúng là cái đại hiếu tử. Tiết Bàn sau khi đi, Liếu Tương Liên vậy chuẩn bị rời khỏi, cũng là bị Giả Tông gọi lại. Nhị sư minh, không biết ngươi chỗ nào, nhưng có thể dùng nhân viên. Ta chỗ này có một chuyện cực kỳ quan trọng, cần mấy cái cơ cảnh, lanh lợi lại đáng tin nhân viên. Liêu Tương Liên không khỏi nói ra, tiểu sư đệ sự việc, liền là chuyện của ta, tiểu sư đệ có chuyện gì, một mực cùng Vi huynh nói, Vi huynh tự mình giúp ngươi đi làm. Giả Tông cười nói, chuyện này, có chút phiền phức, cần phải đi Thượng Kim Lăng một chuyến, muốn chỉ hoãn một ít thời gian. Nhị sư huynh ấy là biết đạo ta, bên cạnh ta không có khả năng dùng nhân viên, bởi vậy mới nghĩ tìm nhị sư huynh dựa vào mấy người trợ thủ. Giả Tông hiện nay bên cạnh người có thể dùng được, tổng cộng cũng chỉ có Giả Vân một mà thôi. Đồng thời hiện nay Giả Vân vậy chẳng qua là cho hắn làm công mà thôi, thậm chí không cách nào nói Giả Vân là người của hắn. Đồng thời hiện nay Giả Vân là không thể phân thân, chết xuất công việc cần làm, liền đem Giả Vân bận bịu sức đầu mẹ chán, chạy đi đâu mở. Cái khác người có thể tin được tay, vậy lại càng không có. Bởi vậy cũng chỉ đánh hướng Liêu Tương Liên cho người mở tay. Kỳ thực đại sư Minh Phùng Tử Anh bên cạnh có thể dùng nhân viên sẽ chỉ càng nhiều. Nhưng mà bản năng, Giả Tông không muốn cùng hắn vô cùng thân cận. Mà Liêu Tương Liên đang nghe Giả Tông sau đó, gật đầu nói, như vậy à, cho ta suy nghĩ một chút. Có. Ta chỗ này ngược lại là có một cái nhân thủ thích hợp, huynh đệ trên đường đều gọi hắn Túy Kim Cương Nghe Nhị. Người khác mặc dù lăn lộn chút ít, nhưng mà làm người trưởng nghĩa, lại là trong phố xá đánh qua cút nhân vật, có thể chịu được dùng một lát. Giả Tông nhịn không được nói ra, Túy Kim Cương Nghe Nhị. Không nghĩ tới người này lại là nhị sư minh thủ hạ. Túy Kim Cương Nghe Nhị, mặc dù chỉ là cái trong phố xá cho vay tiền lưu manh, mà ở Hồng Lâu trong sách thế nhưng cái trải qua chủ đề nhân vật. Chương 97, nhân sinh đạt tới đỉnh phong chương 97, nhân sinh đạt tới đỉnh phong Hồng Lâu một sách, có danh tiếng nhân vật thì có 732 người nhiều, bách độ tới. Tác giả Côn không có thống kê qua, nhưng mà trải qua chủ đề người lại là lắc đắc không có mấy. Này Túy Kim Cương liền trải qua chủ đề, có thể thấy được hắn tất có chỗ hơn người. Liêu Tương Liên nghe được Giả Tông sau đó, nhịn không được hỏi, "Tông huynh đệ, ngươi cũng nghe qua Túy Kim Cương danh hảo?" Giả Tông cười nói, "Ngược lại là nghe qua một lỗ thay, nếu là hắn, ngược lại là có thể chịu được dùng một lát." Liêu Tương Liên cười nói, "Nếu như thế, kia ta đây sẽ gọi người đi gọi hắn, nhường hắn đến tìm ngươi. Đến lúc đó, ngươi nói chuyện cùng hắn là được." Giả Tông không khỏi nói ra, "Đa tạ nhị sư huynh." Liêu Tương Liên cười nói, người ta huynh đệ trong lúc đó, nói tạ thì ngoại đạo. Liêu Tương Liên sau khi đi, Giả Tông uống trà và lên. Hắn tìm nhân thủ muốn đi Kim Lăng một chuyến, quả thực có một chuyện hết sức trọng yếu muốn làm. Chuyện này liên quan đến việc buôn bán của bọn hắn có thể hay không an ổn làm tiếp, không qua loa được. Chưa tới nửa giờ sau, Túy Kim Cương Nghe Nhị say thức nhanh chân đi vào trong phòng. Hắn cũng không biết chính ở đâu uống rượu, nghĩ là bởi vì đi gấp, nhiệt đầu đầy đầy người mồ hôi. Này Túy Kim Cương Nghe Nhị, tướng ngũ đoạn, cơ thể hướng ngang khôi ngô. Thượng người khoác áo ngắn, mở nhìn nghi ngờ, lộ ra một mảnh lông lực. Hắn vào phòng, vội bái nói, tiểu nhân Nghe Nhị, bái kiến tâm gia. Giả Tông cười nói, ta có món cực kỳ trọng yếu sự việc, muốn phó thác Nghe Tráng Sĩ đi làm, vì sự việc khẩn cấp, ngược lại là lao Nghe Tráng Sĩ vất vả cái này bị nhi. Ngày này nhi quả thực nóng bức, nhìn xem Nghe Tráng Sĩ nóng lên này một thân mồ hôi, hay là mời Nghe Tráng Sĩ trước thanh tẩy một phen, mát lạnh, chúng ta lại nói chuyện cũng không muộn. Này Nghe Nhị, vốn là cái trong phố xá lưu manh, ngược lại cũng vì có mấy phần câu chuyện thật, rất có vài phần tự cho mình siêu phàm. Lần này được Liêu Tương Liên tương chiêu, Nghe Nhị thân mình kỳ thực cũng không thế nào cam tâm tình nguyện. Thế ra nhà giàu có con cháu, mắt cao hơn đầu, ở đâu coi trọng bọn hắn trong phố xá người. Cho bọn hắn làm việc, quá không lanh lẹ, Nghe Nhị trong lòng bản năng thì có mấy phần không muốn. Hắn là làm phiền Liêu ra mặt mũi, mới không thể không đi rồi cái này bị nhi. Thế nhưng chờ hắn thật sự nhìn thấy vị này Giả Tam gia bản thân sau đó, mới phát giác, nguyên lai là chính mình nghĩ kém. Vị này Giả Tam gia, tại nhìn thấy hắn sau đó, trên mặt lại không có toát ra nửa phần ghét bỏ chi sắc. Đối với hắn bực này trợ bữa vô lại, lại cũng là nho nhã lễ độ, xuân phong hóa vũ. Cái này khiến Nghe Nhị nhịn không được sinh ra cảm khái, đây mới thật sự là thế gia nhà giàu có ra tới công tử ca nhi phong phạm đi. Mà vậy chính là bởi vì Giả Tông đối hắn phần này dường như bình đẳng đối thoại, nhường Nghe Nhị đối nó phát lên mấy phần kính trọng tới. Nghe Nhị làm hạ nói ra, tiểu nhân nghe Tam gia phân phó, làm phiền Tam gia chờ một lát tiểu nhân một lát. Dứt lời, Nghe Nhị xài bước đi ra ngoài. Mà hắn nói một lát, quả thực chính là một lát. Sau một lát, Nghe Nhị ước nhẹp đi đến. Giả Tông thấy thế, không khỏi cười to nói, Nghe Tráng Sĩ quả nhiên vui mừng, ta thích nhất cùng vui mừng người giao thiệp. Nghe Tráng Sĩ nhanh mau mời ngồi. Tam gia mời. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, uống một chén trà, chuyện phiếm vài câu sau đó, Nghe Nhị nhịn không được hỏi, không biết Tam gia gọi tiểu nhân đến có gì phân công. Giả Tông nói ra, là như vậy, ta nghĩ nhường Nghe Tráng Sĩ đi một chuyến Kim Lăng. Đến Kim Lăng vì ta kiểm tra một vụ án tình hình thực tế, chuyện này nhất định phải trong bóng tối điều tra, không thể kinh động quá nhiều người. Như tra ra vụ án quả nhiên có mờ ám lời nói, còn muốn cầm tới tỉ mỉ xác thực chứng cứ. Vấn đề này rất khó, bên cạnh ta tìm không thấy có thể làm chuyện này anh hùng hào hán. Bởi vậy lúc này mới cầu đến Liêu Thế Minh trên đầu, Liêu Thế Minh lời nói, việc này không phải Nghe Tráng Sĩ ra mặt không thể, người khác là tuyệt đối không thành. Bởi vậy, Liêu Thế Minh đem Nghe Tráng Sĩ đề cử cho ta. chuyện này đối với ta cực kỳ trọng yếu, nếu không Đoạn không dám làm phiền Nghê Tráng Sĩ, huống cũng sẽ không để Nghê Tráng Sĩ uổng công chuyến này. Không quản sự tình được hay không được, cũng có một 1000 lượng bạc đi đầu dâng lên, như án này quả nhiên có nội tình khác, đồng thời Nghê Tráng Sĩ quả nhiên lấy được tỉ mỉ xác thực bằng chứng, quay đầu có khắc 1000 lượng bạc cùng thủ. Không biết Nghê Tráng Sĩ ý như thế nào. Giả Tông câu chuyện, đem Nghê Nhị cao cao nâng lên. Tiêu Nghê Nhị biết rõ Giả Tông là đang định mạo hắn. Thế nhưng người ta vị này Giả Tam gia cỡ nào dạng nhân vật, như thế cao cao tại thượng nhân vật, cư nhiên như thế định mạo hắn, làm sao không nhường hắn tâm hoa nộ phóng? Lại thêm cho bạc lại đủ, hắn lại tại rượu trên đầu. Bởi vậy đang nghe xong Giả Tông sau đó, Nghê Nhị lúc này vỗ bộ ngực nói ra, nhận được Tam gia tuyệt nhãn, để ý tiểu nhân như từ chối nữa, không khỏi quá không biết điều. Nếu là việc thì cũng thôi đi, nếu chỉ là tìm hiểu thông tin, Tam gia cứ yên tâm, đây chính là tiểu nhân trò sở trường. Tam gia cứ yên tâm, mặc kệ có hay không có nội tình, tiểu nhân bảo quản kiểm tra cái cha ra manh mối. Nghe Nghê Nhị nói như thế, Giả Tông không khỏi mừng lớn nói, tốt, như thế, chuyện này, vậy liền kính nhờ Nghê Tráng Sĩ. Dứt lời, Giả Tông trực tiếp lấy ra 1000 lượng ngân phiếu giao cho Nghê Nhị, đồng thời nói ra cần Nghê Nhị tra vụ án. Tiêu Nghê Nhị nghe, không khỏi thở phào một hơi tới. Hắn nguyên lai tưởng rằng, vị này Giả Tam gia xuất ra 1000 lượng bạc đến nhường hắn đi Kim Lăng tra án, nhất định là 10 phần hung hiểm mạng người quan trọng vụ án. Chuyến này sợ là 10 phần hung hiểm. Thế nhưng nghe vị này Giả Tam gia sau khi nói xong, mới biết được căn bản không phải có chuyện như vậy. Nguyên lai chỉ là một kiện vụ án nhỏ mà thôi. Có thể vụ án này đối với Giả Tam gia 10 phần quan trọng, nhưng mà hắn thấy là hoàn toàn không có nguy hiểm gì. Này 1000 lượng bạc, kiếm dễ. Nghĩ đến đây, Nghê Nhị cầm lấy bạc giả thành, đứng dậy nói ra, Tam gia một mực và tiểu nhân tin tức tốt là được. Kim Lăng rời kinh thành cũng không xa, chẳng qua muốn âm thầm điều tra tình tiết vụ án, có thể thực sự không phải một sớm một chiều công phu. Nhanh thì một tháng, chậm thì ba lượng nguyệt, nhất định năng lực kiểm tra cái cha ra manh mối. Giả Tông vậy đứng dậy nói ra, như thế, án này thì kính nhờ Nghê Tráng Sĩ. Nghê Nhị chắp tay từ biệt, Giả Tông đưa hắn đưa ra ngoài. Nhìn Nghê Nhị đi xa, Giả Tông vừa rồi trở về Vinh Quốc phủ, hy vọng Nghê Nhị lần này đi có thể có chỗ thu hoạch đi, hy vọng phán đoán của mình là chính xác. Lại nói Tiết Bàn một đường ngồi xe ngựa, nhanh như điện chớp thẳng đến Lê Hương viện mà đi. Không bao lâu, đi vào Vinh Quốc phủ cửa sau, Tiết Bàn xuống xe, hắn nện bước con qua bước, nhanh chân về đến Lê Hương viện. Sau đó, hắn chờ không nổi vào Tiết Di Mụ phòng. Tình cờ lúc này muội muội của hắn Tiết Bảo Thoa cũng ở nơi đây. Tiết Di Mụ cùng Tiết Bảo Thoa mẹ con hai người nhìn thấy Tiết Bàn tình hình, nhịn không được đều là nhíu mày. Độ hắn tình hình, sợ không phải lại phạm vào bệnh gì, không biết lại muốn nổi điên làm gì. Mà đúng Tiết Bàn mà nói, mẹ cùng muội muội cũng trong phòng, thật sự là thật tốt quá. Hắn theo trong tay áo lấy ra 2100 lượng ngân phiếu, giương một tay lên, cũng không có làm thật ném đến Tiết Di Mụ trên mặt đi. Hắn mặc dù không đứng đắn, nhưng cũng không trở thành đây. Hắn một tay lấy ngân phiếu đập tới trên mặt bàn, dương dương tự đắc nói, mẹ, muội muội, đây là ta một tiền kiếm được bạc, làm sao? Nói ra lời nói này, Tiết Bàn chỉ cảm thấy từ trong ra ngoài trước nay chưa từng có qua sảng khoái. Dường như giờ khắc này, nhân sinh của hắn đạt đến đỉnh phong. Chương 98, Liên minh Thương hội thành lập. Chương 98, Liên minh Thương hội thành lập. Tiết Bàn dương dương tự đắc điệu tiếp tục nói, mẹ, 2100 lượng bạc à, đây chính là một tiền kiếm được. Một tháng qua, chính là 63,000 lượng bạc, một năm trôi qua, chính là hơn 70 vạn lượng bạc. Chúng ta tiết ra cái khác làm ăn chung vào một chỗ, có thể kiếm được nhiều bạc như vậy sao? Lão nhân gia người mỗi ngày nói ta không tiến triển, mỗi ngày mắng ta không có tiền đồ, bây giờ lại như thế nào? Tiết Di Mụ cùng Tiết Bảo Thoa vừa mới đưa tiễn trương quản sự, tự nhiên là hiểu rõ, Tiết Bàn cùng người hùng vốn làm ăn là cực kỳ kiếm tiền. Nhưng mà vậy quả quyết không ngờ rằng, đúng là như thế kiếm tiền. Vẹn vẹn một ngày thời gian, chính là kiếm lời hơn 2000 lượng bạc. Một năm này tiếp theo, cho dù là ít hơn nữa cái 7-8 phần, cũng có gần 11 vạn lượng bạc phải không nào? Tiết Di Mụ tất nhiên khí Tiết Bàn không tiến bộ, nhưng mà thái thượng bảo lại làm cho nàng lại sợ lên. Nàng nhịn không được hỏi, "Bàn, ngươi quả thực một thiên thì kiếm lời 2100 lượng bạc. Có ta, quả nhiên tiến tới a." Tiết Di Mụ lời nói, nhường Tiết Bàn nụ cười trên mặt, chưa phát hiện cũng ngưng kết trên mặt. Hắn có loại một quyền đánh tới không khí thượng cảm giác. Sửng sốt hồi lâu, Tiết Bàn mới lên tiếng, "Mẹ, ta cứ như vậy thuận miệng nói, ngươi liền tin. Ngày thường cũng không thấy ngươi như thế tín nhiệm ta à? Ngươi sao có thể dễ dàng như vậy thì tin tưởng đâu? Ngươi không nên cảm thấy ta là tại nói bậy bạn, sau đó chờ ta xuất ra chứng cứ rõ ràng đến, ngươi mới mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Á khẩu không trả lời được sao? Ngươi đây nét mặt, để cho ta vô cùng không có cảm giác thành công." Tiết Bảo Thoa nghe, nhịn không được phốc cười nào nói, "Ca, ngươi bây giờ cùng người hùn vốn làm phấn son làm ăn à? Tên có phải hay không gọi Giang Châu? Ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi dùng nhà chúng ta công xưởng, điều mười mấy nhà cửa hàng, ta cùng mẹ há có không biết chút nào đạo lý." Nghe được lời nói này, Tiết Bàn lần nữa ngây dại. Hồi lâu sau đó mới tức miệng mắng to, "Bạn lùn, là cái nào lắm miệng thứ gì đó nói cho mẹ nó. Muội muội ngươi nói cho ta biết, nhìn ta không tới đem chân cho hắn ngắt lời." Tiết Di Mụ nghiêm mặt hỏi, "Ngươi nói một chút, ngươi muốn đánh gãy người đó chân. Ngươi đừng quản ai nói cho mẹ nó, lẽ nào người ta không phải là vì chúng ta tiết ra tốt hay sao? Nếu là nhìn thấy ngươi hồ đồ còn không nói cho mẹ, đó mới là trong lòng cất giấu gian đâu. Bạn, vị kia Phùng công tử, xuất tử Vũ Hôn nhà, hắn ra thế, cũng không kém gì Giả ra. Mà chúng ta tiết ra, chỉ là thương nhân thế gia, địa vị cùng Phùng ra cũng không ngang nhau. Sợ là thời gian một lúc lâu, nhưng không dùng được nhà chúng ta, không khỏi sẽ không làm chuyện qua sông rút cầu tới. Ta nghĩ, chúng ta gì không lôi kéo gì ngươi nhà nhập cổ phần. Như vậy, chẳng những có thể mượn giả ra thế, đồng thời có lợi ích buộc chặt, cũng có thể nhường hai nhà quan hệ càng thêm thân mật, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Nghe thấy lời ấy, Tiết Bàn không khỏi bực bội nói, mẹ, vụ này làm ăn cũng không chỉ là hai nhà chúng ta hùng vốn, bên trong còn có những người khác thì sao? Phùng công tử cũng không phải các ngươi tưởng tượng như vậy không chịu nổi, chuyện của ta, ngươi thiếu nhúng tay, chính ta hội xử lý. Nói xong, Tiết Bàn trực tiếp quay đầu đi ra ngoài. Trong phòng, Thiết Di Mụ tức giận suýt nữa rơi lệ. Nàng không khỏi tức giận nói, Bảo Nha đầu, ngươi nhìn xem ca của ngươi cái nào nghiệt chướng. Lẽ nào ta còn không phải một lòng vì hắn tốt? Hắn đối với ta, phản giống như là đối đãi kẻ thù, giống như là ta muốn hại hắn tựa như. Ta sao như vậy số khổ? Sinh như thế cái không biết tốt xấu đồ chơi. Nghe được Tiết Di Mụ lời nói, Tiết Bảo Thoa không khỏi an ủi, mẹ, bây giờ ca ca vậy hiểu chuyện, tả hữu về sau nhà này nghiệp đều là muốn giao cho trong tay hắn. Mẹ sao không dứt khoát bỏ qua tay đến, mặc cho tùy hắn đi làm, xem trước một chút hắn làm thế nào lại làm đạo lý. Tả hữu chính là bồi thường, nhà chúng ta còn có cái khác làm ăn nuôi gia đình, cũng có thể nhường ca ca chướng một lần giáo hơn phải không nào? Nghe Tiết Bảo Thoa lời nói, Tiết Di Mụ không khỏi nói ra, con của ta, hay là ngươi nghĩ chú đáo? Chính như ngươi nói, này tả hữu là chính hắn chuyến ra tới làm ăn, bồi thường kiếm lời, liền mặc cho hắn đi làm tốt. Lại nói Phùng Tử Anh sau khi ra ngoài, liền đi tìm Lão Thụy An cùng Diệu Hương trai trưởng quỹ, cùng bọn hắn nói chuyện mọi người liên minh thành lập thương hội, sau đó cộng đồng làm đại thị trường, cộng đồng chia cắt thị trường chuẩn bị. Hai vị này trưởng quỹ chính mình cũng không dám tự chủ, ngay lập tức đem sự việc bẩm báo lên. Rất nhanh, liền truyền đến Khấu Tướng cùng Bắc Tĩnh Vương trong hai. Hai người này một vị là tướng quốc, một vị là vương gia, đều là quyền cao chức trọng địa vị cực cao hạng người. Hai người đang nghe Phùng Tử Anh chuẩn bị sau đó, không khỏi đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Hai người suy nghĩ chỗ, đã cũng không phải là giới hạn tại phấn son cả đời này ý bên trên, mà là cảm thấy Phùng Tử Anh chuẩn bị mười phần cao minh, thậm chí đối với một ít quốc sự bên trên cũng có thể mượn giáng chỗ. Hai người này ấy là biết đạo Phùng Tử Anh tồn tại, nhưng mà hai người tầm mắt sao mà chi cao? Nguyên bản trong mắt bọn hắn, Phùng Tử Anh cũng bất quá là một miễn cưỡng có thể vào nhìn một hậu bối thôi. Bây giờ thông qua chuyện này, ngược lại để hai người cũng không khỏi cao liếc nhìn Phùng Tử Anh một cái, mà đúng hai người mà nói, này cũng bất quá là một kiện cực nhỏ sự việc mà thôi. Bởi vì hai người này rất sung sướng địa chính là đồng ý tiếp theo. Vào lúc ban đêm, Phùng Tử Anh liền là được đến hai vị trưởng quỹ trả lời chắc chắn. Phùng Tử Anh không khỏi vui mừng quá đỗi. Có hai nhà này gia nhập, bọn hắn đồng minh chính thức thành lập, cái này khiến Phùng Tử Anh đã dường như đứng ở thế bất bại. Tiếp đó, đến ngày thứ hai, ba người mời còn lại năm nhà trưởng quỹ gặp mặt. Này năm nhà trưởng quỹ nghe được Phùng Tử Anh cộng đồng thành lập thương hội chuẩn bị sau đó, cũng đều cùng nhau lâm vào trong rung động. Chính bọn họ tự nhiên là không dám làm chủ. Sau khi trở về, cũng đội vàng đem chuyện này bẩm báo lên. Việc này ngược lại là đã dẫn phát tần tướng cùng hai vị thân vương nghi kỵ. Đương nhiên vậy không phải do bọn hắn không nghi kỵ. Rốt cuộc Khấu Tướng cùng Bắc Tĩnh Vương bản chính là bọn hắn kẻ thù chính trị, hai bên sớm đã thế thành nước lửa. Bây giờ bọn hắn đúng là hình thành đồng minh, không phải do bọn hắn không nghi kỵ. Lẽ nào bọn hắn là muốn thông qua phấn son để đạt tới một ít mục đích hay sao? Vì thế tần tướng thậm chí cùng nghĩa trung thân vương gian lận bài bạc tuổi cùng trung thuận thân vương gặp gỡ, cộng đồng lưu đồ bí mật hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định tiến lặng xem biến đổi, thành lập thương hội thân mình. Đối bọn họ mà nói cũng không có cái gì thứ bị thiệt hại, thậm chí còn có thể kiếm càng nhiều. Nhưng mà mấy người kia quan tâm cũng không phải là một chút lợi ích được mất. Bọn hắn nghĩ càng xa hơn một ít, bọn hắn muốn nhìn xem chuyện này rốt cục là ai tại bố cục. Này phía sau có hay không có hoàng thượng thân ảnh, mà trực tiếp đối nghịch, phá đi liên minh thương hội chính là Hạ Hạ Sách. Ba người này cũng muốn nhìn một chút tiếp xuống bọn hắn còn sẽ có hậu thủ gì. Bởi vậy, ba nhà này trưởng quỹ đạt được chỉ thị sau đó, rất nhanh cũng là đồng ý tiếp theo. Về phần Bình Nam Vương và Mặt Trời Lặn Vương kia hai nhà, thế lực của bọn hắn tại Nam Vương cũng không ở kinh thành. Khi bọn hắn nghe được còn lại năm nhà cũng đồng ý tiếp theo sau đó, bọn hắn vậy nước chảy bèo trôi, dứt khoát lưu loát đồng ý xuống dưới. Đến tận đây, liên minh thương hội chính thức thành lập. Chương 99, Sử Tương Vân chương 99, Sử Tương Vân thương hội chính thức thành lập. Rất nhanh, bảy đại hàng cũ bài cộng thêm một dáng châu hàng mới tạo thành liên minh, nhanh chóng quét sạch tất cả kinh thành phấn son thị trường. Vì hiện nay trên thị trường, chỉ có này bát đại gia đẩy ra phấn nền là không độc. Cái khác thương gia bán ra phấn nền, tài liệu chính dùng đều cũng có độc phấn chỉ, tự nhiên bị thị trường vô tình vứt bỏ. Đương nhiên, còn có một số tiểu thương gia mua bán là thô ráp thấp kém bột gạo chế ra phấn nền, cũng đúng không độc. Bọn hắn ngược lại là bởi vì này một chút mà sinh tồn, thậm chí làm ăn phản muốn so trước kia càng khá hơn một chút. Chẳng qua bát đại gia cũng không có đuổi tận giết tuyệt, bọn hắn ăn thịt cũng sẽ không một chút canh thủy cũng không lưu lại cho người khác. Đương nhiên, cũng là bởi vì bọn hắn trướng mắt tầng dưới chốt ý tưởng này lợi nhuận. Đừng nhìn tầng dưới chốt cơ số đại, nhưng là bởi vì không có gì cánh cửa, cạnh tranh vậy mười phần kịch liệt. Bát đại gia đều chẳng muốn xuống chìm đến đáy thị trường, mà bát đại gia tạo thành thương hội, tự nhiên là vì Giáng Châu làm chủ đạo. Đồng thời bọn hắn còn đang ở bắt đầu chia cắt kinh thành bên ngoài thị trường. Này bát đại gia, thân mình thì có tự thân con đường. Bao gồm Tiết gia ở bên trong cũng là như thế, Tiết gia hiệu buôn, không nói khắp nơi đại hạ, nhưng mà hơn phân nửa đại hạ, hoặc nhiều hoặc ít cũng có hiệu buôn Tiết gia tồn tại. Bằng không, Tiết gia đơn thuần vì thương nhân nhà, dựa vào cái gì năng lực đứng hàng Kim Lăng tứ đại gia tộc một trong? Bất quá, Tiết gia con đường mặc dù vậy mười phần rộng khắp, nhưng cuối cùng cũng không có bao trùm tất cả đại hạ. Mà cái khác thất đại lão tự hiệu thì không phải vậy. Cái khác thất đại lão tự hiệu hàng hóa, chỉ cần có tiền, tại đại hạ tùy ý một huyện thành nhỏ đều có thể mua được. Ở phương diện này, Thiết gia trung quy là kém nhất tuyến. Mà bây giờ, Giáng Châu tại Thương hội vốn là chiếm cứ vị trí chủ đạo. Bọn hắn nếu là muốn tranh những thứ này số định mức, nhất định là có thể tranh đến. Trong lúc đó Phùng Tử Anh cũng tới hỏi thăm qua Giả Tông. Giả Tông không khỏi nói ra, đại sư huynh, chúng ta căn cơ còn thấp, chính là duy trì bây giờ quy mô, sợ người lạ sinh cũng là theo không kịp a. Nghe thấy lời ấy, Phùng Tử Anh nhịn không được gật đầu một cái. Giả Tông tiếp tục nói, đã như vậy, chúng ta cũng không cần phải một vị mở rộng. Chúng ta tốt nhất là làm gì chắc đó, vững bước mở rộng sản xuất quy mô. Thị trường tạm thời cũng không cần mở rộng quá nhiều, đợi đến sản lượng theo kịp sau đó, chúng ta sẽ chậm chậm chiếm trước thị trường không mượn. Mà ta đoán chừng, không cần nói, chúng ta chính là thất đại lao tự hiệu vậy theo không kịp a. Đích thật là như thế, thất đại lao tự hiệu rốt cuộc cũng muốn thay đổi cách điều chế, muốn lại lần nữa sản xuất. Trong thời gian ngắn, bọn hắn sản xuất xa xa không thỏa mãn được thị trường nhu cầu. Bởi vậy, hiện tại gấp, không chỉ có riêng chỉ có bọn hắn một nhà mà thôi. Giả Tông tiếp tục nói, đã là như thế, chúng ta càng phát ra không cần phải chiếm trước nhất thời chi tiên. Đừng quên, bên ngoài còn có to lớn hơn thị trường, hiện tại mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Không muốn vì lợi ích nhất thời mà loạn trận cước, mà chúng ta còn có rất nhiều xáo lộ không có lấy ra đến sử dụng đâu, nói ví dụ, chúng ta mới đóng gói. Nghe Giả Tông sau khi nói xong, Phùng Tử Anh không khỏi hiểu ra, vui lòng phục tùng. Hắn không khỏi nói ra, tiểu sư đệ nói đúng, tiểu theo tiểu sư đệ nói tới là được. Những ngày tiếp theo, Giáng Châu tiến vào một cao tốc nhưng mà có thứ tự thời kỳ phát triển. Chẳng qua đây hết thảy cũng cùng Giả Tông không có quá lớn quan hệ. Hắn mừng rỡ thanh nhàn, mỗi ngày cũng tại đóng cửa khổ độc. Bất quá, gần đây Lâm Đại Ngọc cùng Tam Xuân đến hắn nơi này số lần ngược lại là nhiều hơn. Chủ yếu là Tích Xuân chạy tới đi theo hắn học vẽ, Thám Xuân đi theo hắn học tập thư pháp. Mà Lâm Đại Ngọc thì là vừa học vẽ vừa học thư pháp. Nên Xuân ngược lại là đã không có học vẽ lại không có học thư pháp, nhưng mà nàng mười phần thích tiểu này tỷ muội nhóm tại một chỗ, vô cùng náo nhiệt thật vui vẻ không khí. Ngay tiếp theo, Tiết Bảo Thoa cũng thích đến Giả Tông nơi này mời lại. Thư pháp cùng hội họa, nàng vậy là ưa thích. Một ngày này, chúng nữ lại đi tới sân của Giả Tông, Tích Xuân nhịn không được hỏi, "Tông Tam ca, ngươi trên giấy vẽ giống thế, nếu trên mặt đất vẽ tranh, có thể hay không dĩ giả luận chân?" Cái này Giả Tông vẫn đúng là không có thí nghiệm qua, hắn chỉ là tại lần đầu tiên ra ngoài bán tranh lúc, trên mặt đất viết qua mấy cái lập thể chữ mà thôi. Ngược lại là xuyên qua trước, hắn tại điện thoại trong video thấy qua tương tự video. Video chủ trên mặt đất vẽ tranh, vẽ mấy cái bậc thềm, hoặc là vẽ một tòa kiểu, hoặc là vẽ một cái mặt cắt, đều có thể sinh động như thật, dĩ giả luận chân. Sợ tới mức người đi đường dừng bước không tiến, thậm chí ngay cả tiểu động vật cũng nghĩ lầm thật. Chính Giả Tông cũng không từng vẽ qua. Lúc này bị Tích Xuân nói chuyện, hắn cũng tới hào hứng. Giả Tông không khỏi nói ra, ta đến thử xem. Nghe Giả Tông nói như vậy, chúng nữ đều tới hào hứng. Giả Tông mang tới bức vẽ, đi vào trong sân, đem đỉnh tiền thanh quét sạch sẽ, bắt đầu họa. Hắn phát thảo đã đạt đến hoàn mỹ cảnh giới, bởi vậy vẽ cực nhanh. Tại hắn dưới ngoài bút, rất nhanh liền xuất hiện một ao nước nhỏ, Giả Tông lại ở phía trên, vẽ lên một tòa quanh có khúc hiệu cầu nhỏ. Hoàn mỹ cảnh giới, quả nhiên không tầm thường. Vẽ thật sự là quá giống. Chúng nữ rõ ràng là nhìn bức họa này từ không tới có, tại Giả Tông dưới ngòi bút từng chút một bày biện ra tới. Nhưng mà các nàng chính là cảm giác này hồ nước, cầu kia là thực sự. Nhìn trước mắt bức họa, chúng nữ đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Mà nhưng vào lúc này, mọi người chợt nghe ngoài cửa có người cười nói, "Yêu tỷ tỷ, nguyên lai các ngươi ở chỗ này à? Các ngươi mỗi ngày tại một chỗ, ta tới vậy không để ý tới ta sẽ tử, đúng là trốn đi vụng trộm chính mình chơi." Thực sự là chưa từng thấy người, trước nghe hắn âm thanh, chẳng qua một yêu tỷ tỷ, Giả Tông chính là đoán được, người tới tám thành là Sử Tương Vân. Vị tiểu cô nương này là có chút đầu lưỡi lớn. Giả Tông đã lớn như vậy, chưa từng thấy qua Sử Tương Vân. Chủ yếu đại phòng ở phía sau, hắn tùy tiện có phải không đến tiền viện đi. Mà Sử Tương Vân, vậy dường như chưa từng tới phía sau tới qua. Hai người tự nhiên vậy thì không gặp mặt nhau được. Lúc này, Giả Tông ngược lại là muốn nhìn một chút, vị này duy đại anh hùng năng lực bản sắc, là chân danh sĩ từ phong lưu sử muội muội, đến tuột cùng hình dạng thế nào. Không bao lâu, một nữ hải liền ha ha cười lấy đi vào cửa tới. Chỉ thấy nàng phong yêu biến mối, hặc thế lang hình, nàng hai con ngươi linh động, một đôi lông mày lướt qua đồng đậm. Nhưng nàng nhìn qua ít đi một phần dịu dàng, lại là bằng thêm mười phần khí khái hào hùng. Giả Tông thấy vậy, nhìn không được trong lòng thầm khen một tiếng. Quả nhiên không hổ là nhậm hiệp sứ tính xinh đẹp Tương Vân, dường như liền nên trưởng cái bộ dáng này. Sử Tương Vân thấy vậy Giả Tông, bận điệu phúc thân nói, chắc hẳn vị này chính là Tông Tam ca, gặp qua Tông Tam ca. Giả Tông cười nói, Vân muội muội thế nhưng quý khách, Vân muội muội đến lúc này, đừng để cho ta khu nhà nhỏ này đồng tất sinh huy. Sử Tương Vân lại cho cái khác chúng nữ chia ra chào. Trẻ tuổi tỷ muội nhiều ngày không gặp, tiến đến một chỗ, có chuyện nói không hết. Giả Tông không khỏi nói ra, Vân muội muội đến, nơi nào có trong sân nói chuyện đạo lý, nhanh chóng phòng mời. Lúc này, Thám Xuân đột nhiên đối với Lâm Đại Ngọc chúng nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lâm Đại Ngọc lập tức lĩnh ngộ, khẽ gật đầu. Tiếp đó, Thám Xuân làm bộ nói chuyện với Lâm Đại Ngọc, ngừng lại, đem Sử Tương Vân lui qua phía trước. Chương 100, chúng nữ tâm tư chương 100, chúng nữ tâm tư Sử Tương Vân mặc dù cảm giác có chút kỳ lạ, thật cũng không sao coi là chuyện nghiêm túc. Nàng không khỏi nhấc chân đi thẳng về phía trước. Mà sau một khắc, Sử Tương Vân nhịn không được khẽ ồ lên một tiếng. Nguyên Lai Phương mới tiến vào, nàng chỉ lo phải cùng Giả Tông cùng tỷ muội nhóm nói chuyện, cũng không từng lưu ý trong viện tình hình. Bây giờ mới nhìn đến, này giữa sân lại đào một hồ nước nho nhỏ, phía trên còn trống một tòa quanh có khúc hiệu cầu nhỏ. Như thế thật tốt kỳ lạ, cũng không biết Tông Tam ca trong viện tại sao lại có như vậy bố cục. Lẽ nào Tông Tam ca không cảm thấy khó chịu sao? Sử Tương Vân vốn là nhanh mồm nhanh miệng, trong lòng nghĩ như vậy, nàng nhịn không được liền hỏi lên: "Tông Tam ca, ngươi trong viện tử này, làm sao còn đào một hồ nước nhỏ nhỏ? Còn xây cái này cây cầu?" Thấy Sử Tương Vân quả thực chưa nhìn ra thực hư đến, Lâm Đại Ngọc nín cười, không giống nhau giả tông trả lời, nàng liền đoạt trước nói: "Vân muội muội, ngươi bất giác này rất độc đáo sao?" "Vân muội muội mau mời, Tông Tam ca trong phòng có tốt đồ chơi, thì sẽ chở ngươi đến đây." Sử Tương Vân hưng phấn mà nói ra: "Đồ chơi tốt gì? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một cái đi." Môn này nói xong, Sử Tương Vân liền nhấc chân, đạp lên giữa hồ nước cầu đối thứ một bậc thang. Kết quả Sử Tương Vân một chân cao cao nâng lên, phóng đi xuống lúc, lại bước hụt. Nàng dưới chân không khỏi một cái lảo đảo, cả người nhất thời về phía trước cắm xuống. Nàng kêu lên một tiếng sợ hãi, sau một khắc, một cước liền bước vào trong hồ nước. Sử Tương Vân vốn cho là nhất định sẽ trả đạp một thân thủy, nhưng mà không ngờ, đúng là một giọt nước cũng chưa từng nhìn thấy. Sử Tương Vân mở mịt hồi lâu, còn chưa từng phản ứng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, Lâm Đại Ngọc cùng Tam Xuân rốt cuộc nhịn không được, đều là phình bụng cười to lên. Tích Xuân cười không thở nổi, nếu không phải giả tông lôi kéo, sợ sớm đã đứng không vững. Giả tông bội nói: "Vân muội muội, này hồ nước cùng tiểu, vốn là ta vẽ ra tới, cũng không phải thật sự. Vừa nãy bài vị muội muội cùng ngươi mở một trò đùa, ngươi không cần thiết trách móc." Nghe được giả tông lời nói, Sử Tương Vân nghẹn họng nhìn chân chối mà hỏi thăm: "Này, đây đều là vẽ ra tới. Thế nhưng, này, cái này làm sao có khả năng?" Mặc dù nàng dưới chân xúc cảm đã xác nhận, này hồ nước cùng tiểu tất nhiên không phải thật sự. Nhưng mà Sử Tương Vân vẫn nan dĩ tương tín, này hồ nước cùng tiểu là vẽ ra tới. Lúc này, Lâm Đại Ngọc cùng Tam Xuân cũng đội vàng cùng Sử Tương Vân xin lỗi không thôi. Sử Tương Vân rộng lượng, ngược lại không cùng các nàng so đo những thứ này. Lúc này, nàng lại là ngồi xổm trên mặt đất, quan sát kỹ dậy rồi trên đất hòa tác. Hồi lâu sau đó, mới là nhìn ra một chút kẽ hở tới. Nàng nhịn không được cảm thán nói: "Yêu tỷ tỷ, đây là ai vẽ?" Lại giống như lúc dĩ giả loạn chân, thật chứ gạt ta đi, thật sự là quá thần kỳ. Nên Xuân vừa cười vừa nói: "Tranh này là Tông Tam ca vẽ đâu, Tông Tam ca họa, quả nhiên là nhất tuyệt, bất luận họa sĩ vẽ vật hay là vẽ hoa chim, không một không như." Sử Tương Vân nhịn không được sợ hãi thán nói: "Tông Tam ca, ngươi đây là cái gì hòa pháp, ta chẳng những thấy những điều chưa hề thấy, quả thực chưa từng nghe thấy." Giả tông cười nói: "Vậy không có gì, tiểu này họa pháp là chính ta mỏ mẫm suy nghĩ ra được, ta quản nó gọi là phát thảo." Sử Tương Vân vỗ tay cười nói: "Tông Tam ca tất nhiên vẽ giống như vậy pháp, lát nữa tự nhất định phải cho ta vẽ một bức chân dung mới có thể. Nếu không, hoặc là vẽ không như, ta là quả quyết không thuận theo, ta chắc chắn sẽ đến lao thái thái trước mặt đi tố cáo ngươi, liền nói ngươi bắt nạt ta." Một lời nói tất cả mọi người nở nụ cười. Giả tông gật đầu nói: "Được, chỉ là một bức họa mà thôi, chỉ cần Vân muội muội không chê thuận tiện." Mọi người vừa nói chuyện, một bên vào giả tông trong thư phòng. Giả tông chuyển đến một tấm ghế đầu nhường Sử Tương Vân ngồi. Sau đó hắn mang tới giấy bút, quan sát Sử Tương Vân một lát, bắt đầu động nâng bút tới. Lúc này, Lâm Đại Ngọc cùng Tam Xuân đều đến đứng giả tông sau lưng, nghiêm túc quan sát. Nhất là Tích Xuân, nàng càng là hơn con mắt dường như không nháy mắt chằm chằm vào, ngược lại là muốn thấy rõ sở, Tông Tam ca rốt cục là như thế nào vận dụng ngòi bút. Giả tông phát thảo đã đạt đến hoàn mỹ chi cảnh, vẽ hay là cực nhanh. Không bao lâu, một tấm phát thảo tượng liền là vẽ xong. Mà ở vẽ xong sau đó, giả tông cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Bức họa dường như thật sự người, càng hoạt bát mấy phần. Tại sau lưng hắn, Lâm Đại Ngọc nhìn thấy giả tông bộ dáng, nhịn không được vụng trộm trừng mắt liếc hắn một cái. Mà Tiết Bảo Thoa nhìn thấy bức tranh này tượng, thì lòng tràn đầy trong cảm giác khó chịu. Giả tông cũng vì nàng vẽ qua một bức chân dung, chẳng qua khi đó là giả tông phía trước đường phố bán tranh lúc. Làm lúc bọn hắn lẫn nhau còn không biết, kỳ thực giả tông nhận ra Tiết Bảo Thoa đến, chỉ là Tiết Bảo Thoa không có nhận ra hắn mà thôi. Làm lúc vừa vẽ cho tới khi nào xong thôi, Tiết Bảo Thoa còn đem bức họa kinh động như gặp thiên nhân, vừa cầm về nhà đoạn kia thời gian, quả thực yêu thích không buông tay. Thế nhưng và sau đó giả tông lại cho Lâm Đại Ngọc vẽ xong sau, đợi nàng nhìn thấy Lâm Đại Ngọc bức họa sau đó, Tiết Bảo Thoa mới là phát hiện, nguyên lai Tông Tam ca cho Lâm Đại Ngọc vẽ, muốn so cho nàng vẽ, dụng tâm rất nhiều, vậy đẹp đẽ rất nhiều. Thậm chí sau đó cho Nên Xuân cùng Tích Xuân vẽ, đều muốn đây cho nàng vẽ tốt. Bây giờ Sử Tương Vân đến, chính là cho Sử Tương Vân vẽ, cũng muốn đây cho nàng vẽ tốt. Nhiều như vậy tỉ muội, đơn độc cho nàng vẽ 10 phần qua loa. Cái này khiến trong nội tâm nàng làm sao cân đối. Tiết Bảo Thoa suy nghĩ, như thế nào ngày đó nghĩ cách, nhường Tông Tam ca lại vì ta làm một bức họa mới tốt. Mà giả tông, tại nhìn mấy lần sau đó, liền thu bức họa, đem giao cho Sử Tương Vân. Sử Tương Vân thấy vậy, yêu cái gì, không nỡ lòng bỏ qua tay tới. Sau lại liếc nhìn trên bàn sách giả tông viết chữ, Sử Tương Vân thấy vậy, cũng là yêu ghê gớm. Lại buộc giả tông tại chân dung của nàng thượng viết một bài thơ, vừa rồi coi như thôi. Mà chúng nữ cũng đều biết, Tông Tam ca là muốn dụng công khổ đọc, khảo thủ công danh. Không giống như là Bảo Ngọc như vậy, chỉ thích tại váy thoa trong đội pha trộn. Bởi vậy, các nàng lại ngồi một hồi tử, cũng liền đứng dậy cáo tử, cũng không có quá nhiều trì hoãn giả tông đọc sách. Tiếp đó, giả tông tiếp tục an tâm can lên kinh nghiệm tới. Giả tông tiếp tục ngồi xổm Hôn Nguyên Thung Công đọc sách. Bây giờ hắn Hôn Nguyên Thung Công đã nhanh đến hoàn mỹ cảnh giới. Chính là ngồi xổm thượng nửa canh giờ, đều không cảm thấy mỏi mệt, vậy không chậm trễ hắn đọc sách. Không biết qua bao lâu, chính đang đi học giả tông, đột nhiên cảm giác thể nội một dòng nước nóng, từ khí huyết bên trong mà sinh, cuối cùng tản vào lục phủ ngũ tạng cùng xương cốt trong, chỉ cảm thấy cơ thể ấm áp dễ chịu. Đối với sự biến hóa này, giả tông hay là 10 phần có kinh nghiệm, hắn đã không phải lần đầu tiên đã trải qua. Mở ra bảng độ thành thạo nhìn lại, phát hiện quả nhiên là Hôn Nguyên Thung Công tấn cấp. Hôn Nguyên Thung Công, hoàn mỹ 6, 5000 thể chất, 25 thể chất của hắn cũng không phải là cảnh giới tăng lên mới biết tăng trưởng. Ngày thường rèn luyện bên trong, thể chất cũng sẽ tùy theo gia tăng. Bây giờ hắn 16 tuổi, còn chưa hoàn toàn nhảy vọt. Nói cách khác, cho dù không rèn luyện, thể chất hẳn là cũng có thể tiếp tục gia tăng 1-2 giờ. Mà trải qua không ngừng rèn luyện, thể chất tăng trưởng sẽ chỉ cao hơn. 25 điểm thể chất, nhường giả tông toàn thân tràn đầy dư thừa lực lượng cảm giác. Chương 101, thi viện, thượng, chương 101, thi viện, thượng, giả tông tăng trưởng, không hề chỉ có sức mạnh. Hôn nguyên chân kinh, hắn cũng là mỗi ngày cũng chuyên cần không ngừng. Mặc dù vì kinh nghiệm tăng trưởng quá chậm, đến nay không có phá cảnh, nhưng mà nội lực tăng trưởng cũng là thật sự. Mà theo nội lực tăng trưởng, giả tông phát hiện mình ngũ thức càng thêm nhạy bén, tính phối hợp cơ thể mạnh hơn, tư duy càng thêm nhạy bén. Tóm lại, hôn nguyên chân kinh đối với hắn đem lại chỗ tốt rất lớn. Giả tông rửa mặt lên giường nghỉ ngơi không đề cập tới. Ngày thứ hai, thì mọi nhóm theo thường lệ đến chơi đùa một hồi mới đi. Ngày hôm đó Sử Tương Vân ngược lại là cũng không có tới, nguyên lai nàng bị giả bảo ngọc cho cô lấy. Sử Tương Vân ước chừng cũng là hiểu rõ giả bảo ngọc bản tính, cũng sợ chính mình đến giả tông nơi này, nói không chừng liền phải đem bảo ngọc vậy dẫn đến, ngược lại là muốn ồn ào được giả tông không được an sinh. Đến ngày thứ ba, Sử Tương Vân lại là giận dữ cùng tỷ muội nhóm cùng đi đến sân của giả tông. Sử Tương Vân vành mắt lật hồng, tức giận đến cùng cái gì tựa như. Thấy vậy giả tông, Sử Tương Vân nhịn không được nói ra, "Tông tam ca, ngươi đến cho phân xử thử, nơi nào có yêu ca ca dạng này?" Giả tông còn không biết bọn hắn bởi vì cái gì náo loạn mâu thuẫn, bởi vậy nghe được Sử Tương Vân sau đó, không khỏi cười hỏi, "Vân muội muội, ngươi nói xem, bảo ngọc lại thế nào bắt nạt ngươi? Nói ra ta vì ngươi làm chủ." Sử Tương Vân thở phì phò nói ra, "Tam ca ca, ta hôm nay đi yêu ca ca chỗ nào, gặp hắn lại cùng tiểu nha đầu tử hồ đồ. Ta nhịn không được thì khuyên hắn vài câu, nói hắn không có lao tại đội ngũ chúng ta trồng trộn lẫn cái gì, cũng nên nhiều đọc vài cuốn sách. Cũng giống Tam ca ca khổ như vậy đọc, đến lúc đó cũng có thể thi chúng tú tài, chẳng những nhường lao thái phu nhân vui vẻ, tương lai vậy có thể làm quan làm thịt." Ai ngờ hắn làm lúc thì trở mặt rồi, nghiêm mặt đem ta đuổi ra ngoài, còn nói về sau để cho ta không còn muốn đi hắn sân, đỡ phải dơ bẩn của ta hoạn lộ kinh tế. Hô hô, tức chết ta rồi. Thật sự là không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt. Ta về sau sẽ không để ý tới hắn nữa. Nghe đến đó, giả tông không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn còn nhớ tại Hồng Lâu trong sách, Sử Tương Vân đã từng như thế quên qua giả bảo ngọc, cuối cùng cũng là náo loạn đến có chút không thoải mái. Mà lần này, Sử Tương Vân lại còn lấy chính mình làm ví dụ, nhường giả bảo ngọc học hắn. Chỉ sợ sẽ nhường giả bảo ngọc trong lòng tức giận hơn. Nghĩ đến đây, giả tông không khỏi cười nói, bảo huynh đệ vốn chính là cái không thích đọc sách, ngươi nói hắn như vậy, cũng khó trách hắn muốn nổi giận. Giữa các ngươi, nguyên cũng là ngày này ở Mỹ, hôn khác tốt lắm, và khí cũng tiêu tan, vậy liền tốt. Nghe vậy, Sử Tương Vân tức giận nói, Tam ca ca, ngươi rốt cục là cùng ai cùng một bọn? Làm sao còn thế yêu ca ca nói tới nói lui? Một câu biết tay, Sử Tương Vân mình ngược lại là đem chính mình chọc cười. Cái khác tỉ muội, vậy cũng cười theo. Sử Tương Vân ngược lại là vì vậy mà hết giận, có thể thấy được nàng độ lượng là cực lớn. Tỷ muội nhóm một chỗ cười cười nói nói, ngược lại cũng rất náo nhiệt. Thời gian trong lúc bất chi bất giác bước vào tháng 5 trung hạ tuần, thời tiết càng phát ra nóng bức lên. Phấn son Giang Châu bán 10 phần nóng nảy, bọn hắn tám nhà xây dựng thương hội, vậy dần dần đi vào chính đồ. Việc này, giả tông cũng không có quá nhiều hỏi đến. Giả tông sợ, nhưng thật ra là thương hội xây dựng trước đó hội gây ra chuyện gì tới. Bây giờ thương hội đã xây dựng, này bắt đại gia lợi ích là nhất trí. Này bắt đại gia liên hợp lại lực lượng, đủ để tại đại hạ đi ngang. Lập tức liền bước vào tháng 6, giả tông đem tinh thần và thể lực trọng điểm phóng đến cuối cùng một quan thi viện bên trên. Thi viện là thi đồng sinh cửa ải cuối cùng, chỉ cần chốt lọt thì có thể thu được công danh tú tài. Đừng nhìn tú tài cũng không đáng chú ý, nhưng mà chỉ cần thi chúng tú tài, đã coi như là một lần thân phận nhảy lên. Ở kinh thành một nho nhỏ tú tài, ngược lại là không coi là cái gì. Nếu là phóng đến phía dưới trong huyện thành, tú mới có thể trừ kém giao, thấy chi huyện cung ủy, không thể tùy tiện dùng hình và đặc quyền. Thành tích tốt nhất xưng lẫm sinh do công gia theo tháng phát cho lương thực. Kỳ thực đối với giả tông mà nói, chỉ cần có thể thi chúng tú tài, cũng coi như trên người có một đạo hộ thân phủ. Bởi vậy, đối với lần này viện sĩ, giả tông vậy mười phần coi trọng. Rất nhanh, thời gian tiến vào lưu kim tháng 6. Giả tông càng phát ra khổ càng kinh nghiệm không thôi. Không nói giả tông trong tiểu viện mọi người, ngay cả giả mẫu, cũng trước giờ bắt đầu phân phó mọi người, không nên quấy rầy tông ca nhi. Ai như quấy rầy tông ca nhi cố gắng, hại tông ca nhi kiểm tra thi không khá, nàng nhất định là sẽ không khinh suất tha thứ. Bởi vậy, theo thi viện tới gần, cả tòa Vinh Quốc phủ, thậm chí cũng bắt đầu tùy theo khẩn trương lên. Thời gian rất mau tới đến kiểm tra một ngày trước, một ngày này, Mai Di Nương bắt đầu là giả tông từng lần một kiểm tra lên kiểm tra dùng đến bút mực những vật này. Lần này, ước chừng giả mẫu sợ ảnh hưởng đến giả tông kiểm tra, cũng không có gọi hắn quá khứ hỏi. Ngược lại là phái Huyên Đường đến, nhường giả tông kiểm tra trong lúc đó không cần phải phía trước đi cho nàng thỉnh an vân an, một mực an tâm kiểm tra là được. Được rồi, kỳ thực cho dù giả mẫu không nói, hắn cũng không có đi qua. Hắn ở vậy xa, theo hắn nhỏ, giả mẫu thì không chào đón hắn, cũng không có để hắn tới thỉnh an vân an qua. Trải qua hai lần trước kiểm tra, giả tông đã càng phát ra bình tĩnh ung dung. Chủ yếu là hắn chuẩn bị đầy đủ, tứ thư ngũ kinh đã can đến cảnh giới đại thành, khoảng cách hoàn mỹ cảnh giới vậy đã không xa. Bát cổ văn cũng là kém một chút thì bước vào cảnh giới đại thành. Loại tiêu chuẩn này, có thể tham gia phía sau thi hương, thi hội, còn không đủ khả năng. Bây giờ chỉ là tham gia một thi viện mà thôi, đã đầy đủ dùng. Buổi tối giả tông theo thường lệ ngủ sớm, pháo vang một tiếng rời giường, pháo vang hai tiếng đi ra ngoài. Sau đó Triệu Quốc Cơ xe nhẹ đường quen, một đường đưa hắn đưa đến trường thi bên ngoài. Kiểm tra cùng ngày, giám khảo lĩnh giáo quan, Lâm Sinh tập kết đang thử viện ngoài cửa lớn chờ đợi khai môn. Đương theo lần thứ 3 pháo hiệu, nha lại dơ viết có đồng sinh tính danh bảng hiệu, dẫn đạo đồng sinh bước vào cửa lớn, cũng tại đạo thứ 2 môn, nghi môn, trước xếp hàng chờ đợi. Lúc này, bên ngoài siêu kiểm quan trình diện, hai người một trước một sau đối với đồng sinh soát người. Mặc dù nhưng đã thi qua 2 lần thử, trải qua 2 lần soát người, nhưng mà giả tông đối với soát người loại chuyện này, vẫn như cũ khó thích ứng. Muốn đổi sạch trang phục bị hai nam nhân điều tra, ngay cả tóc cũng không buông tha, thật sự là thái xấu hổ. Mà giả tông vì xuất thân hơn quý, đãi ngộ đây cái khác thi sinh hay là muốn tốt một chút. Nghe nói những kia lạnh môn tử đệ tại bị điều tra lúc, thậm chí ngay cả cốc đạo cũng không buông tha. Mà giả tông chí ít không có bị kiểm tra cốc đạo. Mà thông qua lần này sau khi kiểm tra, thông qua nghi môn bước vào trường thi, mỗi 20 người một tổ, còn phải lại lần do trong siêu kiểm quan tiến hành soát người. Sau đó các thí sinh đi vào học chính trước mặt, do Lâm Bảo Đảm xác nhận thân phận, lại hướng bên cạnh cán sự đưa ra kết đơn, đổi lấy đáp để dùng giấy. Cán sự tại trong trường thi chỉ định đồng sinh chỗ ngồi, cũng ghi lại ở đáp để dùng giấy trong bảng, đồng sinh cầm tới đáp để giấy sau nhất định phải không thêm chần chờ nhập tọa. Trường thi chỗ ngồi chia làm đông tây hai bên, dựa theo thiên tự văn trình tự phân loại, cùng một trong hàng vì số lượng xác định chỗ ngồi. Và những trình tự này cũng đi đến, giả tông dựa theo số báo danh tìm thấy chỗ ngồi của mình sau đó, sắc trời đều đã sáng lên. Lúc này, một cán sự đem kiểm tra đạo thứ nhất đề mục, dùng chữ lớn viết tại trên bảng hiệu. Dơ bảng hiệu đi tới đi lui, hướng trong bữa tiệc thí sinh tiến hành biểu hiện ra. Chương 102, thi biện, hạ, chương 102, thi biện, hạ, giả tông liền tranh thủ đạo thứ nhất đề mục ghi chép lại, sau đó tiến hành thẩm đề. Đạo thứ nhất đề mục, đối với giả tông mà nói, cũng không khó. Hắn trầm tư hồi lâu, bắt đầu mài mực, sau đó nâng bút tại trên giấy nháp, viết xuống chính mình giải đề ý nghĩ. Sau một canh giờ, một thiên bản nháp sôi nổi trên giấy, chỉ cần thêm chút cải biến, liền có thể đem sao chép đến bài thi đi lên. Lúc này, đề thi thứ 2 mắt đến, bị một cán sự nâng tại trên bảng hiệu qua lại biểu hiện ra. Đạo này đề mục, đồng dạng là tứ thư đề. Giả tông theo thường lệ đem đề thi sao chép tiếp theo, sau đó chuẩn bị giải đề. Buổi chiều giờ mùi, cán sự phát ra nhanh đằng thật chỉ lệnh, cũng là nhanh chóng sao chép ý nghĩa. Giờ thân lại chỉ thị nhanh nộp bài thi chính là nhanh lên đưa ra bài thi ý nghĩa. Giả tông thấy thế, liền kéo đánh chuông keng, bắt đầu nộp bài thi. Và cán sự đến, đưa hắn bài thi cùng giấy nháp cũng nghiêm phong tích chữ sau đó, giả tông liền đứng dậy nhận lấy thẻ che nhỏ, ra cửa nhỏ lúc đầu nhập trong vòng rổ. Một sáng ra cửa nhỏ thì không cho trở về chỗ ngồi. Ra cửa nhỏ sau đó, lại đợi hồi lâu, đợi đến người nộp bài thi người tới khoảng 50 người, này mới mở ra cửa lớn ra sân. Thi viện trận đầu kiểm tra, giả tông vẫn có chút thỏa mãn. Triệu Quốc Cơ sớm chờ lấy, thấy giả tông ra đây, vội tiến lên đón. Ngồi xe về đến giả phủ sau đó, lần này, giả mâu đúng là không có đưa hắn kêu lên hỏi kiểm tra tình huống. Mai Di Nương cũng chưa từng hỏi. Như thế nhường giả tông tò mò, các nàng lại có thể nhịn được. Có thể, vậy cùng các nàng mỗi lần hỏi, chính mình cũng nói không biết trong lòng không chắc. Nhưng mà mỗi lần luôn có thể thi hạng nhất liên quan đến đi. Nghĩ đến đây, giả tông không khỏi nhịn không được cười lên. Mà thi viện kiểm tra, ngược lại là đây phía trước thi huyện cùng thi phủ muốn đơn giản một ít. Vì thi viện chỉ cần thi 2 trận liền đủ rồi, không như thi huyện cùng thi phủ, muốn kiểm tra 4-5 tràng. Thi viện tổng cộng chia làm chính thí cùng che thử, thi viện chính tràng chấm bài thi về sau, công bố che thí sinh toàn hảo. 5 ngày sau đó, chính thí thành tích công bố, giả tông danh liệt đứng đầu bảng. Thấy thế, giả tông tự nhiên mừng rỡ không thôi. Chính thí mặc dù cũng không phải thành tích cuối cùng, nhất định phải đợi đến thi qua che thử sau đó kết hợp 2 trận thành tích mới biết tổng hợp tính toán ra cuối cùng thành tích. Nhưng mà chính thí sửa có lúc giám khảo sẽ đem thí sinh thi huyện cùng thi phụ bài thi còn có giấy nháp cầm tới cùng nhau so sánh, nhìn xem thí sinh có hay không có gian lận. Giả tông phía trước thi huyện cùng thi phụ thành tích đều là thứ nhất, lần này chính thí vẫn như cũ cao cư đứng đầu bảng, chót lọt đã cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà này nhường giả tông tâm trạng càng phát ra ung dung. Đến kiểm tra nhật, giả tông xe nhẹ đường quen tiến vào trong trường thi. Che thử kiểm tra muốn so chính thí lại càng dễ một chút. Giả tông lại trước giờ giao cuốn. Lần này vừa về đến giả phủ, chính là bị giả mẫu gọi tới. Và giả tông vào Vinh Khánh đường sau đó, giả mẫu nhịn không được hỏi, "Tông ca nhi, lần thi này làm sao, có thể hay không trúng?" Giả tông nói ra, "Hồi lao tổ tông, lần này tôn nhi tự nhận là thi cũng không tệ lắm, nên có thể thi đậu à." Lần này cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột, giả tông cũng liền đem lời nói đẩy một chút. Nghe được giả tông trả lời, giả mẫu nhịn không được kinh ngạc hỏi, "Tông ca nhi, ngươi lần này sao có lớn như vậy nắm chắc? Ta nhớ được 2 lần trước hỏi ngươi lúc, ngươi cũng nói không có niềm tin chắc chắn gì." Không giống nhau giả tông trả lời, giả mẫu bên người Lâm Đại Ngọc chính là nói ra, lão tổ tông, kỳ thực tông tăng ca từ thi huyện thi đậu chính án thủ, phía sau hắn thi phủ cùng thi viện, cơ vốn cũng không sẽ bị trục xuất. Rốt cuộc, phía sau 2 trận kiểm tra quan chủ khảo, cũng phải cấp thi huyện quan chủ khảo một ít mặt mũi, mà lần này thi viện, chính thi tông tăng ca lại thi đệ nhất, nơi nào còn có thi không trúng đạo lý. Giả mẫu nghe, tự nhiên đại hỉ, lại oán trách giả tông nói, tông ca nhi, lại còn có loại sự tình này. Người sao không sớm chút nói cho ta biết, cũng làm cho lão bà tử sớm mấy ngày cao hứng một chút. Giả tông cười nói, ta liền sợ một sáng nói cho lão tổ tông, vạn nhất xảy ra sai lầm, cuối cùng lại không có thi đậu, đến lúc đó lão tổ tông còn không biết sao trừng trị ta đâu. Nghe giả tông nói như thế, giả mẫu bội nói, thử. Đồng luôn vô kỵ, đồng luôn vô kỵ. Nghĩ muốn lại nói bực này điệu xịu lời nói. Một lời nói, nói vợ đều là nợ nụ cười. Về đến chính mình tiểu viện sau đó, Mai Di Nương cũng nhịn không được đến tự mình hỏi thăm giả tông một phen. Giả Tông cũng đã nói 89 phần 10 lời nói, nhường Mai Di Nương mừng rỡ không thôi. Mấy ngày sau, thi viện chính thức kết bảng. Giả phủ trên dưới, sớm thì dự bị hạ tiền thưởng, chỉ chờ báo tin vui người tới cửa báo tin vui. Lần này, đều đã xác định, Tông Tam ca ước chừng là tất chúng. Ngay cả giả mẫu, đều không có lên lần như vậy nóng lòng. Quả nhiên, không sai biệt lắm canh giờ lúc, Vinh Khánh Đường trong đám người, chính là nghe phía bên ngoài đường phố, mơ hồ chuyển đến tiếng chiến trống. Giả mẫu không khỏi vui vẻ nói, báo tin vui người đến. Quả nhiên, qua sẽ không tử, liền có bà tới trước báo tin vui. Chúc mừng lão tổ tông, chúc mừng lão tổ tông. Tông Tam gia thi phủ cao trung chính án thủ, chúng liền tăng nguyên, những kêu báo tin vui người đều nói Tông Tam gia là văn khúc tinh hạ phàm đâu. Kỳ thực giả tông cái này, không coi là chúng liền tăng nguyên. Thi hương, thi hội, thi đỉnh toàn bộ cũng cao trung đầu danh, mới chính thức coi là chúng liền tăng nguyên. Giả tông cái này, nhiều nhất chẳng qua là chúng liền tiểu tam nguyên mà thôi. Nhưng mà giả mẫu nghe, vẫn như cũ vui vô cùng, luôn miệng địa nói xong thường thất chữ. Giả mẫu lại nhớ ra cái gì đó, nhịn không được nói với Vương Hy Phượng, Phượng nha đầu, đúng, bây giờ Tông Ca Nhi đã thi chúng tu tài, thân phận đã là khác nhau. Bây giờ lại ở tại hắn ban đầu tiểu viện tử đã không thích hợp, như vậy, phía sau Lê Hương viện bên cạnh, không phải còn có một tòa nhà sao? Thu thập thỏa đáng, nhường Tông Ca Nhi dọn vào ở ngoài ra, lại cho hắn gửi hai cái đại nha đầu, bốn tiểu nha đầu đi phục thị. Còn có đi ra ngoài gã sai vặt, đi ra ngoài xe ngựa, cũng muốn phối trí đầy đủ hết. Cái này vốn là các ngươi đại phòng sự việc, đã ngươi công công nghị không ra, liền từ lao bà tử giúp hắn làm đi. Không thể không nói, giả tông cái này con thứ, thật sự thảm một chút. Đồng dạng là con thứ, giả hoàn là có đi ra ngoài gã sai vặt, đi ra ngoài cũng có chuyên môn xe ngựa cùng sa phu. Mà giả tông bên này thì là cái gì cũng không có. Trước kia không có thì cũng thôi đi, tả hữu là đại phòng sự việc. Giả mẫu nếu là mạnh là giả tông ra mặt, không khỏi chính là không cho giả xá lưu thể diện. Chỉ là bây giờ giả tông đã thi đậu tú tài, nếu là đi ra ngoài lại không có gã sai vặt, ngay cả cái xe ngựa cũng không có. Sợ là liền bị người ngoài chê cười. Bởi vậy giả mẫu lúc này cũng không lo được giả xá thể diện, dứt khoát trực tiếp sai khiến đi. Nghe được giả mẫu lời nói, Vương Hy Phượng cười lấy đáp, đúng, lao tổ tông. Hay là lao tổ tông nghĩ chu toàn, ta cấp cho tiền thưởng, cái này tự mình đi xử lý. Bảo quản cho tông minh đệ chọn mấy cái tốt người đi, quản gọi hắn thỏa mãn. Ra cửa, Vương Hy Phượng sắc mặt không khỏi biến đổi, hận suýt nữa cắn nát một ngụm răng ngà. Chương 103, thập nhân. Chương 103, thập nhân. Quả cầu này túi con hoang, tính kế lao nương không nói, lao nương còn chưa báo khôi phục đến, bây giờ ngược lại là muốn giúp hắn đổi sân, còn muốn vì hắn tìm hai cái tốt nha hoàn, còn có gã sai vật cùng sa phu. Thử. Lão nương ngược lại là phải thật tốt thế hắn chọn lựa một phen. Nghĩ đến đây, Vương Hy Phượng nhanh trí, ngược lại là nghĩ đến hai cái nhân tuyển thích hợp. Đây chính là giả mẫu phân phó xuống việc phải làm, Vương Hy Phượng nên cũng không dám thờ ơ nàng trước bố trí tiền thưởng, sau đó quả thực mang theo nha hoàn tử, đi thu thập Lê Hương viện bên cạnh sân đi. Lê Hương viện cửa, Vương Hy Phượng tình cờ gặp phải con dòng chính môn Tiết Bảo Thoa. Tiết Bảo Thoa không khỏi hỏi, Liễn nhị tẩu tử, không biết ngươi mang người đến, là muốn làm gì? Vương Hy Phượng cười nói, này không tông huynh đệ thi đậu tú tài, lại ở tại thì ra là sân thì không thích hợp. Lão tổ tông liền nói, đem nhà này sân thu thập ra đây, nhường tông huynh đệ chuyển tới lại. Nghe đến đó, Tiết Bảo Thoa nhịp tim không khỏi thêm nhanh. Tông huynh đệ muốn chuyển đến nhà này trong viện đến rừng, muốn cùng nàng làm hàng xóm. Như thế, về sau gặp mặt, ngược lại là dễ dàng hơn. Không biết làm sao, nghe xong lời nói này sau đó, Tiết Bảo Thoa liền là có chút mất hồn mất vía. Nàng cùng Vương Hy Phượng nói mấy câu, xoay người đi. Vương Hy Phượng cảm thấy hôm nay Tiết Bảo Thoa có chút cổ quái, thật cũng không để ý tới này rất nhiều. Tự mình nhìn người đem viện này thu thập ra đây, lại dẫn người đến kho, nhấc rất nhiều áp dụng thứ gì đó, dọn đi kia nhà cửa tử. Ở phương diện này, Vương Hy Phượng ngược lại là không có chút nào dở trò. Nàng cho dù là muốn trả thù Tông Lao Tam, vậy đoạn sẽ không ở này các phương diện vào tay. Một là không khỏi quá không phóng khoáng. Thứ hai nếu là bị Lao Tổ Tông biết được, ngược lại là không ổn, không khỏi muốn tại Lao Tổ Tông trước mặt mất mặt. Đem đồ vật chỉnh lý tốt, Vương Hy Phượng tự mình kiểm tra qua, không có phát hiện cái gì chỗ thiếu sót, Vương Hy Phượng lúc này mới thỏa mãn rời khỏi. Về đến Vinh Khánh Đường sau đó, tất cả mọi người đã tản đi. Vương Hy Phượng báo cáo, Lao Tổ Tông, sân ta đã thân nhìn thu thập ra đây, bên trong tất cả đồ dùng trong nhà cũng đều dọn dẹp thỏa đáng. Lao tổ tông muốn không mau mau đến xem, có phải hay không còn có cái gì chỗ thiếu sót. Giả mẫu cười nói, ngươi làm việc thỏa đáng nhất, đã ngươi đã nhìn kỹ, ở đâu còn cần ta lại đi nhìn xem. Ngươi làm việc, ta là yên tâm. Hôm nay cũng không sớm, buổi tối ta còn gọi Tông Ca Nhi qua đến bên này ăn cơm, và đến mai tranh thủ nhường hắn rời đi qua cũng là phải. Vương Hy Phượng còn nói thêm, lão tổ tông vừa rồi phân phó ta, lại cho Tông Ca Nhi tuyển hai cái đại nha đầu đưa qua. Ta nghĩ nhìn lão tổ tông bên cạnh ngược lại là có một cái phù hợp, cũng không biết lão tổ tông có bỏ được hay không. Nghe thấy lời ấy, giả mẫu nhịn không được nhìn về phía Vương Hy Phượng hỏi, à, các ngươi ngược lại không hổ là toàn gia, ngươi cái này làm tổ tử, quả thật là hướng về tiểu thúc tử. Ngươi nói ngươi nhìn chúng cái nào? Chỉ cần không phải Uyên Ương, lão bà tử đều là bỏ được. Vương Hy Phượng cười nói, ta tất nhiên là hiểu rõ, Uyên Ương là ngươi lão trong lòng của người ta thịt, là đoạn không rời được nàng, ta nào dám đòi hỏi Uyên Ương. Ta là cảm thấy tập nhân nha đầu kia không sai, là ngoan ngoãn hiểu chuyện, làm việc ổn thỏa, nhường nàng đi phục thị tông huynh đệ, ngược lại là cực tốt sự việc. Nghe được Vương Hy Phượng lời nói, giả mẫu cũng là cười nói, ngươi này ánh mắt ngược lại không kém. Ta vậy thích nha đầu này làm việc ổn thỏa. Ta từng đem nha đầu này cho Bảo Ngọc, ai mà biết được bọn hắn không có có duyên phận, Bảo Ngọc đúng là không biết sao, đem nha đầu này đuổi ra đây. Ta thấy nha đầu này trong khoảng thời gian này, một thằng dầu gì không vui, ta cũng lười để ý tới nàng. Nhưng nàng đi phục thị Tông Ca Nhi, ngược lại cũng có thể, ngươi tự mình cùng nàng đi nói đi. Vương Hy Phượng cười nói, lão tổ tông tất nhiên đáp ứng, vậy ta đây liền đi đem này tin tức tốt nói cho tập nhân đi. Môn này nói xong, Vương Hy Phượng quả nhiên đứng dậy đi tìm tập nhân đi. Đi ra khỏi phòng, Vương Hy Phượng nụ cười trên mặt liền biến thành cười lạnh. Nàng ấy là biết đạo tập nhân tại Vương phu nhân trước mặt nói với Hắc Trạm chuyện, đồng thời nói với tình cờ chính là Tông lão tam. Nàng tại giả mẫu trước mặt sách nghị nhường tập nhân đi phục thị giả tông, liền không có an cái gì hảo tâm. Tiếp đó, Vương Hy Phượng tìm thấy tập nhân, đem tin tức này nói cho tập nhân. Tập nhân nghe không khỏi sửng sở, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, ngay cả Vương Hy Phượng phía sau treo gẹo nàng, cũng không chút nghe rõ. Và Vương Hy Phượng sau khi đi, giả mẫu phòng mấy tên nha hoàn, sôi nổi hướng tập nhân chúc mừng. Trong lòng các nàng, là thật tâm hâm mộ tập nhân. Tại giả mẫu bên cạnh làm đại nha hoàn, cố nhiên là sĩ diện, chính là đại lao gia nhị lao gia thấy các nàng, cũng không thế nào lên mặt. Nhưng mà này sĩ diện là hư, một sáng lao tổ tông cưới hạt đi Tây Phương sau đó, các nàng cũng không có cái gì hảo quy túc. Ngược lại là Tông Tam gia bên ấy, đúng là cái nơi đến tốt đẹp. Mặc dù Tông Tam gia chỉ là con thứ, nhưng mà Tông Tam gia đọc sách tiến tới, bây giờ đã là chúng rồi tú tài. Phía sau thi đậu cử nhân lão gia, thậm chí tiến sĩ lão gia, cũng chưa biết chừng. Nếu là có thể đạt được Tông Tam gia ưu ái, tương lai năng lực chiếm được một di nương xuất thân, tái sinh hạ nhất nhi bán nữ ra đây, đời này cũng coi như có dựa vào. Lại nói tập nhân có chút tâm thần không quyền sở hữu hùa theo mấy tên nha hoàn, tại mọi người dưới sự trợ giúp, nàng thu thập xong bao vây. Trước đi gặp giả mẫu, cho giả mẫu dập đầu. Sau đó nàng lưng đeo cái bao, hướng đại phòng bên ấy mà đi. Không bao lâu, nàng chính là đi tới giả tông tiểu viện. Lại nói giả tông trong tiểu viện, Tình Văn một chút chính là nhìn thấy lưng đeo cái bao mới vừa vào cửa tập nhân. Tình Văn lập tức kinh hỉ lên. Vì tại phương thế giới này, Tình Văn chưa từng bị giả mẫu đưa cho giả bảo ngọc, Tình Văn cùng tập nhân trong lúc đó cũng không có cạnh tranh quan hệ. Hai người lại cùng ở tại giả mẫu bên cạnh hầu hạ qua, quan hệ của hai người còn là rất không tệ. Tình Văn thấy tập người tới, tất nhiên là vui vẻ không thôi. Nàng nhịn không được tiến ra đón, vui mừng nói ra, tập nhân, ngươi đã đến. Ta đã sớm nghe nói, Tam gia bên này muốn thêm hai cái đại nha hoàn, chưa từng nghĩ đúng là ngươi đã đến, thật sự là quá tốt. Đến, bao vây cho ta trước giúp ngươi dàn xếp lại. Tập ngươi cười nói, đa tạ ngươi, Tình Văn. Tình Văn nói ra, chúng ta tỉ bội trong lúc đó, ngươi còn khách khí với ta cái gì? Không thể không nói, giả tông sân, đích thật là ít đi một chút. Nguyên bản giả tông chỉ có Hồng Tụ cùng Tình Văn hai tên nha hoàn, ngược lại là vừa vặn. Bây giờ lại thêm ra cái tập nhân đến, liền có vẻ chật chội. Mà không lát nữa tử, một cái khác nha đầu, vậy lưng đeo cái bao đội đến tới. Này tên nha hoàn gọi là Khả Nhân. Tình Văn dẫn nàng, đưa nàng dàn xếp lại sau đó, lại dẫn hai nữ đi cho giả tông dập đầu. Nhìn thấy tập nhân cùng Khả Nhân, giả tông cảm thấy bất ngờ. Hắn thi chúng tú tài sau đó, giả mẫu hội tiễn hai tên nha hoàn cho hắn, hắn là có thể đã hiểu. Nhưng mà lại nhường tập nhân qua tới hầu hạ hắn, giả tông cũng có chút khó có thể lý giải được. Về phần một cái khác Khả Nhân, tên này tại Hồng Lâu trong sách cũng không từng xuất hiện, có thể thấy được là tiểu trong suốt. Hắn bộ dáng chỉ có thể coi là bình thường, chẳng qua hắn trên người có một cỗ mị thái, ngược lại cũng có mấy phần thả thính chỗ. Chương 104, không thành thật nha hoàn chương 104, không thành thật nha hoàn giả tông trước gọi hai nữ lên, lại vô ý hỏi tập nhân mấy câu, chính là suy đoán ra, nhường tập nhân tới hầu hạ chính mình, tám thành là Vương Hy Phượng chủ ý này nương môn không có ý tốt ta, như thế có chút ý tứ. Tập nhân tại Vương phu nhân trước mặt nói với qua chính mình hát trạng, tự mình biết tập nhân tại Vương phu nhân trước mặt nói với qua chính mình hát trạng. Không biết tập nhân biết không biết mình hiểu rõ nàng tại Vương phu nhân trước mặt nói với qua ta hát trạng đâu. Giả tông suy nghĩ một lúc, nàng ước chừng là không biết ta. Ừm, nàng ước chừng cũng không biết, nàng sợ dĩ bị giả bảo ngọc đuổi đi, kỳ thực cũng là bởi vì duyên cớ của ta. Kể từ đó, ngược lại là có chút ý tứ. Không biết tập nhân tại trong phòng ta, sẽ là như thế nào một phen biểu hiện. Giả tông nghĩ như vậy, ngược lại là không chút đem tập nhân để ở trong lòng. Hắn phất phất tay, nhường hai nữ xuống dưới, tiếp tục xem lên thư tới. Bây giờ hắn đã thi đậu tú tài, tiếp xuống muốn tham gia thi hương thi cử nhân. Mà thi hương là 3 năm một lần, sớm nhất một lần là qua sang năm tháng 8. Khoảng cách hiện tại, còn có thời gian hơn một năm. Nay thời gian hơn một năm, đầy đủ hắn đem tứ thư ngũ kinh cùng bát cổ văn can đến hoàn mỹ cảnh giới. Hoàn mỹ cảnh giới tứ thư ngũ kinh lại thêm bát cổ văn, ứng phó một thi hương, lẽ ra là không có vấn đề gì. Bởi vậy, bây giờ giả tông cũng không giống lúc trước như vậy cấp bách. Mãi cho đến thời gian ăn tối, giả tông lúc này mới thu thập cho chứa, đi phía trước. Theo thường lệ tại bên trong đinh khánh đường, ăn một bữa không có tư vị yến hội, lại hơi ngồi một hồi tử, giả tông liền về đến chính mình trong tiểu viện. Sau khi trở về, giả tông lại tiếp tục nhìn lên thư tới. Một thằng nhìn thấy gần canh hai thiên, giả tông mới gọi tới Tình Văn phân phó nói, Tình Văn, ngươi mang theo các nàng đi đổ nước, ta đi tắm. Bây giờ hắn trong phòng đã có 4 đại nha hoàn, còn có 4 tiểu nha hoàn tử không đến, chủ yếu là hắn sân quá nhỏ, lại đến 4 tiểu nha đầu tử, đều không có chỗ an trí. Muốn chờ hắn ngày mai dọn nhà sau đó, lại phải 4 tiểu nha đầu tử đến, cạn, chút ít thô sự công việc. Bây giờ nhiều người, Hồng Tụ cùng Tình Văn lại là lão nhân, tự nhiên không cần các nàng tự mình ra tay. Ngược lại để Tình Văn dẫn mới tới hai cái làm việc liền tốt. Tình Văn đáp một tiếng, hô hào tập nhân cùng Khả Nhân hai người, đi chuẩn bị nước tắm đi. Không nhiều một chút, nước tắm liền chuẩn bị thỏa đáng, Tình Văn đến hô giả tông đi tắm rửa. Giả tông gật đầu, sau đó đi phòng tắm. Tình Văn, tập nhân cùng Khả Nhân ba người ở bên ngoài chờ lấy. Khả Nhân thấy vậy, nhịn không được hỏi, Tình Văn tỷ tỷ, Tam gia ở bên trong tắm rửa, lẽ nào không cần chúng ta vào trong phục thị sao? Tình Văn cười nói, Tam gia tắm rửa, không bao giờ dùng người phục thị. Chỉ chờ Tam gia tắm rửa xong sau đó, giúp Tam gia dùng khăn mặt quấy làm tóc là được. Khả Nhân nghe, không khỏi con mắt hơi chuyển động nói ra, Tình Văn tỷ tỷ, Tập Nhân tỷ tỷ, nơi này vậy không có việc gì, không có chúng ta cũng ở tại chỗ này làm cái gì. Hai vị tỷ tỷ liền về trước đi nghỉ ngơi đi thuận tiện, và Tam gia tắm xong, ta đi giúp hắn quấy làm đi tóc, sau đó lại thu thập một chút phòng thì cũng thôi đi. Tình Văn nghe, chính là nói ra, như vậy cũng tốt, ngược lại là muốn vất vả muội muội. Có thể người cười nói, tỷ tỷ nói chỗ nào lời nói, tỷ tỷ khắp nơi cũng chăm sóc ta, huống hồ cái này vốn là phần trong phải làm công việc, ở đâu được xưng tụng vất vả đâu. Tình Văn gật đầu, liền kêu Tập Nhân cùng rời đi. Khả Nhân thấy hai người cũng đi rồi, bốn phía nhìn nhìn, không thấy được có người khác, liền uốn éo thân thể, bèn tự vào phòng tắm. Trong phòng, Giả Tông đang trong thùng tắm đọc thầm nhìn Tứ Thư Ngũ Kinh. Cũng đúng thế thật hắn học tập một tiểu kỹ xảo. Cái gọi là đọc sách trăm lần, hắn nghĩa từ hiện, quả nhiên là lời lẽ chí lý. Tứ Thư Ngũ Kinh hắn đều đã toàn bộ đọc thuộc lòng xuống, nhưng mà Giả Tông phát hiện, mỗi đọc một lần, đều sẽ có một lần thu hoạch. Những thu hoạch này, cũng không lúc tăng lên điểm kinh nghiệm liền có thể thể hiện ra tới. Bởi vậy, tại lúc tắm rửa đọc thầm kinh thư, đã trở thành Giả Tông một thói quen. Mà nhưng vào lúc này, hắn lại là phát hiện, trong phòng có người đi vào. Giả Tông hơi cảm thấy giật mình, hắn bận bịu quay đầu nhìn lên, phát hiện đúng là mới tới nha hoàng tử Khả Nhân. Giả Tông đang muốn mở khẩu lúc nói chuyện, Khả Nhân lời đầu tiên cười nói, "Tam gia, chính ngươi vậy không tiện trả lương, ta tới giúp ngươi trả lương đi." Giả Tông không khỏi nói ra, "Khả Nhân, không cần, ta đều quen thuộc tự mình rửa tắm, không dùng người giúp đỡ." Có thể người cười nói, "Lúc trước là Tam gia bên người nhân thủ không đủ, bây giờ ta cùng tập người đến, há có không ai giúp Tam gia tắm rửa đạo lý. Này nếu là chuyến đi, không khỏi sẽ có người nói chúng ta khinh cuồng, không biết hầu hạ chủ tử." Khả Nhân vừa nói, một bên lại gần Giả Tông, vươn tay ra, giúp Giả Tông trả sát dậy rồi đọc. Trong lúc nhất thời, Giả Tông cơ thể không khỏi cứng ngắc lại một chút. Khả Nhân thì là như không có việc gì tiếp tục trả lưng. Chẳng biết tại sao, Giả Tông luôn cảm giác có thể tay của người có chút xinh xắn. Mà hắn, vậy là lần đầu tiên trải nghiệm một cái tuổi trẻ nữ tử vì hắn trả lưng trải nghiệm. Trong lúc nhất thời, Giả Tông lại là có chút không thể nào thích ứng. Khả Nhân mười phần dốc sức, không nhiều một chút, nàng liền nói ra, "Tam gia, phía sau lưng trả sát xong rồi, mời Tam gia lùi ra sau dựa vào, ta tới cấp cho Tam gia trả sát một cái phía trước." Giả Tông bội nói, "Khả Nhân, không cần, phía trước chính ta có được." Nhưng mà Khả Nhân dường như không nghe được bình thường, chuyển tới phía trước, nghiêm túc là Giả Tông trả rửa lên. Có lẽ là nàng quá mức nghiêm túc nguyên nhân, nàng quần áo trên người đã bị thủy tung tóe ẩm ướt hơn phân nửa. Mùa hè trang phục vốn là đơn bạc, cái này ẩm ướt liền nửa dán ở trên người, nửa ẩn nửa lộ. Khả Nhân mặc dù tướng mạo chỉ là đã trên trung đẳng, nhưng mà trên người ngược lại là rất có vài phần tài liệu. Bây giờ cái này ẩm ướt lập tức đưa nàng nguyện chuyển dáng người hiện lộ ra, càng thêm làm người say mê. Mà bây giờ nàng chính nửa ngồi tại Giả Tông trước người, lại bởi vì nàng dùng sức nguyên nhân, có thể dây núi phập phồng. Trong lúc nhất thời, Giả Tông chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, một đôi mắt cũng không biết cái kia xem cái gì đó. Hắn chính là khí huyết thịnh vượng, độ tuổi huyết khí phương cường, bị này nhất liêu bát, lập tức có loại kiếm bản nô trương cảm giác. Lúc này, tình cờ Khả Nhân tay nhỏ, trong lúc vô tình sắc qua, trong nháy mắt nhường Giả Tông một cái giật mình. Mà Khả Nhân thì là mị thanh kêu một tiếng, Tam gia Giả Tông hít sâu một hơi, đội nói, "Khả Nhân, tốt, tiếp xuống ta tự mình tới chính là, ngươi đi ra ngoài trước đi." Khả Nhân có chút ít u đoán phủi Giả Tông một chút, sau đó lượn lờ phúc lễ đạo, "Đứng, Tam gia." Và Khả Nhân sau khi ra ngoài, Giả Tông liên tiếp đọc thuộc lòng mấy thiên tứ thư ẩn ý, mới đè xuống nội tâm kiểu diễm. Hắn thật không có quả nhân chi tận, vậy không có nhiều đạo đức bệnh sạch sẽ. Nhưng mà đối với Khả Nhân kiểu này, ngày thứ nhất thì trêu chọc chủ tử nha hoàn, Giả Tông thật là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Vì chứ ra cơ thể bên ngoài, quả nhiên là không có nửa điểm tình cảm. Nếu là đổi thành Tình Văn như thế, sợ là đã sớm đem nàng ăn. Tiếp đó, Giả Tông lung tung tẩy một phen, liền ra đến chính mình lau khô thân thể. Bên ngoài, Khả Nhân nghe tiếng đi đến. Nàng bận bịu phục thị Giả Tông xuyên tốt quần áo sạch, lại cầm khăn mặt quấy làm Giả Tông tóc. Trong lúc đó nhiều lần trêu chọc, Giả Tông vẫn luôn không hề bị lay động, có thể trong lòng người âm thầm tức giận, lại cũng không thể tránh được. Chương 105, tham quan niềm vui chương 105, tham quan niềm vui Giả Tông trước trở về phòng, vì tóc còn không quá khô, hắn lại tại thư phòng nhìn một chút thư. Mà Tình Văn cũng không có thì nghỉ ngơi, mà là tại giữ cửa. Trước nhìn thấy Giả Tông quay về, trong nội tâm nàng nhất an. Chưa tới nửa giờ sau, Khả Nhân mới thu thập xong phòng tắm quay về. Tình Văn nhìn thấy có thể người quần áo trên người nửa ướt, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nàng không khỏi đem Khả Nhân kêu ra ngoài, sau đó hỏi, "Khả Nhân, ta không là bảo ngươi ở phía sau giúp Tam gia quấy làm tóc là được sao? Quần áo ngươi là thế nào ướt?" Khả Nhân hoàn toàn có thể nói là thu thập phòng lúc không cẩn thận làm ướt trang phục. Nhưng mà nàng con mắt hơi chuyển động, nhưng không có nói như vậy, mà là làm ra một bộ dáng vẻ vô tội nói ra, "Tình Văn tỷ tỷ, là Tam gia gọi ta vào trong, để cho ta giúp hắn trả lương, lúc này mới làm ướt trang phục, ta cũng không có biện pháp à?" Nghe đến đó, Tình Văn hừ lạnh một tiếng nói ra, "Ngươi không đến lúc, Tam gia chưa bao giờ dùng chúng ta giúp hắn trả lương. Ngươi vừa đến, Tam gia thì gọi ngươi đi trả lương, xem ra chúng ta đều là không dùng được, thì ngươi có thể làm. Đã là như thế, về sau việc này cũng do chính ngươi làm liền tốt, sẽ không cần chúng ta những người này." Vị Tình Văn nói chuyện, Khả Nhân mười phần sợ hãi, nàng đáng thương nói ra, "Tình Văn tỷ tỷ, ta sai rồi, về sau không dám tiếp tục làm loại chuyện này, còn xin tỷ tỷ tha thứ ta cái này bị." Tình Văn lạnh hừ một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Ở sau lưng nàng, có thể trên mặt người khổ sở đáng thương bộ dáng biến mất không thấy gì nữa, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ bực bội. Lại nói ngày thứ hai vừa ăn xong cơm, Vương Hy Phượng liền dẫn một bang nha hoàn bà gã sai vặt đến giúp Giả Tông dọn nhà. Hắn trong phòng này vốn cũng không có bao nhiêu thứ, lại thêm dựa vào Lê Ngư Viện, Tân Thu nhặt ra trong sân, đồ dùng trong nhà dụng cụ những vật này đều là theo trong kho chuyển ra có sẵn thứ gì đó đi qua. Những thứ này thô bùn đồ vật đều là không cần rời đi qua. Bởi vậy rời lên nhà đến, ngược lại là cực bất việc. Chỉ dùng hai chuyến, liền đem đồ vật toàn bộ chuyển vào mới trong viện đi. Vương Hy Phượng lại thân nhìn, để người đem đồ vật bày ra tốt, thu thập thỏa đáng, phương mới rời đi. Mới sân, chí ít có hắn nguyên lai sân ba cái lớn nhỏ. Bọn hắn chuyển tới sau đó, lại mới tới bốn thô sử nha hoàn, cũng mấy cái bà cùng gã sai vặt, và ở đến cũng không chút nào cảm thấy chen chúc. Viện này hậu viện, lại còn có cái nho nhỏ hoa viên, trong lúc rảnh rỗi, có thể ở chỗ này hóng mát ngắm hoa. Chuyển đến nhà mới đến, Giả Tông tâm trạng cũng không tệ lắm. Hồng Tụ cùng Tình Văn hai cái nha đầu, càng là hơn nhịn không được sinh ra một loại khổ tận cam lai cảm giác. Vừa giữa trưa, mấy cái nha đầu tự vậy đều không có nhàn rỗi. Các nàng đầu tiên là giúp Giả Tông thu thập xong phòng, sau đó các tử trở lại phòng của mình, riêng phần mình thu thập thỏa đáng. Ăn cơm trưa, Giả Tông lại nghỉ trưa. Mới vừa dậy không nhiều lắm một chút, mấy cái tỷ muội nhóm cùng nhau mà đến, chúc mừng Giả Tông thăng quan nhà mới. Giả Tông bận bịu đem chúng nữ nên đón đi vào. Vì khí trời nóng bức, Giả Tông dứt khoát đem người nhường vào trong tiểu hoa viên. Nơi này gió mát phất phơ, thổi nóng bức diệt hết, quả nhiên là nơi đến tốt đẹp. Lâm Đại Ngọc cười nói, chúc mừng Tông Tam ca thăng quan nhà mới. Giả Tông nhìn Lâm Đại Ngọc cười nói, Lâm muội muội ngay cả hạ lễ đều chưa từng mang, cứ như vậy ăn nói xuống chúc mừng ta sao? Lâm Đại Ngọc trợn trắng mắt, xuất ra một quyển sách tới nói, ta ha có tay không chúc mừng đạo lý. Đây là một quyển bản duy nhất, ta ngày thường thích nhất là xem, bây giờ đưa cho Tông Tam ca, không biết Tông Tam ca có thể thích. Tình Văn ở bên cạnh phụ dưỡng, bận điệu theo Lâm Đại Ngọc trong tay, cẩn thận tiếp nhận quyển sách kia tới. Trừ ra Lâm Đại Ngọc bên ngoài, chúng nữ vậy riêng phần mình mang theo lễ vật tới. Chẳng qua các nàng mang lễ vật, hoặc là tự thiếp, hoặc là một quyển sách, hoặc là nghiên mực, đều là thoải mái đồ vật. Nhìn cũng không thấy được, nếu không, Giả Tông vậy sẽ không đùa giỡn nói Lâm Đại Ngọc không có mang lễ vật đến rồi. Lâm Đại Ngọc lại cười hỏi, Tông Tam ca, chúng ta đều là mang theo lễ vật tới, lẽ nào Tông Tam ca như vậy hẹn hỏi, cũng không chuẩn bị nhìn phần cơm hay sao? Đừng nói, Giả Tông vẫn đúng là không chuẩn bị. Hắn thậm chí cũng không nghĩ tới thăng quan nhà mới còn muốn mời khách. Giả Tông đang muốn mở miệng lúc, bên cạnh tập nhân thì là nói ra, ba chúng ta ra sớm liền chuẩn bị tốt đây, các cô nương nếu là không tới, Tam gia đang chuẩn bị nhìn đưa thiếp mời các cô nương đến đâu. Bây giờ các cô nương tới thật đúng lúc, ở chỗ này hơi ngồi một chút, rất nhanh tiệc rượu liền tốt. Tình Văn đang muốn nói chuyện, cũng là bị tập nhân bất động thanh sắc kéo lại đi. Đi ra hoa viên sau đó, Tình Văn nhịn không được hỏi, tập nhân, ngươi kéo ta làm gì? Chúng ta khi nào chuẩn bị kỹ càng tiệc rượu, còn chuẩn bị mời các cô nương đến dự tiệc. Tập nhân không khỏi cười nói, Tình Văn, chúng ta trước đó tự nhiên là không có chuẩn bị. Thế nhưng ngay trước các cô nương trước mặt, chúng ta sao có thể nói Tam gia không có chuyện trước chuẩn bị đâu? Như vậy há không nhường Tam gia mất cấp bậc lễ nghĩa? Bây giờ ta cầm 10 lượng bạc, đi phòng bếp để bọn hắn nhanh lên chuẩn bị, nhiều mấy cái rau trộn hòa hảo làm đồ ăn, cũng liền giấu giếm đi qua. Tình Văn, ngươi ở chỗ này, phân phó nha hoàn tử chuẩn bị bày tiệc, có thể hỏi nhìn Tam gia là trong phòng bày, hay là thì bày ở trong hoa viên. Còn có nước ô mai cũng được, trước dùng đá lạnh băng, rửa mặt thủy vậy trước đó dự bị. Nghe tập nhân nói xong, Tình Văn không khỏi vui lòng phục tùng nói, tập nhân, may mắn có ngươi đang, ngươi xác sắc nghĩ đầy đủ. Nếu không phải có ngươi đang, ước chừng phải nhường Tam gia bị mất mặt. Kỳ thực, Lâm Đại Ngọc và nữ đi bảo, vậy không chuẩn bị nhìn ở chỗ này ăn cơm. Các nàng nguyên vậy không ngờ rằng Giả Tông hội thật sự trước đó chuẩn bị xong. Chẳng qua đang nghe tập nhân sau khi nói xong, các nàng ngược lại không tốt liền đi. Tập nhân cầm bạc, phòng bếp bên ấy cũng không dám thờ ơ, rất nhanh liền đặt mua một bàn tiệc rượu, phái bà đưa tới. Trong hoa viên, mấy cái tỷ muội hướng Giả Tông thỉnh giáo nhìn phát thảo cùng thư pháp, ngược lại cũng náo nhiệt gấp. Trong lúc đó, Giả Tông nghe Lâm Đại Ngọc hò khan trải qua. Giả Tông nhìn xem chỉ chốc lát, nhịn không được hỏi, Lâm muội muội, ngươi bệnh cũng lại phát tác. Lâm Đại Ngọc nói ra, ta theo hội ăn ẩm thực lúc liền uống thuốc, đến hôm nay chưa ngừng. Năm trước đi theo Tông Tam ca học bắt và cầm, mỗi ngày rèn luyện, thân thể ngược lại là cảm thấy đây trước tốt lên rất nhiều. Dĩ vãng hàng năm xuân hạ thời khắc, còn có vào thu sau đó, cũng muốn ho khan một hai nguyệt. Năm nay ngược lại là cho tới hôm nay, mới ho khan lợi hại chút ít, so với những năm qua, ngược lại là nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Sau khi nghe xong, Giả Tông không khỏi nói ra, Lâm muội muội, ngươi qua đây ngồi xuống, ta cho ngươi bắt mạch xem xét. Lâm Đại Ngọc nghe còn không cảm thấy thế nào, cái khác chúng nữ nghe thì là rất ngạc nhiên. Tiết Bảo Toa nhịn không được hỏi, Tông Tam ca, ngươi lại vẫn sẽ làm người xem bệnh. Không giống nhau Lâm Đại Ngọc mở miệng, Hồng Tụ liền bộ nói, Tam gia là thần y đâu, y thuật có thể lợi hại. Năm ngoái Thải Nhi đau răng, Tam gia cho hắn đâm mấy châm, Thải Nhi liền hết đau. Tam gia lợi hại đâu? Nghe đến nơi này, Giả Tông nhịn không được có chút buồn cười. Thầm nghĩ, ta đâm Thải Nhi quay hàm xì xì ứa ra máu ngươi thế nào chưa nói đâu. Chương 106, mơ hồ Tình Văn, chương 106, mơ hồ Tình Văn. Lâm Đại Ngọc đi đến Giả Tông trước mặt ngồi xuống, Hồng Tụ bận bịu xuất ra một cái đệm đệm ở phía dưới, nhường Lâm Đại Ngọc đem cánh tay đặt ở trên đệm. Giả Tông vươn tay ra, cẩn thận vì nàng đem lên mặt tới. Đem quá hai tay trái phải mạch đập sau đó, Giả Tông trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Tiếp theo, hắn nhường Hồng Tụ mang tới bút mực giấy nghiên, viết kế tiếp đơn thuốc tới. Lâm muội muội, ta mở một bộ dược, ngươi ăn mấy ngày xem xét công hiệu lại nói. Lâm Đại Ngọc tiếp nhận phương thuốc cười nói, ngược lại là đa tạ Tông Tam ca. Trong nội tâm nàng ngược lại là không chút coi là chuyện nghiêm túc, theo bệnh nhẹ nhiều năm như vậy, hàng năm ngày xuân thu đều muốn ho khan, không lo ăn thuốc gì cũng không lớn thấy công hiệu, cũng muốn và khục đủ rồi số trời mới dần dần biến tốt. Chẳng qua Tông Tam ca một mảnh lòng tốt, ngược lại không tốt Phật hảo ý của hắn. Tiếp đó, nhà bếp bên ấy đổ nhắm rượu đưa đến, tiệc rượu trực tiếp đặt tới trong tiểu hoa viên. Giả Tông cùng chúng tỷ muội nhóm ăn tiệc rượu, vậy không cần nhiều nhớ. Tiệc rượu qua đi, chúng tỷ muội tất cả giải tán. Giả Tông ăn bắt canh giải rượu, lại đi thư phòng đọc sách. Tình Văn tranh thủ đi đến, nói với Giả Tông, Tam gia, lần này may mắn mà có tập nhân đâu. Nếu không phải tập nhân cẩn thận, lần này Tam gia sợ không phải muốn rơi mặt mũi. Nghe vậy, Giả Tông nhịn không được ngẩng đầu liếc nhìn Tình Văn một cái. Tập nhân cẩn thận là thực sự, nhưng mà ngươi sợ là không biết, nàng còn có thể nói với người hát chẳng đâu. Cũng thế, Tình Văn tới chậm, cũng không biết chuyện này. Thì nàng này bạo than tính tình, hay là không nên nói cho nàng biết đi. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi cười nói, đúng vậy à, tập nhân thận trọng, các ngươi tại một chỗ, chính dễ dàng bổ sung. Nghe vậy, Tình Văn hì hì cười một tiếng, tựa hồ đối với Giả Tông phản ứng hết sức hài lòng. Tình Văn sau khi ra ngoài, Giả Tông lắc đầu, tiếp tục xem thư. Chưa phát hiện bên trong, lại là nhanh đến canh hai thiên, Giả Tông theo thường lệ nhường Tình Văn đi chuẩn bị nước nóng. Lần này, Tình Văn đột nhiên nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, sắc mặt không khỏi biến có chút khó coi. Không bao lâu, Tình Văn mang theo tập nhân cùng khả nhân, chuẩn bị xong nước tắm. Sau đó Tình Văn gọi tới Giả Tông. Lúc này, có thể sắc mặt người không khỏi vui mừng, hôm nay nàng chuẩn bị lần nữa chủ động xin đi. Hôm qua mặc dù không thể thành công, nhưng mà Tam gia cũng không phải một chút phản ứng đều không có. Một lần không được thì hai lần không được thì ba lần. Khả nhân tin tưởng, sớm muộn cũng có một ngày nàng năng lực bò lên trên Tam gia giường. Mà chỉ cần có thể bò lên trên Tam gia giường, nàng có thể từ đây sửa đổi vận mệnh của mình, trở thành nhân thượng nhân. Không ngờ nàng lại là nghe Giả Tông nói ra, Tình Văn lưu lại phục thị, hai người các ngươi tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Khả nhân chỉ cảm thấy trong lỗ tai ông một tiếng, cả người nhất thời mất hết can đảm, nàng cũng không biết mình là sao rời đi. Mà Tình Văn nghe tiếng, thì là trong lòng vui mừng. Chẳng qua chờ Giả Tông vào phòng tắm sau đó, Tình Văn vẫn là không nhịn được ở bên ngoài thầm nói, có thể người nhiều có thể làm, Tam gia lưu nàng lại tới hầu hạ chính là. Người ta tay chân bụng bề, cái gì cũng không biết, không có lưu người ta phục thị làm cái gì. Giả Tông tự học luyện Hôn Nguyên Chân Kinh sau đó, vốn là thai thính mắt tinh, lại thêm Tình Văn lại không có tận lực tránh hắn, nơi nào có không nghe được đạo lý. Giả Tông vừa tức giận vừa buồn cười, nhịn không được hỏi, Tình Văn, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta không nghe rõ, đến, ngươi đi vào ngay trước Tam gia mặt nói lại lần nữa. Nghe nói như thế, Tình Văn bạo than tính tình lập tức thì nổ tung. Nàng tức giận đi tới nói ra, thử, ta lặp lại lần nữa làm sao vậy? Khả nhân hội hầu hạ người, người ta tay chân bụng bề, sợ hầu hạ không tốt Tam gia, về sau đều bị khả nhân đến hầu hạ Tam gia tốt. Nghe vậy, Giả Tông mặt mày sừng sộ lên nói, Tam gia làm việc, còn muốn ngươi đến lên giáo. Ta lại muốn ngươi cái này tay chân bụng về đến hầu hạ. Hôm nay ngươi thì lưu lại cho Tam gia kỳ cọ tắm rửa đi. Nghe nói như thế, Tình Văn không khỏi quên đi tức giận, gương mặt xinh đẹp một chút đỏ lên. Nhìn thấy Tình Văn bộ dáng, Giả Tông cười như không cười nói ra, ngươi còn lo lắng cái gì? Còn chưa tới cho Tam gia cởi áo. Tình Văn nghe vậy càng thêm bối rối, bước lên phía trước giúp Giả Tông cởi áo, một đôi mắt cũng không dám hướng Giả Tông nhìn lại. Mãi đến khi Giả Tông vào trong thùng tắm, Tình Văn vừa rồi hít sâu một hơi, tiến lên là Giả Tông trà sắt lên tắm tới. Không thể không nói, Tình Văn thủ pháp so với khả nhân là muốn kém một bậc. Chẳng qua ngược lại là có một phen đặc biệt tình thú. Giả Tông thật cũng không sao trêu chọc Tình Văn, sau khi tắm xong, chính Tình Văn cũng có chút đứng không vững dáng vẻ. Giả Tông nhìn, chưa phát hiện có chút buồn cười. Nha đầu này, cũng liền mặt ngoài hung, trên thực tế là cái tốt mã rẻ tuổi, trông thì ngon mà không dùng được. Sau khi trở về, Giả Tông lại nhìn một chút thư và tóc làm đi, lời đầu tiên ngủ. Mà Tình Văn gọi tới hai cái tiểu nha đầu tự thu thập phòng tắm. Đợi nàng về đến trong phòng, vẫn từ mất hồn mất vía, ngơ ngơ ngác ngác. Tập nhân thấy thế, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng đội vàng đem Tình Văn kéo vào trong phòng, thì thầm hỏi, Tình Văn, ngươi làm sao? Tam gia bảo ngươi lưu lại phục thị hắn tắm rửa, ngươi cùng Tam gia, có phải như vậy hay không? Tập nhân dùng ngón tay qua tay ra một thủ thế tới. Tình Văn thấy vậy, nhịn không được đỏ mặt mắng, tập nhân, ngươi trộn lẫn nói cái gì đó? Đúng là ta, chính là bị Tam gia lưu lại, giúp Tam gia kỳ cọ tắm rửa mà thôi, nơi nào có ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi. Tập nhân vẫn từ không tin hỏi, quả thật không có. Như chẳng có chuyện gì, ngươi hội giống như bây giờ mất hồn tựa như bộ dáng như vậy. Tình Văn không khỏi nói ra, ngươi trộn lẫn nói cái gì? Đúng là ta cho Tam gia trà sắt tắm rửa mà thôi. Tập nhân ngươi vậy không nên nói như vậy ta, nếu để cho ngươi đi, chỉ sợ ngươi so với ta còn không có thể đâu. Nghe vậy, tập người cười nói, ngươi nha đầu này, sợ không phải Hoài Xuân đi. Tình Văn buồn bực nói, ngươi mới Hoài Xuân đây. Được ngươi, cũng dám tiêu khiển ta, nếu không cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái, ngươi lại không biết Mã Vương gia có ba con mắt. Nói xong, Tình Văn trực tiếp dương nhanh múa vớt nhào về phía tập nhân, hai nữ lập tức náo làm một đoàn. Vui đùa ầm ĩ đủ rồi, hai nữ này mới tách ra ngủ. Mà tập nhân thì là lặng yên suy nghĩ vừa nãy Tình Văn nói chuyện, trong lòng tính toán cái gì. Ngày thứ hai, vì thời tiết dần dần nóng bức, Giả Tông liền không có trong thư phòng đọc sách, mà là đi thẳng đến hoa viên phía sau trong. Nơi này gió mát phất phơ, cũng không thấy được nóng bức, thật là một cái đọc sách nơi tốt. Mà nhưng vào lúc này, là hàng xóm Tiết Bảo Thoa trước tới bái phòng. Giả Tông bận rộn sai khiến người đem Tiết Bảo Thoa mời tới. Tiết Bảo Thoa cười nói, ta vậy không có việc gì, chỉ là mang theo một chút chân ngỗng mề vịt ngâm rượu đến, nhường Tông Tam ca nếm thử, nhìn xem có hợp khẩu vị hay không. nếu như cương quyết thật hợp tông tam ca khẩu vị, ta trở về cũng là người ta nhiều tiện chút ít đến, này mặc dù không đáng cái gì, ngược lại là có một phen đặc biệt khẩu vị. Tiết Di Mụ trong nhà chân ngỗng mề bị ngâm rượu, thế nhưng nhất tuyệt, Giả Bảo Ngọc thì mười phần thích ăn. Còn nhớ có một lần đến Tiết Di Mụ nhà làm khách, Giả Bảo Ngọc còn cố ý điểm rồi món ăn này. Giả Tông vậy không xấu hổ, lại là tại chỗ mở ra hộp thức ăn, mỗi dạng thưởng thức một. Quả nhiên mỹ vị dị thường, ăn Giả Tông khen không dứt miệng, liên tục tán thưởng. Chương 107, ngấp nghé chương 107, ngấp nghé thấy Giả Tông ăn thơm ngọt, Tiết Bảo Thoa không khỏi cười nói, Tông Tam ca thích ăn thuận tiện, ta trở về liền để nhiều người tiện chút ít đến, Tông Tam ca khi nào đã ăn xong, lại tới nhà của ta muốn cũng được. Giả Tông không khỏi nói ra, nhà các ngươi nguyên là khách nhân, ta ngược lại thật ra muốn các ngươi nhà đồ vật, này làm sao qua ý đi. Tiết Bảo Thoa cười nói, chỉ là đưa ngươi một chút ăn uống, này đáng giá cái gì? Ngược lại để Tông Tam ca ngươi nói cực lớn. Nếu là Tông Tam ca thực sự băn khoăn lời nói, không bằng cho ta vẽ một bức họa làm sao? Giả Tông nghe, lập tức nói, được, một bức họa mà thôi, chỉ cần bảo muội muội thích, mấy tấm cũng có thể. Bảo muội muội mời đi chỗ đó bùi hoa hạ đứng, ta hiện tại thì cho ngươi vẽ lên một bức. Tiết Bảo Thoa nghe vậy, bận điệu đi Giả Tông nói kia bùi hoa thụ hạ đứng vững. Giả Tông nhắc tới bức vẽ, cẩn thận họa. Hắn phát thảo, sớm đã đạt đến hoàn mỹ chi cảnh, lại vẽ tới vẽ lui, liền mười phần thành thạo điêu luyện. Vô dụng bao lớn công phu, chính là vẽ xong cái bức họa này. Vẽ xong sau đó, Giả Tông phóng bút vẽ, nhìn không được suy nghĩ tới bức họa này tới. Mà hoa dưới cây, Tiết Bảo Thoa thấy Giả Tông để bút xuống đến, liền hiểu rõ hắn đã vẽ xong, cũng là hướng bên này đi tới. Tiết Bảo Thoa vốn là nợ nàng, nàng tại hoa dưới cây đứng, càng có vẻ người nàng đầy hoa diễm. Giả Tông ngắm nghĩa bức họa, trong lúc nhất thời, ngược lại là có chút không thể chuyển rời ánh mắt đi. Cũng không phải nói bức họa thật sự người càng đẹp mắt càng động nhân, mà là Giả Tông cũng không thể không chớp mắt chằm chằm vào Tiết Bảo Thoa chân nhân không rời mắt. Mà bức họa thì không có nhiều cố kỵ như thế, hắn chỉ là không có lưu ý đến Tiết Bảo Thoa lặng yên đi tới. Lại nói Tiết Bảo Thoa liếc nhìn bức họa, liền mười phân thích. Tông Tam ca kỹ năng vẽ, so với hắn lần đầu tiên vẽ tranh cho mình lúc, quả nhiên tăng lên rất nhiều. Sau đó, nàng liền nhìn thấy, Tông Tam ca nhìn chân dung của mình xuất thần, dường như bị chân dung của mình hấp dẫn lấy. Tiết Bảo Thoa lập tức hai má hồng lên, một trái tim vậy nhảy lên lợi hại. Hồi lâu sau đó, nàng mới nhẹ giọng ho khan một tiếng, sau đó nói, Tông Tam ca, cái này chân dung là vẽ xong chưa? Giả Tông bị sợ nhảy lên, lúc này mới ý thức được Tiết Bảo Thoa đúng là đi tới bên cạnh mình. Chẳng qua trên mặt lại là mảy may không có mang ra. Hắn bình tĩnh nói, đã vẽ tốt, hy vọng bảo muội muội thích. Tiết Bảo Thoa nói ra, tranh này vẽ cứ tốt, ta tự nhiên là thích. Cất kỹ bức họa sau đó, Tiết Bảo Thoa không có chờ lâu, trực tiếp vội vàng rời khỏi. Buổi chiều, Tình Văn lại gần Giả Tông, cười nói, Tam gia, ngươi không biết, ta vừa nghe nói, phía trước nhị lao ra lại cày đồ ngọc đây. Bảo Ngọc lại bị đánh. Như thế thích nghe ngóng sự việc. Giả Tông nhịn không được hỏi, vậy ngươi nghe nói không? Lần này hắn là bởi vì cái gì bị đánh? Tình Văn cười nói, nghe nói là vì cùng nha hoàn pha trộn, bị lao ra tóm gọn, lao ra liền để người đem hắn cầm, trói lại đánh. Sau đó đưa tới lao tổ tông, vừa rồi coi như thôi. Giả Tông nghe nhịn không được nói ra, lần này sẽ không phải lại là bởi vì ta thi đậu tú tài nguyên nhân a? Lao tổ tông sẽ không phải lại bởi vì cái này duyên cớ lại đem ta kêu lên mắng ta dừng lại a? Tình Văn nghe nhịn không được nói ra, Tam gia, làm sao lại như vậy? Lao tổ tông nơi nào sẽ không nói đạo lý đến trình độ như vậy? Giả Tông nghe nhịn không được nói ra, làm sao không biết, huyện ta thí khảo chính án thủ, nhị lao gia biết được tin tức này thì gọi Bảo Ngọc đi thi giáo, Bảo Ngọc trả lời không tốt thì ăn đòn. Kết quả lão tổ tông nghe nói liền đem ta gọi đi, hung hăng mắng ta một trận. Lần này chưa hẳn không sẽ như thế. Giả Bảo Ngọc là giả mẫu tâm đầu đủ, chỉ cần đụng phải cùng Giả Bảo Ngọc có liên quan sự việc, nàng từ trước đến giờ là không giảng đạo lý. Không cần nói, hắn chỉ là một con thứ. Tại Hồng Lâu trong sách, giả mẫu vì nghe nói Giả Bảo Ngọc vì Đông phủ giả chân ăn đòn, trực tiếp đem giả chân gọi tới mắng to một trận. Giả chân thế nhưng Ninh Quốc phủ gia chủ, giả gia tộc trưởng, còn không thể may mắn thoát khỏi, huống chi là hắn. Tình Văn nghe nhịn không được nói ra, lão tổ tông thật không thể nói đạo lý, bất quá này cũng thực sự là lao tổ tông năng lực làm ra sự việc. Tam gia, lần này Bảo Ngọc bị đánh, lao thái thái này sẽ không lại gọi ngươi quá khứ mắng ngươi dừng lại à? Giả Tông nói ra, ai biết được, dù sao bị mắng một trận cũng không thiếu được cái gì, theo hắn đi tốt. Kết quả không biết bởi vì cái gì duyên cớ, giả mẫu lại không có để cho Giả Tông quá khứ. Giả Tông cảm giác, có lẽ là bởi vì hắn trúng rồi tú tài nguyên nhân đi. Không bị mắng tự nhiên bởi bạn, hắn cũng không có thụ ngược đại quyên hướng. Lại nói phấn son dáng châu làm ăn, càng làm càng tốt, bây giờ quy mô đã làm lớn ra mấy lần. Cho dù như thế, cũng là cung không đủ cầu. Thậm chí đã xuất hiện hoàng lưu tình huống, có người chuyên môn xếp hàng mua sắm phấn son Giáng Châu, sau đó xoay tay một cái liền bán ra giá cao đi. Hiện nay, Giáng Châu còn đang tăng thêm công xưởng tiến hành phóng đại. Phùng Tử Anh tất nhiên mười phần bận rộn, ngay cả Tiết Bản người không phận sự này đều không được sống yên ổn. Bất quá, hắn cuối cùng không phải làm đại sự vật liệu, lại là việc giúp việc bận rộn. Dưới sự bất đắc dĩ, Tiết Bảo Thoa cũng không thể không ra mặt, giúp đỡ Tiết Bản khống chế cục diện. Tại Tiết Bảo Thoa hiệp trợ phía dưới, Tiết gia cửa hàng bên này nhanh chóng ổn định lại cục diện. Nhưng Phùng Tử Anh áp lực cũng là đại đại giảm bớt. Cái này khiến Phùng Tử Anh cũng không thể không đối với Tiết Bảo Thoa lau mắt mà nhìn. Phấn son lợi nhuận 10 phần phong phú, cái này cũng dẫn tới rất nhiều người ngấp nghé. Nghĩa Trung Thân Vương phủ bên trên, Nghĩa Trung Thân Vương không khỏi dò hỏi, Phùng gia người trẻ tuổi, ngược lại là cái nhân tài à, bản vương lúc trước không khỏi xem thường hắn. Hắn xây dựng thương hội, có thể không hề chỉ là kiếm tiền đơn giản như vậy à. Cùng Nghĩa Trung Thân Vương đối thoại người, là vương phủ Chu quản sự. Chu quản sự nén cười hỏi, tiểu nhân ngu dốt, đúng là không biết thương sẽ còn có cách dùng khác, mong rằng gian lận bài bạc tuổi giải thích nghi hoặc. Nghĩa trung thân vương nói ra, này thương hội trên thực tế là nắm trong tay chúng ta 8 nhà tài nguyên, mà tương lai một sáng mở ra nước ngoài thậm chí hải ngoại con đường, đây chính là một cái to lớn tài nguyên. Đến lúc đó hoàn toàn có thể thông qua cái này con đường mua sắm mặt khác vật tư. Nếu là bản vương có thể triệt để khống chế thương hội lời nói, chắc chắn như hổ thêm cánh, bởi vậy cái này thương hội nhất định phải khống chế tại trong tay chúng ta. Nghe được nghĩa trung thân vương lời nói, Chu quản sự không khỏi nhíu mày nói ra, gian lận bài mặt tuổi phùng tử anh phía sau, thế nhưng đứng hoàng thượng, chúng ta nếu là động thủ với hắn, không khỏi sẽ chọc cho được hoàng thượng không nhanh, nếu là đánh cỏ động rắn, phản là không ổn. Nghĩa trung thân vương không khỏi nói ra, bọn hắn cũng không phải chỉ có Phùng gia người trẻ tuổi một nhà, Phùng gia người trẻ tuổi không động được, lẽ nào những người khác còn không động được sao? Bản vương nghe nói cùng Phùng gia người trẻ tuổi hợp hỏa, còn có một cái tiết gia, chỉ là một thương nhân thế gia thôi, cũng xứng khống chế thương hội. Ngươi người cầm mấy một vạn lượng bạc, theo tiết gia trong tay mua xuống cổ phần của bọn hắn tới. Có tiết gia cổ phần, là có thể chậm rãi đem thương hội khống chế ở trong tay chính mình. Chu quản sự không khỏi nói ra, đúng, gian lận bài mặt tuổi, tiểu nhân cái này tìm người đi làm. Chương 108, tiết bàn quát tháo. Chương 108, tiết bàn quát tháo. Cái gọi là tể tướng trước cửa thất phẩm quan, nghĩa trung thân vương gian lận bài bạc tuổi quyền thế ngập trời, là thực quyền vương gia, hắn uy thế có thể không thua gì tể tướng. Mà xem như vương phủ quản sự, xưa nay ngang ngược cản rỡ quen rồi. Đối với nghĩa trung thân vương sắp đặt cho hắn việc phải làm, hắn cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là một tiết gia, tính là thứ gì? Là cái nào bài trên mặt? Theo Chu quản sự, chỉ cần hắn mới mở miệng, tiết gia cũng chỉ có ngoan ngoãn đem cổ phần của bọn hắn hai tay dâng lên phần. Bởi vậy tại tiếp vào chuyện xui xẻo này sau đó, Chu quản sự liền trước phái người đi tìm tiết bàn. Không bao lâu, vương phủ người làm trong nhà, chính là tại Di Hồng viện tìm được rồi đang uống hoa tiểu tiết bàn. Tiếp đó, vị này Chu quản sự mang theo hai cái hạ nhân, thẳng đến Di Hồng viện mà đi. Đến Di Hồng viện, Chu quản sự muốn một gian phòng cao thượng, phái người đi mời tiết bàn. Lúc này, tiết bàn chính uống say khướt, cùng mấy cái ca cơ chơi đang vui. Nghĩa trung vương phủ người làm trong nhà, tiến lên nói ra, tiết công tử, chúng ta Chu quản sự muốn cùng tiết công tử đàm một chuyện làm ăn, còn xin tiết công tử rời bước. Tiết bàn đang cao hứng, bị người quấy rầy thích thú, mặt mũi tràn đầy mất hứng. Hắn nhịn không được hỏi, các ngươi là nhà nào, tìm tiết đại gia nói chuyện gì làm ăn? Nghĩa trung vương phủ người làm trong nhà nhữ mày nói ra, tiết công tử, nhà chúng ta ngay tại phố Chu Tước, chúng ta Chu quản sự muốn cùng tiết công tử nói một chút thương hội làm ăn, còn xin tiết công tử rời bước. Tại cái này người làm trong nhà nhìn tới, chỉ cần hắn nhắc tới phố Chu Tước, tiết bàn tất nhiên sẽ bị dọa đến kẻ ra quần, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Vì phố Chu Tước, thế nhưng hoàng gia đường đi, một con phố khác ở tất cả đều là hoàng thân quốc thích. Ở kinh thành, vừa nhắc tới phố Chu Tước, thế nhưng không ai không biết, không người không hay. Hết lần này tới lần khác hắn không biết là, vị này tiết công tử, nhưng thật ra là cái bao cỏ. Mà hắn bình thường, cũng căn bản tiếp xúc không đến phố Chu Tước cái vòng này. Bởi vậy, tiết bàn mặc dù nghe được phố Chu Tước ba chữ này, lại là toàn vẹn không có để ở trong lòng. Hắn ngược lại là nghe được phía sau cần cùng thương hội có liên quan làm ăn. Tiết bàn ngược lại là tò mò, hắn không khỏi đứng dậy nói ra, các ngươi phía trước dẫn đường, tiết đại gia ngược lại là muốn nghe xem, các ngươi muốn cùng tiết đại gia nói chuyện gì làm ăn. Tiết bàn một màn này môn, cửa bốn tiết gia gã sai vặt, lập tức đi theo. Rất nhanh, tiết bàn liền dẫn người, bị dẫn vào đến phòng cao thượng trong. Chu quản sự đứng dậy nén cười nói, tiết công tử, mau mời ngồi hạ đến nói chuyện. Tiết bàn đại đại liệt liệt ngồi xuống, mở miệng nói, nghe nói là ngươi muốn cùng tiết đại gia nói chuyện làm ăn. Hiện tại tiết đại gia đến, ngươi nói đi, muốn nói chuyện làm ăn gì? Nghe được tiết bàn lời nói, Chu quản sự không khỏi nhíu mày, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ không vui. Hắn nói ra, là như vậy, nhà chúng ta ra đâu, coi trọng ngươi nhóm nhà phấn son làm ăn, chuẩn bị dùng bạc mua hạ nhà các ngươi cổ phần. Ta mời tiết công tử đến, chính là bàn bạc việc này, không biết tiết công tử ý như thế nào. Tiết gia phấn son làm ăn, thế nhưng chỉ biết đẻ trứng kim kê. Tiết bàn trừ phi đầu góc tú đầu, bằng không làm sao lại bán đi vụ này làm ăn. Mà hắn lại cứ lại không đoán được đối phương là hoàng thân quốc thích, kỳ thực Chu quản sự đã biểu hiện hết sức rõ ràng, lại cứ tiết bàn là thực sự không biết. Nghe được đối phương muốn mua nhà hắn phấn son buôn bán cổ phần, tiết bàn ngược lại đã tới hào hứng. Hắn nhịn không được nhiều hứng thú hỏi, à, không biết nhà các ngươi nghĩ hoa bao nhiêu bạc mua ta tiết gia cổ phần đâu? Mà Chu quản sự nghe tiết bàn nói như thế, còn tưởng rằng tiết bàn đã hiểu rõ thân phận của hắn, đây là e ngại chịu thua biểu hiện. Chu quản sự nhịn không được ngẩng mặt, mũi vểnh lên trời nói, chúng ta ra là người phúc hậu, chuẩn bị cầm một vạn lượng bạc đến mua nhà các ngươi cổ phần, không biết tiết công tử lúc nào có thể giao tiếp tốt đâu. Một vạn lượng bạc. Nghe được cái số này, tiết bàn cái mũi đều sắp bị tức điên. Chỉ là một vạn lượng bạc, đây là đuổi này ăn mày sao? Phải biết, này phấn son làm ăn, một năm chia hoa hồng cũng không biết có mấy vạn. Mà trước mắt tên điệu nhân này, cũng dám khẩu suất của nôn, muốn bắt chỉ là một vạn lượng bạc đến mua nhà hắn cổ phần. Quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn đủ. Tiết bàn lập tức trừng lên nhu nhãn, nổi giận nói, vào mẹ ngươi đây là tới tiêu khiển tiết đại gia sao? Tiết bàn đứng dậy tiến lên, đi lên chính là một cước. Lại nói Chu quản sự tại vương phủ diếu võ dương ai quen rồi, hắn đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ chịu qua đánh. Đối mặt tiết bàn bạo khởi một cước, hắn sửng sốt không có phản ứng. Một cước này chính giữa Chu quản sự ngực, trực tiếp đem Chu quản sự đạp ngã xuống đất. Tiết bàn một tự hiểu là không hết hận, lại nhào tới, kỵ đến Chu quản sự trên người, đổ ập xuống chính là hành hung một trận. Chu quản sự mang tới hai cái gã sai vật lập tức luống cuống, bước lên phía trước muốn kéo ra tiết bàn, cứu vớt Chu quản sự. Không ngờ Tiết Bàn lại là mang theo bốn gã sai vặt tới, này bốn gã sai vặt, bản liền theo Tiết Bàn ý thế hiếp người con rồi. Lúc này ở đâu còn cùng đối phương khách khí. Bốn người này đi lên, đè lại hai cái gã sai vặt thì đánh. Chu quản sự cùng hai cái gã sai vặt, bị đánh liên tục cầu xin tha thứ. Tiết Bàn vậy không để ý tới, một thằng đánh mệt rồi à, này mới thở hổn hộc bỏ qua tay tới. Tiết Bàn đứng dậy, nhìn không được lại xì Chu quản sự hai cái, máng, kia mẹ nó chi, lần sau đừng để Tiết đại gia đụng phải ngươi, nếu không thấy mày lần nào tận mày lần đó, chúng ta đi. Dứt lời, Tiết Bàn trực tiếp mang người nên ngang rời đi. Tiết Bàn sau khi đi, Vương phủ hai cái gã sai vặt, vội dãy rủa nhìn tiến lên đỡ dậy Chu quản sự. Chu quản sự một gương mặt bị Tiết Bàn đánh thành đầu heo, lại bốn eo eo, tốt không thế thảm. Đứng dậy sau đó, Chu quản sự tức giận, không thể đoạn tuyệt. Hắn giận dữ nói ra, phản, phản thiên. Nho nhỏ một tiết ra, lại dám cản rỡ như vậy. Đi, chúng ta hồi vương phủ, thì vương gia cho chúng ta làm chủ. Đúng, quản sự. Rất nhanh, Chu quản sự liền dẫn gã sai vặt quay trở về thân vương phủ, đồng thời mảy may không thu thập, cứ như vậy thê thê thảm thảm ưu tư địa cầu kiến nghĩa trung thân vương. Nghĩa trung thân vương nhìn thấy Chu quản sự bộ dáng, đều bị giật mình. Hắn hỏi đội, đây là có chuyện gì? Ai đem ngươi đánh thảm như vậy? Chu quản sự quỳ rạp xuống đất, khóc kể lể, vương gia, là Tiết gia tiểu tử kia Tiết Bàn đánh. Hắn ngại chúng ta vương phủ gia bạc thiếu, bất chấp tất cả, đi lên thì đánh. Hắn đem ta đánh thảm như vậy, rõ ràng chính là không nể mặt vương gia, tiểu nhân bị đánh việc nhỏ, vương gia mặt mũi chuyện lớn. Còn xin vương gia định đoạt. Nghĩa trung thân vương nghe được, Chu quản sự lại là bị Tiết Bàn đánh, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn nhịn không được hỏi, ngươi lẽ nào không có nói cho hắn biết, ngươi là vương phủ quản sự sao? Chu quản sự vẫn đúng là không nói ra chính mình là nghĩa trung thân vương phủ quản sự. Mấu chốt là hắn cũng không thể như thế gọn gàng dứt khoát nói ra. Như vậy ngôn tất xưng thân vương phủ, rêu rao đục thị, sợ là sớm đã bị ngự sử bạch tội. Nghĩa trung thân vương mặc dù là thừa quyền vương gia, nhưng mà hắn lại cũng không phải là không có kẻ thù chính trị. Một sáng bị kẻ thù chính trị nắm được án, cũng là muốn bị bạch tội. Bởi vậy Chu quản sự mặc dù làm việc ngang ngược càn rỡ, nhưng mà cái kia tị hiểm lúc vẫn là phải tị hiểm. Chương 109, Tiết Bàn bị bắt. Chương 109, Tiết Bàn bị bắt. Chu quản sự khóc kể lể, vương gia, tiểu nhân tự nhiên hiểu rõ quý củ, chẳng qua mặc dù nhỏ không có nói rõ ra chúng ta thân vương phủ tên, nhưng mà vậy đưa ra nhà chúng ta ở tại phố Chu Tức nơi này. Ai mà biết được kia Tiết gia người trẻ tuổi trộn lẫn không có để ở trong lòng, mặc kệ không hỏi, đi lên thì đánh. Vương gia, như là không thể trừng trị kia Tiết gia người trẻ tuổi, chúng ta vương phủ mặt mũi coi như ném hết rồi. Nghĩa trung lão tiên thuế cả giận nói, ngươi yên tâm, bản vương nhất định sẽ không bỏ qua cái đó tiểu tử cuồng vọng. Nguyên bản vương chỉ là muốn nhà bọn hắn phân son cổ phần, bây giờ nhà kia Tiết gia nếu là không xuất ra một nửa gia sản đến, bản vương nhất định để bọn hắn cửa nát nhà tan. Ngươi tới, đi cho bản vương tra một chút Tiết gia, xem bọn hắn có hay không làm cái gì chuyện vi pháp luật kỷ. Đúng, vương gia. Dù là nghĩa trung thân vương là cao quý gian lận bài bạc tuổi, nhưng mà làm việc cũng là muốn chú ý quý củ. Tiết gia mặc dù chỉ là thương nhân thế gia, nhưng cũng là Kim Lăng tứ đại gia tộc một trong, cũng không phải mặc người tiện tay nắm bóp. Bởi vậy, nghĩa trung thân vương muốn bắt bóp Tiết gia, cái thứ nhất nghĩ tới chính là trước tìm Tiết gia tay cầm, xem bọn hắn có hay không làm qua cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự việc. Vô thương bất gian, nghĩa trung thân vương không tin to lớn một Tiết gia không có làm qua cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự việc tới. Đương nhiên, nếu như cương quyết thật tìm không thấy, tự nhiên còn có thủ đoạn khác có thể dùng. Lại nói Tiết Bàn đánh người, vậy toàn vẹn không có để ở trong lòng. Hắn ở đây Kim Lăng thành, được người xưng làm ngốc ba vương, vốn là ý thế hiếp người quen rồi. Bây giờ chỉ là đánh một không biết ở đâu xuất hiện kẻ ngốc mà thôi. Hắn quay người lại thì bước xuống sau đầu, theo thường lệ đi uống hoa tiểu không để cập tới. Lại nói Lâm Đại Ngọc hôm qua sau khi trở về, mặc dù nàng không tin giả tông mở đơn thuốc năng lực có tác dụng, nhiều năm như vậy, nàng không biết đã ăn bao nhiêu dược, cũng là bất kể dùng. Nhưng mà rốt cuộc tông tam ca một phen lòng tốt, Lâm Đại Ngọc cũng không nguyện ý Phật giả tông hảo ý, bởi vậy nàng mệnh tiểu nha đầu tử cầm phương thuốc ra ngoài, sai người đi bắt một số dược. Không ngờ hôm qua buổi tối ăn một bộ dược sau đó, buổi tối ho khan đúng là một chút giảm nhẹ đi nhiều. Cái này khiến Lâm Đại Ngọc không khỏi vừa mừng vừa sợ lên. Nàng thực không ngờ tới, tông tam ca kỹ năng y tế đúng là tinh xảo đến mức độ này. Sáng sớm hôm sau, Lâm Đại Ngọc lại uống một chén canh dược, lập tức cảm thấy thân thể càng phát ra thoải mái. Đã ăn cơm rồi sau đó, nàng nhịn không được kêu Tam Xuân, lần nữa đi vào sân của giả tông. Bây giờ giả tông đem đến Lê Hương viện phụ cận, khoảng cách tiền viện càng phát ra tới gần. Chúng nữ đến sân của giả tông, ngược lại là càng phát ra thuận tiện lên. Lâm Đại Ngọc sợ người khác chuyển tiếng, ngược lại là cực ít một người đến, luôn luôn kêu tỉ bội nhóm cùng đi. Đến Lê Hương viện cửa, tình cờ đụng phải Tiết Bảo Thoa đi ra ngoài, chúng nữ lại kêu lên Tiết Bảo Thoa, cùng đi vào sân của giả tông. Chúng nữ bị dẫn vào đến hoa trong viên, nhìn thấy giả tông chính trong hoa viên đọc sách. Dẫn chúng nữ cũng không khỏi trong lòng cảm thán, tông tam ca quả nhiên là cực kỳ dụng công. Các nàng mỗi lần tới, dường như đều có thể nhìn thấy tông tam ca đang đi học. Chẳng thể trách tông tam ca năng lực chúng liền tiểu tam nguyên, thì chúng tú tài đâu. Nếu là tượng giả bảo ngọc như vậy, sẽ chỉ ở nha hoàn đống trong pha trộn, chỗ nào có thể thi đậu. Người với người, sợ nhất so sánh. Không có giả tông châu ngọc ở bên, giả bảo ngọc đơn giản chính là mạnh thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Mà bây giờ có giả tông làm so sánh, giả bảo ngọc trừ ra một đích tử thân phận bên ngoài, quả thực không còn gì khác, trong nháy mắt bị đây thành mảnh vụn rất rưởi. Giả tông mời chúng nữ ngồi xuống về sau, không có nói mấy câu, Lâm Đại Ngọc liền gửi tới lời cảm ơn nói, đa tạ tông tam ca kê đơn thuốc, ta ăn hai bộ sau đó ho khan nhẹ đi nhiều. Tông tam ca quả thật là thần y đâu, ta đã lớn như vậy, ăn nhiều như vậy dược, vẫn không dùng được, không ngờ rằng Tông Tam ca một liều dược, liền dường như thuốc đến bệnh trừ. Nghe được Lâm Đại Ngọc lời nói, Giả Tông không khỏi hơi cười một chút. Hắn mở ra bảng độ thành thạo. Y thuật, đại thành 111, 1000 trong lúc bất chi bất giác, y thuật đã can đến đại thành tình trạng. Đồng thời Giả Tông cảm thấy, chưa hẳn chính là y thuật của mình, đây trước đây là Lâm muội muội trần bệnh tất cả lang trung cũng mạnh. Trong này có lẽ có bát đoạn cầm công lao. Lâm Đại Ngọc tu luyện bát đoạn cầm sau đó, cơ thể so với lúc trước đã là tốt lên rất nhiều, thân mình sức chống cự tăng cường. Mà năm nay nàng ho khan, sợ là cũng không có mời lang trung bốc thuốc. Bởi vậy mới ăn chính mình một bộ dược sau đó, liền rất có chuyển biến tốt đẹp. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra, này cũng không riêng gì ta y thuật duyên cớ, nghĩ là Lâm muội muội phúc khí đến, nên khỏi hẳn. Lâm Đại Ngọc lại cảm ơn một phen. Trung quanh chúng nữ lại là nghe kinh hãi không thôi. Các nàng ngược lại là hiểu rõ Giả Tông tự học qua y thuật, nhưng không ngờ rằng Tông Tam ca y thuật cư nhiên như thế tinh xảo. Lâm Đại Ngọc bệnh, các nàng đều là biết đến, chính là ngự y đối nó cũng thúc thủ vô sách. Bây giờ Tông Tam ca một bộ dược, đúng là nhường bệnh tình của nàng rất chuyển biến tốt đẹp. Lẽ nào Tông Tam ca kỹ năng y tế đúng là cao hơn ngự y minh hay sao? Kỳ thực vẫn đúng là chưa hẳn như thế. Nếu như cương quyết thật mời ngự y đến, kê đơn thuốc chưa hẳn liền vô hiệu. Chẳng qua Lâm Đại Ngọc vì lười biếng nhìn xem lang trùng, cũng không từng mời ngự y đến cũng được. Nhưng mà chúng nữ lại là không biết điều này. Nhất là Tiết Bảo Thoa, trong nội tâm nàng không khỏi xoay lên ý đồ khác. Nàng vậy thân mắc tật bệnh, là trong bụng mẹ mang tới một cỗ nhiệt độc. Chính Tiết Bảo Thoa đã từng cho người ta đã từng nói nàng bệnh này, là bệnh này mời đại phu uống thuốc, cũng không biết mất trắng bao nhiêu bạc tiền. Và ngươi cái gì danh ý tiên dược, cũng không thấy một chút hiệu quả. Sau đó còn thua lỗ một đầu trọc hòa thượng, nói chuyên trị vô danh chứng bệnh, bởi vì mời hắn nhìn. Hắn nói ta đây là theo trong thai mang tới một cỗ nhiệt độc, may mà tiên tiên tráng, còn không thể làm trùng, như ăn tầm thường dược là không dùng được. Hắn đã nói một trên biện phương, lại cho một bao bột thuốc làm tiếp nổ, dị hương dị tức giận. Không biết là nơi nào làm tới. Hắn nói phát lúc ăn một hoàn là được. Ngược lại cũng kỳ lạ, ăn hắn dược ngược lại hiệu nghiệm chút ít. Chỉ là kia đầu trọc hòa thượng cho thuốc dẫn cũng có định số, nếu là đã ăn xong lúc, sợ là còn không biết thế nào đấy. Bây giờ Tông Ca Nhi tự học y thuật, lại tinh xảo đến tận đây. Không biết nhường Tông Tam Ca vì ta trận trị một phen, có thể hay không nhìn thấu bệnh tình của ta. Nếu không được, Tông Tam Ca nếu là có thể phá giải xuất dược dẫn thành phần đến, cũng là tốt. Đem đến từ mình năng lực hợp với thuốc dẫn đến, liền không sợ thuốc dẫn sau khi ăn xong thì không thể cứu chữa. Môn này nghĩ, Tiết Bảo Thoa cũng không có lúc này liền để Giả Tông chuẩn bị. Ngay trước chúng nữ trước mặt, vẫn còn có chút khó xử. Chẳng bằng lần sau tìm cái không ai thời cơ, đơn độc nhường Tông Tam Ca là ta xem một chút tốt. Nhưng vào lúc này, Tiết Bảo Thoa nha hoàn Oanh Nhi đột nhiên vội vàng hấp tấp điệu từ bên ngoài chạy vào. Vừa chạy vừa hô, "Tiểu thư, không xong. Tiểu thư, không xong." Tiết Bảo Thoa thấy thế, âm thầm tức giận không thôi. Nha đầu này sao làm, trước mặt nhiều người như vậy, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Tiết Bảo Thoa nhịn không được hỏi, "Oanh Nhi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi không nên gấp, từ từ nói tới." Oanh Nhi lo lắng nói, "Tiểu thư, không xong, đại gia bị người bắt đi." Chương 110, giả ra e ngại chương 110, giả ra e ngại nghe nói như thế, Tiết Bảo Thoa chỉ cảm thấy hoa mắt, nàng không khỏi một cái nắm chắc Oanh Nhi cánh tay, mới không để cho mình té lăn trên đất. Tiết Bảo Thoa không khỏi hỏi, "Oanh Nhi, ngươi nói cái gì? Cái gì đại gia bị bắt?" Oanh Nhi lập tức khóc ròng nói, "Tiểu thư, vừa nãy đi theo đại gia mấy cái gã sai vặt chạy về đến, nói đại gia chính tại bên trong Di Hồng Biện uống rượu, đột nhiên mấy cái sai dịch xuống tới, bắt đại gia thì đi." Mấy cái gã sai vặt liền vội vàng tiến lên hỏi tới, mới biết được, đại gia đúng là bị Kinh Triệu phủ bắt đi, bây giờ liền bị áp tại Kinh Triệu phủ trong đại lao. "Tiểu thư," phu nhân nghe tin tức này, ngất đi, trong nhà loạn cả một đoàn, "Tiểu thư hay là mau trở về đi thôi." Tiết Bảo Thoa nghe, sắc mặt biến đổi lớn, cuối cùng nàng hay là cố tự trấn định, vị Oanh Nhi cánh tay đứng dậy nói ra, "Đi, chúng ta hồi đi xem." Chúng nữ cùng Giả Tông nghe, vậy cũng cùng theo một lúc đi lên viện. Giả Tông ở phía sau, lại là suy tư lên. Lần này, Tiết Bàn đúng là vô duyên vô cớ bị bắt, chưa hẳn quá qua kỳ quặc. Chắc là có người ngấp nghé thương hội tài nguyên mà ra tay. Chỉ là có thể làm đến điểm này người, lẽ nào sẽ không sợ Phùng Tử Anh cùng sau lưng hắn hoàng thượng? Trừ phi người này thế lực cực lớn đến, đủ để cùng Đĩnh Long Đế chống lại. Kẻ đến không tiện A Nghê Nhị đi Kim Lăng vẫn chưa về, cũng không biết hắn bao lâu mới có thể trở về. Nếu là Nghê Nhị hồi đến, ngược lại là sẽ không sợ. Không bao lâu, một đoàn người chính là đi tới Lê Hương Viện. Lúc này Tiết Di Mụ đã bị cứu tỉnh lại, chính cúi gối khóc giống. Tiết Bảo Thoa khuyên vài câu, sau đó nói, "Mẹ, bây giờ ngươi khóc vậy không làm nên chuyện gì, ngươi sao không đi tiền viện tìm gì xin giúp đỡ, nhường nàng giúp đỡ tìm người hỏi rõ ràng nguyên do, chúng ta cũng tốt cứu ca ca." Nghe đến đó, Tiết Di Mụ lúc này mới bình phục lại, vận điệu trà sát nước mắt, rửa mặt xong hóa trang một phen, vội vàng về phía trước viện mà đi. Mà Tiết Bảo Thoa bên này thì là phái ra gã sai vặt, mệnh bọn hắn đi nghe ngóng Tiết Bàn đến tột cùng là vì sao duyên cớ mà bị nắm lên. Không bao lâu, Tiết Di Mụ liền trở lại. Thần sắc ngược lại không dường như lúc trước như vậy bối rối. Tiết Di Mụ không khỏi nói ra, "Bảo nha đầu, gì ngươi nói, nàng tìm người giúp đỡ đi hỏi một chút. Chỉ cần ngươi ca ca không có phạm phải giết người phóng hỏa lỗi nặng thì không nhiều đại vấn đề. Chỉ cần nắm một nhờ quan hệ, cũng liền đem ngươi cả cho vớt hiện ra. Đến là người sau khi đi ra, nhường hắn đừng lại như thế trương dương mới tốt. Giả ra chính là một môn hai quốc công vân quý nhà, thân bằng bạn cũ khắp nơi trên đất." Tiết Di Mụ đạt được vương phu nhân hứa hẹn, nàng vậy thì yên lòng. Giả Tông lại là cảm thấy, vấn đề dường như cũng không có đơn giản như vậy. Chẳng qua lúc này, ngược lại không tốt nói gì nhiều. mà mọi người cũng không tốt chờ lâu, an ủi hai câu, liền đứng dậy cáo tử. Về đến chính mình sân, Giả Tông phân phó một phen, mang theo gã sai vật ra cửa. Gã sai vật này cũng là Hồng Lâu trong sách cũng không từng xuất hiện tiểu nhân vật, làm người ngược lại là trung hậu thành thật, vậy còn có thể dùng. Bây giờ Giả Tông đi ra ngoài, cũng có xe ngựa của mình. Lên xe ngựa, Giả Tông thẳng đến Phùng phủ mà đi. Phùng Tử Anh tin tức nhanh nhẹ, nhất định hiểu rõ so với hắn nhiều hơn nữa thông tin. Còn chưa có đi đến Phùng phủ, ở nửa đường thượng liền là đụng phải Phùng Tử Anh xe ngựa. Giả Tông đội ngăn lại Phùng Tử Anh, Phùng Tử Anh nhường Giả Tông lên xe của hắn liễn. Giả Tông nhịn không được hỏi, đại sư minh, Tiết Bản tại Di Hồng viện bị người ta mang đi, rốt cục tình huống thế nào? Hắn là bởi vì cái gì bị bắt đi? Phùng Tử Anh nhíu mày nói ra, tin tức này, ta nghe nói sau đó, thì bận bịu để người đi nghe ngóng. Nguyên lai là nghĩa trung thân vương phái ra quản sự đi, muốn mua Tiết gia phấn son cổ phần. Không ngờ Tiết Bản không nhận ra nghĩa trung thân vương phủ quản sự đến, trực tiếp đem cái đó quản sự đánh cho một trận. Nghĩa trung thân vương nghe xong 10 phần tức giận, liền để người tra xét Tiết gia sự tình. Cuối cùng tra ra Tiết Bản tại Kim Lăng đánh làm hại nhân mạng, sau đó bị quan địa phương làm cái giả chết thoát thân. Nghĩa trung thân vương liền để quản gia của hắn cầm tên của hắn thứ, bẩm báo kinh triệu phủ. Thế là kinh triệu phủ liền phái sai dịch, đem Tiết Bản trực tiếp cầm xuống. Bây giờ khó làm ở vào tại, ngược lại không nói phía sau có nghĩa trung thân vương, mà là Tiết Bản tại Kim Lăng chọc tới kiện cáo mạng người, mà lúc trước Kim Lăng hồ đồ này quan cũng không có đem cái này kiện cáo xử lý tốt. Nhưng Tiết Bản giả chết thoát thân, thật khó cho hắn là như thế nào nghĩ, bây giờ bị người bóc phát ra tới, đã không cách nào giải quyết tốt hậu quả. Bây giờ ta có thể nghĩ, vậy chỉ có làm hết sức bảo trụ tính mạng của hắn, về phần cái khác, cũng là không thể ra sức. Nghe đến đó, Giả Tông không khỏi rơi vào trầm tư. Sự tình phát triển, quả nhiên như cùng hắn trước đó dự đoán như vậy. Đối phương quả lại chính là tóm lấy Tiết Bản cái này sơ hở tới. Tiết Bản cái này sơ hở, thật sự là thái dễ thấy, thái chí mạng. Quả thực dường như là chuyên môn lưu lại tay cầm đồng dạng. Mà này vụ án chính là Giả Vũ Thôn làm. Chẳng qua Giả Vũ Thôn cũng không hồ đồ, hắn chẳng qua là trong lòng không biết cất tâm tư gì, mới cố ý xử lý thành như vậy. Bây giờ Tiết Bản bởi vì chuyện này bị bắt, đích thật là không tốt cho hắn thoát tội. Chẳng qua ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cách. Tả Hữu và Nghê Nhị quay về, liền có so đo. Tính toán thời gian, Nghê Nhị cũng có thể sắp trở về rồi a. Cũng không biết tại trong lúc này, Giả gia có thể hay không ra sức. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói với Phùng Tử Anh, đại sư minh, làm phiền ngươi bảo trụ Tiết Bản một cái mạng, ta bên này lại nghĩ một chút biện pháp. Phùng Tử Anh không khỏi nói ra, tiểu sư đệ cứ yên tâm, dù thế nào, hắn cũng là chúng ta đối tác, ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không quản. Chẳng qua vụ án này, đích thật là khó dịch, tiểu sư đệ làm hết sức mà thôi, vậy đừng quá mức hành động theo cảm tính. Giả Tông gật đầu nói, đa tạ đại sư minh chỉ điểm, ta rõ. Giả Tông tạm thời cũng không có biện pháp quá tốt có thể nghĩ, từ biệt Phùng Tử Anh sau đó, hắn chính là quay trở về Giả phủ. Lại nói Vương phu nhân đang nghe Tiết Bản bị bắt sau đó, trấn an hết Tiết Di mụ sau đó, nàng ngược lại là không có thờ ơ bận bịu phái ra người đi nghe ngóng thông tin. Giả phủ lại là xuống dốc, môn sinh bạn cũ hay là tại, ý tưởng này ân tình vậy vẫn phải có. Rất nhanh, bọn hắn thì nghe được chuyện mọi nguồn. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có hỏi thăm đến Tiết Bản đánh nghĩa trung thân vương quản sự một chuyện. Chỉ nghe được Tiết Bản bị nghĩa trung thân vương quản gia đưa vào. Nói cách khác, Tiết Bản vụ án có nghĩa trung thân vương nhúng tay. Biết được tin tức này sau đó, Vương phu nhân lập tức hoảng loạn lên. Nàng quả quyết không ngờ rằng, cái đó nghĩa trướng lại chọc tới nghĩa trung thân vương phủ. Thân vương phủ là các nàng giả ra năng lực đắc tội nổi sao? Đừng vì Tiết gia nghiệt tử, không có liên lụy đến các nàng giả ra. Nghĩ đến đây, Vương trong lòng phu nhân liền nóng nảy. Và Giả Chính hạ trị sau đó, Vương phu nhân vội vàng đem sự việc nói cho Giả Chính. Giả Chính trong lúc nhất thời vậy không có chủ ý, vận điệu cầu trợ ở Giả Mẫu. Giả Mẫu sau khi nghe, mặt lộ vẻ sợ hãi. Nghĩa trung thân vương gian lận bài bạc tuổi, ở đâu là ta giả ra có thể trêu chọc nổi? Tiết gia đứa bé kia trêu chọc gian lận bài bạc tuổi, là hắn gieo gió gặt bão, ta giả ra là bất lực, liền do hắn tự sinh tự diệt đi thôi. Chúng ta bất hòa Tiết gia phủi sạch quan hệ, không đem bọn hắn đuổi ra Vinh Quốc phủ, đã là thân thích chi đạo. Chương 111, bị ép vào tuyệt cảnh Tiết Di Mụ. Chương 111, bị ép vào tuyệt cảnh Tiết Di Mụ. Nghe được Giả Mẫu lời nói, Vương phu nhân trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Nàng trong lòng vẫn là muốn đem Tiết Bản cứu ra. Tiết Di Mụ chẳng những là nàng thân muội muội, đồng thời nàng còn muốn cưới Tiết Bảo Thoa qua cửa. Tiết gia là thương nhân thế gia, tài nguyên kinh người, mà Tiết Bản lại là cái lập không ngừng. Chỉ cần đem Tiết Bảo Thoa nên cưới vào cửa, về sau Tiết gia tài nguyên hơn phân nửa đều muốn quy về Bảo Ngọc. Nhưng nếu là lần này bọn hắn Vinh Quốc phủ thấy chết không cứu lời nói, sợ là Tiết gia rồi sẽ cùng bọn hắn sinh ra hiểm khích tới. Cưới Tiết Bảo Thoa sự việc, sợ là thì phải dẹp. Thực sự là đáng tiếc. Chẳng qua Vương phu nhân có thể không dám trái lời Giả Mẫu. Còn nữa nói, Vương phu nhân vậy e ngại nghĩa trung thân vương phủ. Nếu là bởi vì nghĩ cách cứu viện Tiết Bản mà dẫn tới nghĩa trung thân vương phủ trả thù lời nói, vậy liền được không bù mất. Nghĩ đến đây, Vương phu nhân cùng Giả Chính cũng chỉ đành gật đầu đồng ý mà lui ra. Vương phu nhân vừa về đến nhà không lâu, Tiết Di Mụ lần nữa tìm tới cửa. Tiết Bản thế nhưng Tiết Di Mụ con trai độc nhất, là các nàng Tiết gia dòng độc đinh. Một sáng Tiết Bản ra chuyện, vậy các nàng Tiết gia coi như tuyệt hậu. Này to lớn gia nghiệp, tất nhiên sẽ bị cái khác dòng bên chố ngấp nghé. Tiết Di Mụ làm sao có thể không nổi? Vào phòng, Tiết Di Mụ cũng không lo được Hàn Huyền, không kịp chờ đợi hỏi, tỷ tỷ, làm sao? Có thể hỏi thăm gia bản nhi là bởi vì cái gì nguyên do bị bắt đi vào? Có thể đưa hắn doanh cứu ra. Vương phu nhân trên mặt đầy này nói, muội muội, ngươi đừng nội, nghe ta nói với ngươi tới. Nguyên do ngược lại là tham dò được, cháu trai không biết bởi vì cái gì duyên cớ đắc tội nghĩa trung thân vương. Nghĩa trung thân vương để người cha ra cháu trai tại Kim Lăng phạm vào án mạng, liền để quản gia bẩm báo Kinh Triệu phủ đi. Kinh Triệu phủ không dám sơ suất, liền phái người đem cháu trai chóc nã vào trong. Nghe đến đó, Tiết Di Mụ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Nàng nhịn không được nghẹn ngào khóc giống nói, cái này nghiệt xúc, suốt ngày giới liền biết gây tai họa sinh thai, người gây ai không tốt, lại cứ chọc tới thân vương phụ trên đầu. Nghĩ kia thân vương phủ, thế nhưng hoàng thất quý tộc, như thế nào chúng ta có rắc và trèo chọc nổi. Cái này gây, nhưng là muốn không công đưa xong chính mình một cái mạng. Nói đến đây, Tiết Di Mụ đột nhiên một chút quỳ rạp xuống vương phu nhân trước mặt, khóc cầu đạo, tỷ tỷ, đời ta còn chưa cầu qua ngươi cái gì, lần này ta chỉ cầu ngươi đi van cầu lao tổ tông, cứu bản nhi cái đó nghiệt xúc một cái mạng. Chỉ cần có thể cứu bản nhi đến, ta tình nguyện xuất ra một nửa giá trị bản thân đến đáp tạ tỷ tỷ. Ta Tiết gia chỉ còn lại như vậy một đầu dòng độc đinh, cầu tỷ tỷ khai ân, cầu tỷ tỷ khai ân. Vương phu nhân thở dài một tiếng, đem Tiết Di Mụ nâng đỡ. Muội muội, ngươi làm cái gì vậy, nhanh đứng lên mà nói. Ngươi ta ruột thịt cùng mẹ sinh ra, huyết nhục tương liên, chuyện của ngươi chẳng lẽ không phải chuyện của ta hay sao? Ta sau khi nghe ngóng ra nguyên do đến, liền cùng lao ra cùng đi cầu lao tổ tông đi. Nghe đến đó, Tiết Di Mụ một trái tim không khỏi treo cổ họng bên trên, khẩn trương chầm chậm vào vương phu nhân không dám chớp mắt. Chỉ nghe vương phu nhân nói tiếp, chỉ là cháu trai đắc tội ai không tốt, lại cứ đắc tội là nghĩa trung thân vương phủ. Lao tổ tông làm khó hồi lâu, chỉ là cánh tay ở đâu vặn quá lớn chân. Cuối cùng lao tổ tông vậy là không thể làm gì. Nàng là Vinh Quốc phủ lão tổ tông, nàng cũng phải vì tất cả Vinh Quốc phủ suy xét ra. Nghe đến đó, Tiết Di Mụ toàn thân một mảnh lạnh bước, nàng sắc mặt tái nhợt mà hỏi thăm, "Tỷ tỷ, lẽ nào cũng không có một chút biện pháp sao? Tỷ tỷ, ngươi cùng tỷ phu bên này, có thể hay không nghĩ tìm cách, chỉ cầu có thể khiến cho kia nghiệt xúc lưu một cái mạng tiếp theo thuận tiện." Thấy Tiết Di Mụ tình hình, vương trong lòng phu nhân cũng là không đành lòng, nhưng cuối cùng lại cũng chỉ năng lực không thể làm gì khác hơn lắc đầu. Chuyện này, nàng là thực sự không thể rút, cũng không dám đi rút. Thấy thế, Tiết Di Mụ không khỏi tiết trong lòng cuối cùng một khí tức, hai mắt nhắm lại, thân thể mềm nhũn, liền từ ngã về phía sau. May mắn vương phu nhân phản ứng còn nhanh, kịp thời kéo lại Tiết Di Mụ. Vương phu nhân kêu lên một tiếng sợ hãi, bên ngoài chờ lấy nha hoàn tử, liên tục không ngừng chạy vào, giúp đỡ vương phu nhân đem Tiết Di Mụ mang lên trên giường. Hồi lâu, mới đưa Tiết Di Mụ cứu tỉnh lại. Tỉnh lại Tiết Di Mụ, sắc mặt vàng như nến, ánh mắt đờ đẫn. Vương phu nhân khuyên nhủ hồi lâu, Tiết Di Mụ chỉ là không rên một tiếng. Rơi vào đường cùng, vương phu nhân cũng chỉ đành nhường mấy tên nha hoàn tử, đem Tiết Di Mụ đưa về lên hương viện. Tiết Bảo Thoa thấy vậy Tiết Di Mụ tình hình, không khỏi quá sợ hãi. Tiết Bảo Thoa đem Tiết Di Mụ đưa về trong phòng, thấy Tiết Di Mụ vẫn giống như tượng đất, dường như vô tri không biết. Tiết Bảo Thoa nhịn không được ôm Tiết Di Mụ khóc dòng nói, "Mẹ, ngươi làm sao? Ngươi đừng làm ta sợ có được hay không? Bây giờ ca ca vừa mới bị bắt đi vào, sinh tử khó liệu, ngươi lại xảy ra chuyện, ngươi để cho ta còn thế nào công việc?" Hu hu hu. Tiết Bảo Thoa khóc hồi lâu, Tiết Di Mụ cuối cùng cũng trở về qua khẩu khí kia tới. Không khỏi ôm Tiết Bảo Thoa khóc lớn lên. Mẹ con hai người, không biết khóc bao lâu, cũng họng cũng khóc cầm, Phương mới dần dần ngăn lại tiếng khóc. Tiếp đó, Tiết Di Mụ liền đem theo vương phu nhân chỗ nào nghe được thông tin nói cho Tiết Bảo Thoa. Tiết Bảo Thoa nghe xong, cũng là trong lòng lạnh băng. Nàng bi thương nói, mẹ, lẽ nào cũng không có cái gì biện pháp sao? Nhà chúng ta, mặc dù không phải nhà đại phú đại quý, nhưng thân bằng bằng hữu cũ vẫn có một ít, lẽ nào ngay cả một năng lực giúp được một tay cũng không tìm tới hay sao? Tiết Di Mụ cười khổ nói, nếu là nhà chúng ta không có chuyện, đó chính là thân bằng bằng hữu cũ, một sáng xảy ra chuyện, cái nào chính là người qua đường a? Nếu bàn về quan hệ, chúng ta cùng giả gia chẳng phải là thân cận nhất? Lần này vào kinh, chúng ta liền tiến vào nhà bọn hắn, nhưng mà ngay cả giả gia cũng không dám giúp đỡ, thì chớ đừng nói chi là nhà khác. Nhà khác vậy không trông cậy được vào, bây giờ ta lại đi một chuyến vương gia, cầu một chút cứu cứu ngươi. Như hắn năng lực giúp được một tay, ngươi ca ca còn có thể trốn được một cái mạng, nếu ngay cả cứu cứu ngươi cũng không thể giúp, kia. Nói đến đây, Thiết Di Mụ không khỏi lại rơi lệ. Tiết Bảo Thoa bận bịu thật tốt an ủi. Tiết Di Mụ thu thập một phen, ngồi cố kiệu ra cửa, thẳng đến vương gia mà đi. Một tận tới đêm khuya, Tiết Di Mụ mới từ vương gia quay về. Tiết Bảo Thoa tự mình nên đón ra đây. Nhìn thấy Tiết Di Mụ sắc mặt, Tiết Bảo Thoa liền âm thầm thở dài, không còn đến hỏi. Nàng cùng anh nhi viện Tiết Di Mụ, đem Tiết Di Mụ tiễn trở về phòng. Tiết Bảo Thoa viện Tiết Di Mụ ngồi xuống, Tiết Di Mụ đột nhiên thân tay nắm lấy Tiết Bảo Thoa cánh tay, khóc ròng nói, "Bảo nha đầu, cứu cứu ngươi hắn, cũng là bất lực. Ngươi ca ca đã hết cứu, vẫn là vì hắn chuẩn bị hậu sự đi." Hu hu hu. Tiết Bảo Thoa cùng Tiết Di Mụ, hai mẹ con lần nữa ôm đầu khóc. Tiết Bảo Thoa có lòng muốn khuyên nhủ Tiết Di Mụ, lại là không biết nên từ đầu khuyên lên. Tiết Bản thế nhưng nhà bọn hắn một cái dòng độc đinh. Tiết Bản vừa ra chuyện, nhà bọn hắn thật là sợ ngày. Nhưng vào lúc này, Nghe Nhị lại là mang theo 4-5 người, phong trần mệt mỏi vào kinh thành. Về đến nhà sau đó, Nghe Nhị vội vàng rửa mặt một phen, thay đổi bộ đồ mới, thẳng đến Vinh Quốc phủ mà đi. Chương 112, kinh người chân tướng chương 112, kinh người chân tướng lại nói Giả Tông chính tại hoa viên bên trong đọc sách, đạt được bẩm báo nói Nghe Nhị cầu kiến, Giả Tông không khỏi vui mừng quá đỗi. Bận điệu để người đem Nghe Nhị mời vào thư phòng nói chuyện. Không bao lâu, Nghe Nhị liền bị dẫn vào trong thư phòng. Giả Tông thấy Nghe Nhị mặc dù vừa mới tắm rửa qua, vậy đổi thân bộ đồ mới, nhưng mà vẫn đang khó mà che giấu trên người phong trần chi sắc. Nghĩ đến trên đường chịu không ít đau khổ, Giả Tông không khỏi nói ra, đoạn đường này vất vả Nghe tráng sĩ, không biết kết quả điều tra làm sao. Nghe Nhị không khỏi cười nói, tam gia, may mắn không làm được bệnh, trải qua 2 tháng này điều tra, tiểu nhân đã triệt để tra ra chân tướng. Quả nhiên như là Tam gia tính toán, vụ án này bên trong có khác kỳ bạc. Kia Phùng Nguyên, thở nhỏ phụ mẫu chết sớm, lại không có huynh đệ, chỉ một mình hắn trông coi chút ít sản nghiệp nhỏ bé sống qua ngày. Tại cùng Tiết gia công tử tranh đoạt nha hoàn trong quá trình, bị Tiết gia công tử sai xử người làm trong nhà một trận đánh đập, nhấc về nhà 3 ngày liền một mệnh ô hô. Tiểu nhân đến Kim Lăng sau đó, liền nghĩ đến, này Phùng Nguyên sau khi về nhà, 3 ngày mới chết, trong này không khỏi không có mờ ám. Tiểu nhân liền âm thầm điều tra, Phùng Nguyên sau khi chết, gia sản của hắn phòng xá, tất cả đều rơi xuống hắn 2 vị đường huynh trong tay. Về phần Tiết gia bồi thường bạc, đều bị bọn hắn tộc nhân điểm. Tiểu nhân cảm thấy hắn 2 vị đường huynh có thể, liền từ 2 người bọn họ tới tay, âm thầm điều tra. Tiểu nhân âm thầm thiết lập văn cục, nhường hắn 2 vị đường huynh say mê đánh bạc, càng lún càng sâu, cuối cùng thiếu một số lớn vay mượn, đem trong nhà địa toàn bộ áp vào trong. Tiểu nhân liền cầm những thứ này phiếu nợ, bắt 2 người, trải qua một phen thẩm vấn sau đó, mới cho ra tình hình thực tế. Nguyên lai Phùng Nguyên bị đánh sau đó bị nhấc về trong nhà đi, mặc dù bị đánh dọa người, nhưng mà cũng không chí tử, điều dưỡng 1-2 tháng liền có thể nhìn sẽ khá hơn. Không ngờ phụ trách chiếu cố hắn 2 vị đường huynh, lại là đồng ý đồ xấu. Bọn hắn hợp lại, nếu là Phùng Nguyên chết rồi, bất động sản của hắn ruộng đồng, liền đều có thể rơi xuống trong tay mình. Còn nếu là Phùng Nguyên tốt, tương lai lấy vợ sinh con, bất động sản của hắn ruộng đồng, liền cùng bọn hắn vô duyên. Bởi vậy bọn hắn đúng là ngóng trông Phùng Nguyên chết rồi tốt, mà Phùng Nguyên lại cứ tổn thương không đến chết, này 2 người huynh đệ, liền âm thầm sinh ý đồ xấu, động tay chân, lại âm thầm chữa chết Phùng Nguyên. Sau đó này 2 người huynh đệ chiếm đoạt Phùng Nguyên bất động sản ruộng đồng, lại liên hợp tộc nhân Vu Hoan Tiết gia, cuối cùng tại Tiết gia đạt được một bút bội kim, đem số tiền kia cùng tộc nhân điểm. Thế là tất cả đều vui vẻ, cũng không có người để ý tới kia Phùng Nguyên đến tột cùng là như thế nào chết. Tiểu nhân lại đi tìm lúc trước là Phùng Nguyên nhìn tổn thương Lang Trung, uy hiếp một phen sau đó, nhường kia Lang Trung biết một tấm văn thư, chứng minh trước đây Phùng Nguyên tổn thương, cũng không chí tử. Tiểu nhân lại đặt Phùng Nguyên 2 cái tộc huynh vậy cùng mang theo đến, hiện nay ngay tại tiểu trong nhà giam giữ. Như Tam gia muốn người, tùy thời có thể mang đi. Nghe nhị sau khi nói xong, Giả Tông nhịn không được gõ nhịp tán thưởng lên. Này Nghe nhị, quả nhiên là cái nhân tài. Như đổi một người, chỉ sợ chưa hẳn có thể làm đến trình độ như vậy. Thủ đoạn của hắn mặc dù bị ổi một chút, nhưng là đối phó cũng không phải người tốt lành gì, cũng tính là ác nhân còn cần ác nhân ma. Mà hắn chẳng những kiểm tra ra chân tướng sự tình, đồng thời còn đem bằng chứng cùng người làm chứng, cùng chuẩn bị đầy đủ. Có chứng cứ này cùng người làm chứng, thiết bản kiện cáo mạng người, là có thể lật lại bản án. Đương nhiên, nhất định phải tìm thanh quan thẩm án mới thành. Nếu là đem ném cho phe phái nghĩa trung thân vương quan viên thẩm tra xử lý, sợ là bằng chứng vài phút liền sẽ bị người hủy diệt. Hai cái kia người làm chứng, chỉ sợ cũng không phải lật lại bản án thì là bị người diệt khẩu. Chuyện này ngược lại cũng dễ làm, trực tiếp đi tìm Phùng Tử Ánh cũng được. Nghĩ đến đây, Giả Tông nội tâm đại định. Hắn không khỏi nói với Nghe Nhị, chuyện này Nghe Tráng Sĩ làm quả thực xinh đẹp, vất vả Nghe Tráng Sĩ. Nơi này là 1.000 lượng ngân phiếu, mời Nghe Tráng Sĩ cầm lấy đi uống trà. Đây là Giả Tông chuyện đầu tiên nói trước sự việc. Hắn mời Nghe Nhị đi Kim Lăng điều tra vụ án này, trước cho 1.000 lượng bạc. Nếu là Nghe Nhị giọng tra rõ ràng vụ án, sau khi trở về ngoài ra còn có 1.000 lượng bạc đắc tặng. Bây giờ Nghe Nhị đem vụ án này tra đẹp như thế, Giả Tông đương nhiên sẽ không keo kiệt này 1.000 lượng bạc. Mà Nghe Nhị lại là thật không có ý tứ tiếp nhận này bạc đi. Hắn không khỏi chắp tay nói ra, Tam gia lúc trước thì cho 1.000 lượng bạc, chuyến này tiếp theo, tiểu nhân cũng có thể kiếm cái mấy 100 lượng bạc. Tam gia cho đã đủ nhiều, nay 1.000 lượng bạc, tiểu nhân không thể lại muốn, còn xin Tam gia thu hồi. Giả Tông cười to nói, trước đó đã nói xong sự việc, há có thể thay đổi thất thường. Nghe Tráng Sĩ có muốn hay không, chẳng phải là hãm ta vào bất nghĩa trong. Nghe Tráng Sĩ không cần nhiều lời, ngươi như không thu này bạc, ta hôm nay là sẽ không để cho ngươi ra ta môn này. Giả Tông đem ngân phiếu nhét vào Nghe Nhị trong tay, Nghe Nhị cũng theo đó đón lấy. Hắn lần nữa ôm quyền nói, đa tạ Tam gia ban thưởng, Tam gia trưởng nghĩa, tiểu nhân thì mặt dày cầm, về sau Tam gia có cái gì phân công, chỉ cần phân phó tiểu nhân. Trong nước trong lửa, tiểu nhân nếu là nhăn trâu mày một cái, liền không tính là hảo hán. Giả Tông gật đầu nói, hai cái kia người làm chứng, cùng ta có tác dụng lớn, chẳng qua bây giờ cũng không thuận tiện đem người nhận lấy. Bởi vậy còn muốn làm phiền Nghe Tráng Sĩ mấy ngày, trước đem nhân quan áp tại chỗ ở của ngươi. Nghe Nhị chắp tay nói ra, Tam gia cứ yên tâm, người liền trước giam giữ tại trong nhà ta, Tam gia cái gì cần, khi nào nhắc tới người là được. Đưa tiễn Nghe Nhị sau đó, Giả Tông liền khởi hành đi tìm Phùng Tử Anh. Không bao lâu, Giả Tông tìm được rồi Phùng Tử Anh. Phùng Tử Anh không khỏi thở dài nói, tiểu sư đệ, ngươi cũng không cần quá gấp. Thiết bản vụ án mặc dù khó mà lật lại bản án, nhưng mà muốn bảo vệ hắn một cái mạng, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Nghĩa trung thân vương muốn, là Tiết gia cổ phần, còn có Tiết gia sản nghiệp. Lần này nếu là muốn bảo toàn Tiết bản tính mệnh, sợ là Tiết gia phải đại xuất huyết. Ta còn đang cực lực của nhau, chỉ là Tiết bản vụ án này, lưu lại quá lớn tay cầm, quả thực không dễ dàng của nhau. Nghe thấy lời ấy, Giả Tông ngược lại là khẽ gật đầu. Gió mạnh mới biết quả cứng, hoạn nạn thấy chất tình. Nay Phùng Tử Anh, ngược lại thật là một lòng một ý vì cứu vớt Tiết bản tại bút đầu. Đủ thấy một thân quả thật là trọng tình trọng nghĩa, thuộc về có thể kết giao người. Giả Tông hơi cười một chút, lúc này đem Nghe Nhị theo Kim Lăng tra được tình hình thực tế nói ra. Phùng Tử Anh sau khi nghe mừng rỡ không thôi. Hắn đứng dậy hỏi, tiểu sư đệ, chuyện này là thật? Giả Tông cười nói, sao dám lừa gạt đại sư minh? Điều tra người, hay là đại sư minh giúp ta tìm đến, chính là kia Nghe Nhị. Đại sư minh nếu không tin lời nói, đem Nghe Nhị gọi tới, hỏi một chút liền biết. Nghe thấy lời ấy, Phùng Tử Anh không khỏi cười to nói, tiểu sư đệ lời nói, ta làm sao không tin? Đã như vậy, vậy chuyện này liền dễ làm. Chẳng những có thể bảo đảm Tiết Bàn bình yên vô sự, chính là kia Giả Vũ thôn, thậm chí nghĩa trung thân vương cũng muốn chịu không nổi. Tốt, rất tốt. Vi huynh này liền nhìn người vận hành việc này. Chương 113, đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Chương 113, đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Giả Tông gật đầu nói, vụ án này ngược lại là cực kỳ dễ lật lại bản án, lời chứng cùng nhân chứng cũng có, chỉ cần kiểm chứng một chút liền có thể lật lại bản án. Chẳng qua lại là không thể nhường phe phái nghĩa trung thân vương quan viên thẩm tra xử lý án này, nếu là như vậy, chỉ sợ vật chứng sẽ bị bọn hắn hủy hoại, nhân chứng rơi xuống trong tay bọn họ, sợ không phải phản cung, chính là hội bị diệt khẩu. Phùng Tử Anh cười nói, những thứ này Vi Minh tự nhiên sẽ hiểu, ngươi yên tâm đi, ta quyết định tìm người bên đường chặn đường Khấu tướng kiện cáo, do Khấu tướng tự mình thẩm tra xử lý án này. Khấu tướng chẳng những quyền cao chức trọng, đồng thời cương trực công chính, chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Nghe thấy lời ấy, Giả Tông trên mặt không khỏi lộ ra như nghĩ tới cái gì. Hắn không khỏi hỏi, đại sư Minh, Khấu tướng tất nhiên thân phận địa vị cũng vừa đúng, nhưng mà Khấu tướng không có nguyên do tự mình thẩm tra xử lý bực này tiểu vụ án a? Phùng Tử Anh cười nói, nếu là dưới tình huống bình thường, tự nhiên là không có, nhưng mà nếu là có người bên đường cản điệu, trực tiếp cáo trạng nghĩa trung thân vương đâu? Do tể tướng thẩm tra xử lý liên quan đến thân vương vụ án, liền vậy danh chính ngôn thuận. Nghe đến đó, Giả Tông giật mình, đột nhiên có mới tính toán. Bên đường cản điệu, cáo trạng thân vương. Cử động lần này mặc dù sẽ đem nghĩa trung thân vương làm mất lòng, nhưng mà Giả Tông là người biết chuyện, hắn ấy là biết nói, dùng không bao lâu, nghĩa trung thân vương rồi sẽ phạm tội bị diệt. Mà lấy nghĩa trung thân vương thân phận, phạm tội cũng chỉ có thể làm mưu phản đại tội. Bởi vậy, bên đường cáo trạng nghĩa trung thân vương, căn bản cũng không cần lo lắng sẽ bị sau thanh toán. Thậm chí tại nghĩa trung thân vương tạo phản sau đó, còn sẽ trở thành trên người một đạo công vân. Mà chính mình như bên đường cản tiệu, cáo trạng nghĩa trung thân vương, đem Tiết Bản thành công cứu lời nói, Tiết gia chắc chắn sẽ đối với mình cảm ơn đại đức. Lại nói đến giả gia e ngại nghĩa trung thân vương, thậm chí không dám sử dụng quan hệ nghị cách cứu viện Tiết Bản, chỉ sợ đắc tội nghĩa trung thân vương. Làm người nhà họ Giả biết được chính mình lại cáo trạng nghĩa trung thân vương, sẽ làm ra cỡ nào phản ứng đâu? Đây có phải hay không là thoát ly giả gia cơ hội tốt nhất? Đơn giản chính là một đá nhiều chim a. Giả Tông càng nghĩ càng là rung động. Hồi lâu sau đó, Giả Tông thương nghị đã định, hắn không khỏi mở miệng nói, đại sư huynh, ngươi không cần đi tìm nhân thủ. Bên đường cản tiệu, cáo trạng thân vương sự việc thì để ta tới làm đi. Ta trở về thì viết đơn kiện, ngày mai hoặc là từ nay trở đi, liền sẽ cản tiệu cáo trạng. Phùng Tử Anh nghe, kinh hãi nói, tiểu sư đệ, tuyệt đối không thể. Thiên Kim chi tử, được không uy tưởng, cẩn thận, sao có thể đặt mình vào nguy hiểm. Tiêm nghĩa trung thân vương, lòng dạ hẹp hỏi, có thủ tất báo. Như hiểu rõ ngươi làm đường phố cáo trạng mình, sau tất nhiên sẽ trả thù ngươi. Vi huynh quả quyết là sẽ không để cho ngươi đi cam mạo kỳ hiểm, vi huynh tự sẽ tìm chết sĩ cáo trạng. Nghe được Phùng Tử Anh lời nói, Giả Tông chính nghĩa lâm nhiên nói ra, đại sư huynh không cần lại quên ta. Thiết đại ca sở dĩ bị bắt, thực là bởi vì thương hội nguyên nhân, sự việc đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta sao có thể ngồi yên không lý đến? Do ta ra mặt, tự nhiên là thích hợp nhất. Phùng Tử Anh nhịn không được nghiêm mặt nói ra, Tông huynh đệ, việc này tuyệt đối không thể. Nói thực lòng, Thiết Bàn mặc dù cũng là huynh đệ của ta, thế nhưng trong lòng ta, tiểu sư đệ cùng hắn có phải không cùng? Ta tình nguyện cứu không được ra Thiết Bàn đến, cũng không muốn tiểu sư đệ mạo hiểm. Chuyện này, tiểu sư đệ thì đừng nói nữa, ta sẽ an bài người khác cáo trạng nghĩa trung thân vương. Đại sư Minh Trượng nghĩa a, chẳng qua chuyện này, ta nhất định phải đi a. Giả Tông hít sâu một hơi, chém đinh chặt sắt nói, đại sư Minh, há có thể như ý, nhưng cầu không hối hận tại tâm. Chuyện này, ta nếu không làm, nội tâm khó có thể bình an. Đại trưởng phu, có việc nên làm, có việc không nên làm. Đại sư Minh nếu không đáp ứng, ta đến mai trước kia liền cản tiệu kiện cáo. Nói đến thế thôi, tuyệt không sửa đổi. Phùng Tử Anh ánh mắt phức tạp nhìn về phía Giả Tông, trong ánh mắt vừa có thưởng thức lại có oán trách. Hắn không khỏi nói ra, tiểu sư đệ yêu ghét rõ ràng, thật là giàu cảm xúc, đã ngươi đã quyết định, liền do được ngươi đi đi. Chẳng qua đến mai cáo trạng sớm chút ít, vẫn là chờ từ nay trở đi trước kia đi, đến mai ta còn muốn làm một phen sắp đặt, bảo đảm việc này không có sơ hở nào. Giả Tông không khỏi hỏi, đại sư Minh là muốn trước đó cùng Khấu tướng thông khí sao? Phùng Tử Anh cười nói, ngươi không hiểu rõ Khấu tướng, như Khấu tướng hiểu rõ chân tướng, tất không sẽ phối hợp chúng ta diễn kịch. Khấu tướng chỗ nào, thuận theo tự nhiên thuận tiện, ngược lại là cái khác phân đoạn, cần chuyện an bài trước một phen. Giả Tông nghe gật đầu một cái, lại cùng Phùng Tử Anh bàn bạc một phen sau đó, liền cáo tử mà quay về. Về đến chính mình sân sau đó, Giả Tông suy nghĩ một phen, viết một tấm đơn kiện. Đơn kiện viết xong sau đó, Giả Tông bắt đầu tiếp tục nhìn lên thư tới. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày thứ hai, Giả Tông lại đi một chuyến lên hương viện. Lê Hương viện bên trong, mất đi ngày xưa náo nhiệt, cả viện âm u đầy tử khí, không có một tia sinh khí. Tiểu nha đầu tử thấy Giả Tông đi vào, bận điệu thông bẩm vào trong. Hồi lâu, hắn mới bị đón vào. Nhìn thấy Tiết Bảo Thoa sau đó, Giả Tông không khỏi bị giật mình. Chỉ ngắn ngủi một ngày thời gian, Tiết Bảo Thoa đúng là mặt không có chút máu, tiểu tụy rất nhiều. Xem ra, Tiết Bàn bị bắt, đối nàng đả kích thật sự rất lớn. Giả Tông đội an ủi, bảo muội muội, ngươi một mực thoải mái tinh thần, ta bên này đã tìm được môn đạo. Đến mai, ước chừng liền có thể thế Tiết đại ca đắc tội, bảo muội muội ngươi vậy khuyên chút ít gì, đừng cho nàng quá mức lo lắng. Đến mai hắn muốn cản tiệu kiện cáo, chẳng qua việc này cũng không sợ trưởng trước nói ra. Lỡ như để lộ thông tin, sợ là muốn sinh thêm sự cố. Mà Tiết Bảo Thoa, nghe được Giả Tông khuyên nhủ chi ngôn, cũng chưa từng để ở trong lòng. Ngay cả Giả gia cũng tránh chi duy sợ không kịp, Tông Tam ca chính là lại yêu nghiệt lại như thế nào đâu. hắn rốt cuộc chỉ là cái tú tài mà thôi, ngay cả quan thân đều không có, cũng có thể lớn đến bao nhiêu tác dụng đâu. Tiết Bảo Thoa gượng cười nói, đa tạ Tông Tam ca khuyên, mẹ con chúng ta cũng là nghĩ mở. Bây giờ chúng ta đang chuẩn bị nhìn bán gia sản lấy tiền, chỉ mong nhìn tan hết gia tài, năng lực thế ca ca ta chuộc về một cái mạng quay về, cũng liền thỏa mãn. Giả Tông nói ra, bảo muội muội, Tả Hữu không đội tại đây một hai ngày, các ngươi không ngại và đến mai qua đi lại tính toán sau cũng không muộn. Tả Hữu và đến mai, cũng liền năng lực thấy rõ ràng. Nghe đến đó, Tiết Bảo Thoa đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nói, vậy thì tốt, liền nghe Tông Tam ca, liền chờ đến ngày mai. Và Giả Tông sau khi đi, Tiết Bảo Thoa thở dài một hơi. Cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình. Ca ca của mình xảy ra chuyện sau đó, Giả gia đúng là không ai tới cửa, dường như chỉ sợ cùng bọn hắn đi quá gần, sẽ bị nghĩa trung thân vương phủ nghi kỵ. Chỉ sợ bọn họ bây giờ đã ngóng trông mẹ con các nàng hai cái, sớm chút chuyển ra Giả gia đi đi. Ngược lại là tỷ muội nhóm cũng tuần tự đến quan sát qua. Ngay cả Tông Tam ca hôm nay đều tới một lần. Ngược lại là ngày thường vây quanh chính mình chuyện Giả Bảo Ngọc, cũng không từng tới. Có thể chưa chắc là hắn không muốn đến, chỉ là vương phu nhân, bây giờ Tiết Bảo Thoa trong lòng cũng không nguyện ý lại để nàng gì, không cho hắn đến a. Quả nhiên là hoạn nạn thấy chân tình a. Chương 114, bên đường cáo trạng nghĩa trung thân vương. Chương 114, bên đường cáo trạng nghĩa trung thân vương. Sáng sớm ngày thứ hai, Giả Tông sớm rời giường, sau đó thừa ngồi xe ngựa đi vào phố Hồng Vũ khấu tướng phải qua chỗ, bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Ma Phung Tử Anh vậy tự mình chạy tới, hắn đến chủ yếu là vì giúp Giả Tông phân biệt khấu tướng quốc hiệu. Nếu là chặn đường kiện cáo lại là cản sai lầm rồi quốc hiệu, vậy coi như muốn ồn ào ra chuyện cười lớn đến rồi. Thời gian từng chút quá khứ, tuần tự có vào chiều đám đại thần xe vua hoặc là kiệu mềm đi qua. Hồi lâu sau đó, Phùng Tử Anh chỉ vào một bốn người nhấc nửa mới không cũ cố kiệu nói ra, tiểu sư đệ, cái đó chính là khấu tướng cố kiệu. Tiểu sư đệ, chuyến này hung hiểm, ngươi hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp. Giả Tông càng không ngừng lại, vừa đi vừa nói, đại sư minh chờ ta tin tức tốt. Giả Tông thẳng đi đến chính giữa ngã tư đường, ở phía trước ngăn lại khấu tướng cố kiệu, sau đó lớn tiếng nói, học sinh người mang oan quất, mong rằng khấu tướng là học sinh làm chủ. Hắn bây giờ có công danh tú tài, có thể gặp quan không quỷ. Phía trước có người cản đường, bốn kiệu phu cũng không thể không ngừng lại. Phía trước một kiệu phu quát, lớn mật điêu dân, vì sao chặn đường khấu tướng cố kiệu? Giả Tông lần nữa hô lớn, học sinh người mang oan quất, mong rằng khấu tướng là học sinh làm chủ. Trong kiệu truyền ra một giàn mua nhưng âm thanh vang dội, người đã có oan quất, vì sao không tới kinh triệu phủ kiện cáo? Vì sao muốn tìm bản tướng cáo chặn đâu? Giả Tông lớn tiếng nói, khởi bẩm khấu tướng, học sinh một nói với kinh triệu doãn ngu ngốc vô năng, hai nói với nguyên ứng thiên phủ chi phủ Giả Vũ thôn xem mạng người như cỏ rác, ba nói với đương triều nghĩa trung thân vương lấy quyền nhu tư cưỡng đoạt. Vâng, đại hạ hướng tảo triều thời gian cùng tiền triều khác nhau, thái tổ thương cảm lão thần, cố ý đem tảo triều thời gian sửa đổi là thần nửa giờ điểm. Lúc này mặc dù là vừa bận giờ thịnh, nhưng là bởi vì thời tiết đã vào hạ, sắc trời sớm đã sáng lên. Lúc này hai bên lối đi bộ bên trên sớm đã có người đi đường, trước sau cũng có cùng đi tảo triều quan biên, mà giọng Giả Tông lại mười phần to, bởi vậy người chung quanh chúng đều bị nghe rõ ràng. Cái này nói với thì nói với kinh triệu doãn đã mười phần dữ dội, thứ hai nói với là nguyên ứng thiên phủ chi phủ Giả Vũ thôn thì cũng thôi đi, nhưng mà này ba nói với có thể là cùng nói với lại là đương triều nghĩa trung thân vương. Nghĩa trung thân vương gian lận bại bạc tuổi a, đây chính là thực quyền thân vương. Người trẻ tuổi này là ai? Hẳn là ăn tim gấu gan báo hay sao, lại dám can đảm cáo trạng nghĩa trung thân vương? Bởi vậy Giả Tông vừa dứt lời, bốn phía liền xa xa vây đến rất nhiều con chúng. Trong tiệu khấu tướng nghe ở đây hô hấp cũng hơi hơi dừng lại, hắn trước phân phó nói, giới tiệu. Đúng, lao ra. Cố kiệu rơi xuống, khấu tướng lại hỏi, ngươi tất nhiên ngăn lại lao phu kiện cáo, nhưng có đơn kiện. Hồi khấu tướng, có, liền tại học sinh trong tay. Trình lên. Là. Rất nhanh, liền có kiệu phu theo Giả Tông trong tay tiếp nhận đơn kiện đến, sau đó đưa cho trong tiệu khấu tướng. Khấu tướng tiếp nhận đơn kiện, lật ra đến, còn chưa nhìn xem chính văn, trước liền bị tiểu chữ chỗ thật sâu hấp dẫn lấy. Tiểu chữ này, đúng là trước đây chưa từng gặp. Nguyên lai Giả Tông cảnh giới thư pháp, sớm đã đạt tới hoàn mỹ đầy kinh nghiệm cảnh giới. Lúc này đã chậm rãi tạo thành phong cách của mình. Mà văn nhân phần lớn đam mê thư pháp, khấu tướng cũng không ngoại lệ. Người trẻ tuổi kia thư pháp chẳng những tự thành một phái, đồng thời dường như đã đạt đến hóa cảnh. Nhường khấu gặp nhau cũng rất rung động. Hồi lâu sau đó, hắn mới từ trong rung động rút đi ra, tiếp xuống nhìn chăm chú đơn kiện. Sau khi xem xong mới là phát hiện, nguyên lai cái gọi là cáo trạng nghĩa trung thân vương, nguyên nhân gây ra chẳng qua là một nho nhỏ vụ án thôi, cũng không phải là phía ngoài thanh niên chính xác nắm giữ nghĩa trung thân vương tham ô chứng minh thực tế. Khấu tướng lắc đầu, hơi cảm thấy thất vọng. Chẳng qua vụ án này ngược lại cũng không phải không còn gì khác. Mặc kệ là kinh triệu doãn, hay là Giả Vũ thôn, hay là nghĩa trung thân vương, đều là đối địch phe phái người. Mà thông qua bên ngoài người thanh niên kia đơn kiện đó có thể thấy được, nếu là hắn chưa từng dở trò dối trá lời nói, tiết ra vụ án, đích thật là một kiện oan án. Thông qua này vụ án, là có thể ép bọn hắn nội bộ, lấy được một ít trong chính trị lợi ích. Nghĩ đến đây, khấu tướng không khỏi hạ quốc hiệu, nhìn Giả Tông hỏi, ngươi gọi Giả Tông đúng không? Giả Tông hành lễ nói, học sinh chính là. Nhìn xem lên trước mặt dị thường trẻ tuổi, ở trước mặt mình lại năng lực bất kháng bất ti Giả Tông, khấu tướng cũng không khỏi khẽ gật đầu. Hắn mở miệng nói, vụ án của ngươi, bản tướng tiếp, ngươi có thể theo bản tướng tại bên ngoài hoàng cung chờ. Chờ bản tướng tấu minh bệ hạ sau đó, liền có thể khai thẩm, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Giả Tông nghe, không khỏi mừng lớn nói, đa tạ khấu tướng chủ trì công đạo, bình định lập lại trật tự, là dân giải oan, Khấu tướng thật là thành tiên đại lao ra. Khấu tướng cười nói, vụ án bản tướng còn chưa thẩm tra xử lý, còn không biết kết quả làm sao, ngươi lời nói này lại là nói sớm. Lúc cũng không sớm, ngươi hãy theo bản tướng đến ngoài hoàng cung chờ lấy đi. Đúng, học sinh tuân mệnh. Tiếp đó, Giả Tông đi theo Khấu tướng Cố Kiệu, một đường đi đến cửa hoàng cung, ở ngoài cửa chờ lấy. Mà Khấu tướng thì là cầm Giả Tông đơn kiện, ngồi Cố Kiệu trực tiếp vào hoàng cung. Nguyên lai Khấu tướng được hoàng thượng đặc xá, có thể ngồi kiệu vào cung. Khấu tướng vào cung sau đó, không bao lâu Vĩnh Long đế vào triều, bách quan bái kiến, tảo triều chính thức bắt đầu. Tảo triều phía trên, đầu tiên là nghị luận một phen quốc gia đại sự. Nghị luận xong sau, đại thái giám đái quyền cao giọng hô, có trước đây tấu, không muốn bãi triều. Lúc này, Khấu tướng ra khỏi hàng nói ra, khởi bẩm bệ hạ, thần có bản tấu. Khấu tướng một màn này liệt, lập tức dẫn tới cả triều văn quan võ viên chú ý. Vĩnh Long đế không khỏi hỏi, Khấu ái khanh có gì bản tấu? Khấu tướng nói ra, khởi bẩm bệ hạ, lao thần tại tảo triều trên đường, gặp được có người ngăn lại lao thần Cố Kiệu kê bàn. Lao thần xuống tiệu hỏi, hắn thượng đưa đơn kiện, nói một nói với Kinh Triệu Doãn ngu ngốc vô năng, hai nói với Nguyên ứng Thiên phủ chi phủ Giả Vũ thôn xem mạng người như cỏ rác, ba nói với đương triều nghĩa trung thân vương lấy quyền nhu tư, cương đoạn. Lao thần tiếp nhận đơn kiện xem xét một phen, thấy hắn tình tiết vụ án là thật, bởi vậy lao thần đã tiếp nhận vụ án này. Khấu tướng vừa dứt lời, trên Kim Loan điện lập tức một hồi sôi trào. Lại có người cáo trạng Kinh Triệu Doãn, Giả Vũ thôn còn có nghĩa trung thân vương. Mà góp trùng hợp là ba người này cũng thình lình xuất hiện. Bây giờ Giả Vũ thôn đã không phải là ứng Thiên phủ chi phủ, mà là lên chức đại tư mã, hiệp lý quân cơ tham tán triều chính. Ba người cũng là có tư cách tham gia lên triều. Mà bây giờ, làm ba người bị người cáo trạng sau đó, ba người vội ra khỏi hàng, chuẩn bị tự biện. Vĩnh Long đế thì là hỏi, "A, phải không? Chấm vậy muốn nhìn một chút, không biết là người phương nào cáo trạng chấm ba vị ái khanh." Khấu tướng hai tay giơ lên, Giả Tông biết đơn kiện nói ra, khởi bẩm bệ hạ, đơn kiện ở đây. Đái quyền lúc này tiếp theo, theo khấu tướng trong tay tiếp nhận đơn kiện, sau đó hai tay đưa cho Vĩnh Long đế. Vĩnh Long đế tiếp nhận đơn kiện, mở ra nhìn thoáng qua, liền nhịn không được thở dài nói, "Tốt, cái này chữ hảo thẳng dọa phía dưới Kinh Triệu Doãn, Giả Vũ thôn còn có nghĩa trung thân vương một cái giật mình. Đây chính là cáo trạng chúng ta đơn kiện." Bệ hạ nhìn thoáng qua thì quát to một tiếng, "Tốt là dụng ý gì? Hẳn là nói với chúng ta nói với tốt hay sao?" Chương 115, khấu tướng thẩm án chương 115, khấu tướng thẩm án cái khắc văn võ bá quan, cũng không khỏi nhìn nhau sửng sở, thực sự không biết bệ hạ hô lên này chữ hảo là dụng ý gì. Sau một khắc, liền nghe Vĩnh Long đế hô, "Chữ tốt." Sợ bóng sợ gió một hồi, nguyên lai bệ hạ nói rất đúng chữ tốt mà thôi. Bất quá, cái thứ nhất tốt, thật chẳng lẽ không có ý tứ gì khác hay sao? Trên Kim Loan điện văn võ bá quan, lại là không khỏi lại suy nghĩ nhiều một tầng. Tiếp đó, Vĩnh Long đế rất mau nhìn xong rồi đơn kiện. Vĩnh Long đế không khỏi hướng Giả Vũ thôn hỏi, "Giả ái khanh, ngươi còn nhớ được, tại ứng Thiên phủ nhâm chi phủ lúc, thẩm lý qua tiết bản đánh chết Phùng Nguyên một vụ án." Nghe được vấn đề này, Giả Vũ thôn bị dọa đến mồ hôi lạnh. Này vụ án, hắn làm sao không còn nhớ? Cái đó bị bán tiểu nha đầu, chính là tại hắn tối nghèo khó lúc giúp đỡ qua ân nhân của hắn, Chân Sĩ ẩn nữ nhi Chân Anh Liên. Chính mình tại cửa xuất thân sai dịch chỉ điểm phía dưới, hiểu rõ Kim Lăng tứ đại gia tộc hộ quan phủ. Sau đó lung tung phán quyết vụ án này, đồng thời làm lúc còn để lại tay cầm, nhường Tiết gia công tử giả chết thoát thân. Nhìn như thế hắn tiêu trừ hai hoàng ẩm, kỳ thực chỉ cần có cần, mình tùy thời đều có thể dùng này cái nhược điểm tới bắt bóp Tiết gia. Không ngờ lúc này lại là bị người cáo trạng, đem này vụ án tiết lộ ra đây. Mà này với hắn mà nói, chính là mười phần bất lợi của diện. Nhưng mà hoàng thượng hỏi, hắn lại không thể không đáp. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần còn nhớ. Vĩnh Long đế hỏi lần nữa, "Kia chấm đến hỏi ngươi, nếu là kia Tiết bản sai xử người làm trong nhà đánh chết Phùng Nguyên, ngươi vì sao hội vì kê tiên phán án, lời nói người chết Phùng Nguyên cùng Tiết bản nguyên nhân túc nghiệt gặp lại, nay đường hẹp vừa gặp, nguyên ứng giải quyết, Tiết bản nay đã được vô danh chứng bệnh, vẫn như cũ chết bệnh. Chỉ hiện nay kia Tiết bản lại êm đẹp xuất hiện ở kinh thành, còn bị Kinh Triệu phủ cầm xuống, không biết này là duyên cớ nào?" Giả Vũ thôn trên người mồ hôi lạnh, chưa từng đoạt tuyệt, chưa phát hiện bên trong đã thấm ướt trang phục, lạnh leo trắng nón nà dán ở trên người, thật là khó chịu. Lúc này hắn lại là bất chấp này rất nhiều, tại Vĩnh Long đế lúc nói chuyện, hắn liền không biết chuyển qua bao nhiêu suy nghĩ. Lúc này Vĩnh Long đế vừa mới sau khi hỏi xong, Giả Vũ thôn liền quỳ xuống nói ra, "Khởi bẩm bệ hạ, vi thần sợ hãi, vi thần hôm nay mới biết việc này. Nguyên lai vi thần đều là nhận kia Tiết gia lừa bịp, bọn hắn tìm tới một cái cùng Tiết bản tương tự người thi thể, nói Tiết bản đã ôm chết. Làm lúc vi thần tự mình điều tra, không có phân biệt thực hư, đúng là bị hắn lừa bịp quá khứ, thật sự là vi thần sơ sẩy, mong rằng bệ hạ trị tội. Việc này tất nhiên bị tiết lộ ra đây, đã là không cách nào lành. Bây giờ cũng chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ." Vĩnh Long đế khẽ nói, "Chỉ tiếc, người ta cáo trạng ngươi, cũng không phải là điểm này. Cáo trạng người ta gọi là kia Phùng Nguyên, căn bản cũng không phải là bị Tiết bản người làm trong nhà đánh chết. Phùng Nguyên bị nhấc về nhà 3 ngày phương chết, quả thật hắn hai cái đường huynh nưu đồ Phùng Nguyên gia sản, âm thầm hại chết hắn." "A, này." Nghe ở đây, Giả Vũ thôn sắc mặt không khỏi đại biến. Nếu nói vừa rồi hắn nói thác nhận Tiết gia lừa bịp, có thể còn có thể may mắn quá quan lời nói. Mà như hoàng thượng lời nói là thật, hắn ngu ngốc vô năng tên tuổi, coi như chạy không được. Nhân mạng vụ án, chính mình lại không thể phát giác, mơ mơ hồ hồ sẽ làm án sai, chẳng lẽ không phải ngu ngốc vô năng hạng người? Như rơi vào như thế một tên tuổi, về sau đâu còn có hắn ra mặt nơi. Giả Vũ thôn không khỏi hoảng nói, "Vậy hạ, tuyệt không có chuyện này, đây đều là cáo trạng người ước nghĩ ra được, không đủ để tin. Việc này đã qua một năm có thừa, như sự việc quả nhiên như vậy, hắn vì sao không sớm ngày cáo trạng, lại cứ vào lúc này mới đến cáo trạng? Đây rõ ràng là Tiết gia cố gắng man thiên quá hải qua mặt, lúc này mới nghĩ ra được biện pháp, còn xin bệ hạ phán đoán sáng suốt. Giả Vũ thôn tình thế cấp bách chí sinh, thời khắc nguy cơ, ngược lại là bị hắn nghĩ ra đối phương một lỗ thủng ra đây. Như Phùng Nguyên quả thật là bị hắn hai cái đường minh âm thầm hại chết, vậy đối phương vì sao sớm không cáo trạng, muộn không cáo trạng, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này cáo trạng đâu? Nó mục đích còn không phải là vì cho Tiết Bàn thoát tội. Vĩnh Long Đế sau khi nghe, gật đầu nói, Giả Ái Khanh nói có lý, đã như vậy, việc án này thì giao cho Khâu Ái Khanh đến thẩm tra xử lý đi. Khâu Ái Khanh, vì trả ba vị Ái Khanh vì trong sạch, vụ án này thì giao cho ngươi đến thẩm tra xử lý, không biết ý ngươi thế nào? Khâu tướng bái nói, thần sẽ làm tận tâm tận lực thẩm tra xử lý án này. Vĩnh Long Đế nói ra, tốt, vậy liền mau chóng thẩm tra xử lý án này đi. Khâu tướng gật đầu nói, đúng, bệ hạ, tình cờ cáo trạng người ngay tại ngoài cùng chờ lấy, thần hôm nay liền có thể thẩm tra xử lý án này. Nghe Khâu tướng cùng Vĩnh Long Đế đối thoại, Kinh Triệu Doãn, Giả Vũ thôn còn có nghĩa trung thân vương ba người sắc mặt cũng hết sức khó coi. Bọn hắn cảm giác đây tựa hồ là bệ hạ cùng Khâu tướng đặt bẫy. Vụ án này bọn hắn sợ là nhất định phải thua. Trong này đoán chừng cũng liền Kinh Triệu Doãn chịu tội nhẹ nhất. Hắn nhiều lắm là rơi vào cái không quan sát tội danh thôi. Tiết Bàn đích thật là án mạng tiêu hộ, mà vụ án là Giả Vũ thôn thẩm lý, hắn bắt Tiết Bàn cũng chỉ là dựa theo luật pháp làm việc, còn thật không có quá lớn sai lầm. Nhưng mà Giả Vũ thôn nhưng thảm, thậm chí dù là cho dù vụ án là không được, Giả Vũ thôn cũng sai lầm cực lớn, tuyệt đối rơi không được xong đi. Mà nghĩa trung thân vương ngược lại cũng không có bao lớn chịu tội, nhưng dù sao cũng là hắn phụ thượng quản gia báo án, mà như cuối cùng chứng minh vụ án này là án oan, kia nghĩa trung thân vương thanh danh vậy thế tất bị liên lụy, còn lại nhận hoàng đế trách hỏi. Mà Khấu tướng quyết định làm thiên trực tiếp thẩm tra xử lý án này, tự nhiên cũng là có nó mục đích. Loại án này nếu là kéo lên dù là một thiên, nghĩa trung thân vương đám ba người tất nhiên sẽ làm ra hứa chuẩn bị thêm, sinh ra rất nhiều biến số ra đây. Chỉ có hôm nay lúc này thẩm án, để bọn hắn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị mới thỏa đáng nhất. Mà ở ngoài cửa chờ lấy Giả Tông cũng không có nhà rỗi. Đương nhiên, chủ nếu là bởi vì Phùng Tử Anh thì thầm cùng ở bên cạnh hắn. Đang đợi lúc, Phùng Tử Anh thì sai người nhường Nghê Nhị đem hai cái người làm chứng, cũng lang trung viết lời chứng, cũng mang tới. Mà trong hoàng cung, Khấu tướng chủ thẩm, hình bộ cùng đại lý tự quan viên là phó thẩm. Mà Kinh Triệu Yiye, Giả Vũ thôn còn có nghĩa trung thân vương ba người làm chăn nói với, ba người quằn mặt lại ngồi ở một bên. Ngoài ra một bên thì là nguyên cáo Giả Tông. Làm Giả Tông đi vào trong phòng sau đó, đầy phòng quan viên ánh mắt không khỏi cũng nhìn xem đem đến. Mặc dù Giả Tông là người hai đời, nhưng mà này ngưng áp lực nặng nề vẫn làm cho hắn thân thể cũng vì đó chấn động. Nay đây phòng người trừ ra tướng quốc thân vương chính là triều đình đại quan, áp lực vô hình dường như khiến người ta ngạt thở. Chẳng qua Giả Tông mặc dù cảm giác ngột ngạt, hay là vững bước đi vào phòng khách bên trong, đồng thời trước hướng Khấu tướng thi lễ nói, học sinh bái kiến Khấu tướng. Khấu tướng gật đầu một cái, sau đó nói, Giả Tông, ngươi cáo trạng nguyên ứng thiên phụ chi phủ Giả Vũ thôn lung tung phản án, xem mạng người như cỏ rác, có thể có nhân chứng vật chứng. Giả Tông gật đầu nói, hồi Khấu tướng, có. Khấu tướng lại hỏi, nhân chứng vật chứng có từng đem lại? Giả Tông còn nói thêm, vật chứng liền ở ta nơi này, nhân chứng thì ở bên ngoài chờ lấy. Khấu tướng gật đầu nói, truyền nhân chứng, vật chứng. Không bao lâu, Phùng Nguyên hai cái đường huynh liền bị dẫn bảo. Giả Tông trong tay vật chứng, vậy nộp đi lên. Chương 116, Tiết Bàn hồi phủ. Chương 116, Tiết Bàn hồi phủ. Tiếp đó, Khấu tướng nhìn xem từng lúc trước là Phùng Nguyên trận bệnh lang trung, viết ra lời chứng. Sau đó lại tra hỏi Phùng Nguyên hai cái đường huynh. Hai người này không biết nhận lấy Nghê Nhị cái uy hiếp gì, tại Khấu tướng thẩm vấn lúc không chút do dự đem chính mình làm sao sát hại Phùng Nguyên trải qua, như thể che ngược lại hạt đậu bình thường, thổ lộ sạch sẽ. Khấu tướng cùng hình bộ còn có đại lý tự quan biên, đều là thẩm án lao thủ, tự nhiên có thể phân biệt ra hai cái người làm chứng nói rất đúng nói thật hay là lời nói dối. Có hai cái này chứng nhân lời chứng, tại ba người bọn họ nhìn tới, vụ án này rõ ràng đã không có bất kỳ nghi ngờ nào chỗ. Cuối cùng, Tiết Bàn án bị Khấu tướng làm đình lật lại bản án. Tiết Bàn mặc dù sai xử người làm trong nhà đả thương Phùng Nguyên, nhưng mà cũng không có gây nên người chết vong, đồng thời Tiết gia đã bồi thường qua Phùng gia, Tiết Bàn thả vô tội. Phùng Nguyên hai cái đường hình, sát hại đường đệ, giành đường đệ phòng xá điển sản ruộng đất, tội lôi đang chém, phán trở lại nguyên quán trạm thủ, gia sản hệ số xuống công. Về phần Kinh Triệu Doãn, rơi vào cái thất trách là bình, đều sẽ ghi lại ở kiểm tra đánh giá trong. Nguyên Thuận Thiên phủ chi phủ Giả Vũ thôn, tội lôi chứ đều sẽ cầm tới lên triều phía trên, lại đi nghị luận. Về phần nghĩa trung thân vương, thì giao cho Vĩnh Long Đế xử trí. Vụ án thẩm tra xử lý sau khi hoàn thành, Khấu tướng một giọng nói lui đường, lại là đem Giả Tông lưu ở lại. Đám người tản đi sau đó, Giả Tông hành lễ nói, không biết Khấu tướng có gì phân phó. Khấu tướng gật đầu nói ra, ngươi rất không tồi, cái ngọc bài này ngươi cầm, nếu là gặp được nguy hiểm gì, có thể đến tướng phủ tới tìm lão phu. Giả Tông theo Khấu tướng trong tay tiếp nhận một bóng ánh xanh biết ngọc bài, trên ngọc bài khắc dấu một khấu chữ. Giả Tông đội nói cảm ơn, học sinh đa tạ Khấu tướng che chở tình. Khấu tướng gật đầu nói, sau khi trở về chính ngươi cẩn thận một chút, nghĩa trung thân vương chưa hẳn liền sẽ từ bỏ ý đồ. Giả Tông gật đầu nói, học sinh sẽ cẩn thận. Khấu tướng vừa cười nói, đúng rồi, ngươi đi Kinh Triệu phủ đi đem Tiết Bàn tiếp ra đi. Giả Tông chắp tay nói ra, đa tạ Khấu tướng tương trợ. Khấu tướng lần này coi như là cho đủ nhân tình của hắn. Hắn bên đường cản kiệu, bên đường cáo trạng đương triều thân vương, là Tiết Bàn sửa lại án xử sai giải tội, tự mình theo Kinh Triệu phủ đem người tiếp ra đây. Đối với Tiết gia mà nói, đây là nhân tình to lớn. Ra hoàng cung, Giả Tông ngồi xe thẳng đến Kinh Triệu phủ mà đi. đến kinh Triệu phủ sau đó, Giả Tông cầm cấu tướng ngọc bài, tự mình đem Tiết Bản theo trong lao tiếp ra đây. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Tiết Bản đã tiểu tụy rất nhiều. Đầu tóc rối bời không chịu nổi, gốc râu cằm xanh xám, một đôi mắt to vằn vện tia máu. Nguyên bản một tấm tròn trịa mặt to, lúc này vậy gầy tiếp theo hai vòng, trên mặt nếp nhăn đã là mơ hồ có thể thấy được. Mãi đến khi bị mang ra đại lao, Tiết Bản cũng giống như đang nằm mơ, sinh ra một có loại cảm giác không thật. Nhìn thấy Giả Tông, Tiết Bản vừa mừng vừa sợ mà hỏi thăm, "Tông ca nhi, ngươi đến xem ta?" Gió lớn biết lông gà, hoạn nạn thấy chân tình. "Ca ca ta gặp rủi ro, chỉ có Tông huynh đệ ngươi đến xem ta. Năng lực kết giao ngươi như thế một huynh đệ, ca ca ta chết cũng không tiếc." Môn này nói xong, Tiết Bản không khỏi lôi kéo Giả Tông khóc lớn lên. Gia hỏa này thi từ đều là thế nào học? Sao như thế tao khí? Đồng thời dường như hắn đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng hiện trạng, A Giả Tông vỗ bả vai hắn nói ra, "Tiết đại ca, ngươi bị thả vô tội, ta là tới tiếp ngươi về nhà." Tiết Bản trừng trong mắt nói ra, "Tông huynh đệ, ngươi đừng hướng ta thế nhưng phạm vào kiện cáo mạng người, lại man thiên quá hải, giả chết thoát thân, làm sao lại bị thả vô tội?" Giả Tông cười lấy, đem chính mình phái người đi Kim Lăng điều tra, hôm nay làm sao chặn đường kiện cáo, làm sao cáo trạng đường triều thần vương, khấu tướng làm sao thẩm án ba chuyện, cho Tiết Bản giảng thuật một phen. Tiết Bản không khỏi nghe trợn mắt há hốc mồm. Hồi lâu mới phản ứng được, không khỏi tức miệng mắng to, trực nương tặc. Ta liền nói, ta chỉ là để người đánh hắn một trận, cũng không nói muốn đánh chết hắn, tốt lành, làm sao lại đánh chết người rồi. Nguyên lai là hai cái này vương bát dở trò, đừng để ta tạm biệt hai người kia, như thấy bọn họ, không phải đánh chết tươi bọn hắn không thể. Giả Tông cười nói, tốt, Tiết đại ca, theo ta lên xe, có chuyện gì, chúng ta về nhà lại nói. Tiết Bản liên tục gật đầu, đi theo Giả Tông lên xe ngựa. Trên xe ngựa, Tiết Bản lôi kéo Giả Tông cánh tay, đột nhiên vành mắt phím hồng, nước mắt chưa phát hiện bên trong quần cuộn mà xuống. Tiết Bản nhịn không được gào khóc khóc lớn lên. Gia hỏa này tại trong lao chờ đợi mấy ngày, nghĩ là cho rằng phải chết, sợ hung ác. Lúc này tâm trạng bộc phát, dứt khoát nhường hắn khóc thống khoái cũng tốt, Giả Tông dứt khoát không có đi quên hắn. Một đường nhanh đến Giả phủ, Tiết Bản khóc cuống họng đều nhanh cầm, lúc này mới thu hồi nước mắt. Hắn ngượng ngùng dùng tay áo rủi mắt một cái, nói với Giả Tông, "Tông huynh đệ, để ngươi chê cười. Từ nay về sau, ngươi chính là ta thân huynh đệ, ta chỉ nhận ngươi cái này cái huynh đệ. Về sau ngươi thì là của ta chính là của ngươi." Giả Tông cười nói, "Tiết đại ca, ngươi bị bắt sau khi thức dậy, còn không phải thế sao chỉ có ta một người xuất lực. Phùng đại ca vì ngươi khắp nơi bố đầu, lần này ta cáo trạng nghĩa trung thân vương, Phùng đại ca thì giúp một tay làm rất nhiều sắp đặt. Còn có Liêu sư minh cũng vì Tiết đại ca buôn tẩu khắp nơi, chỉ bất quá đám bọn hắn không có gặp phải tiếp Tiết đại ca ra ngục mà thôi." Tiết Bản nghe, liền vội vàng gật đầu nói ra, "Ta đúng là không biết những thứ này, kia từ nay về sau, ba người các ngươi đều là ta thân huynh đệ. Đương nhiên, Tông huynh đệ ngươi là thân nhất." Giả Tông nghe, không khỏi nhịn không được cười lên. Gia hỏa này, quả nhiên là cái giàu cảm xúc. Không bao lâu, xe ngựa sau Giả phủ môn dừng lại. Hai người xuống xe ngựa, Giả phủ cửa sau thủ vệ gã sai vặt còn không biết thông tin. Nhìn thấy Tiết Bản cũng sợ ngây người, còn cho là mình thấy choáng mắt. Giả Tông cùng Tiết Bản vậy không để ý tới bọn hắn, hai người thẳng đến Lê Hương viện mà đi. Không bao lâu, hai người chính là đi vào Lê Hương viện. Lê Hương viện nha đầu tử nhìn thấy Tiết Bản, cũng là giật mình kinh ngạc. Sau đó, các nàng bận bịu kêu to chạy tới bẩm báo. "Thái phu, phu nhân, đại gia hồi đến, đại gia hồi đến rồi." Lúc này, Tiết Di Mụ chính nằm ở trên giường, hình dung tiểu tụy, không còn muốn sống. Tiết Bảo Thoa ở bên cạnh phục thị, mười phần lo lắng. Tiết Di Mụ nghe phía bên ngoài nha đầu tử kêu la, chỉ cảm thấy một hồi bực bội. Nàng khó ép nội tâm nộ khí, cả giận nói, những nha hoàn này càng phát ra hết rồi quý củ, gọi bậy là cái gì? Cái gì đại gia quay về? Còn không mau đánh đi ra. Một lời chưa hết, nha hoàn kia lại xông vào trong phòng hô, "Phu nhân, cô đường, đại hỷ, đại hỷ, đại gia hồi đến rồi. Đại gia hồi đến rồi." Tiết Di Mụ đang muốn gian dạy, Tiết Bảo Thoa thì là đoạt hỏi trước, "Ngươi nói cái gì đại hỷ? Người đại gia nào quay về?" Nha hoàn sững sờ nói, "Chính là nhà chúng ta đại gia à, cùng Tông Tam gia đồng thời trở về, lúc này sợ là mau vào nhà đây." Sau một khắc, các nàng chính là nghe phía bên ngoài có người hô, "Mẹ, muội muội, ta trở về." Đây là giọng Tiết Bản, Tiết Di Mụ một chút từ trên giường đứng lên, giãy giụa lấy thì đi ra phía ngoài. "Bản, Bản, thật là ngươi. Ngươi thật sự quay về." Chương 117, ấn sâu như biển chương 117, ấn sâu như biển. Tiết Bảo Thoa liền đội vàng tiến lên đỡ lấy Tiết Di Mụ, lúc này, Tiết Bản vậy đi vào trong phòng. Tiết Di Mụ đẩy ra Tiết Bảo Thoa, bổ nhào qua ôm chặt lấy Tiết Bản, nghẹn ngào khóc giống lên. Mẹ con hai cái khóc hồi lâu, phương mới dần dần ngăn lại. Tiết Di Mụ lôi kéo Tiết Bản hỏi, "Bản, ngươi tại sao trở lại? Chẳng lẽ lại ngươi vượt ngục hay sao?" Tiết Bản lớn tiếng nói, "Mẹ, ta việc cái gì ngục à, may mắn mà có Tông huynh đệ, là Tông huynh đệ đem ta cứu ra." Tiết Di Mụ lôi kéo Tiết Bản hỏi, "Bản, rốt cục có chuyện gì vậy? Tông ca nhi là thế nào cứu ngươi ra tới? Ngươi nhanh cho mụ nói nói." Tiết Bản lúc này đem Giả Tông làm sao bên đường ngăn lại khấu tướng Quốc Kiệu, làm sao một nói với Kinh Triệu Doãn, hai nói với Giả Vũ Thôn, ba nói với Nghĩa Trung Thần Vương, khấu tướng lại là như thế nào thẩm tra xử lý vụ án. Sinh động như thật, thêm mắm thêm muối địa miêu tả một phen. Kỳ thực Tiết Bản chẳng qua là nghe Giả Tông đơn giản miêu tả một phen, chính hắn cũng là kiến thức nửa đời. Nhưng mà không chịu nổi hắn cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám nói, từ trong miệng hắn ra tới, đúng là thật sự thực trải qua, càng thêm trầm động chập trùng, lay động lòng người. Sau khi nghe xong, Tiết Di Mụ lại là nghĩ mà sợ, lại là kinh hỉ. Thì tự nhiên là Tiết Bản bị cứu ra. Nghĩ mà sợ là, nếu không có Tông Ca Nhi ra tay, Bản Nhi sợ là khó bảo toàn tính mạng. Tiết Di Mụ lại nhịn không được hướng Giả Tông hỏi, "Tông ca nhi, ngươi là thế nào nghĩ để người đi Kim Lăng đi thăm dò vụ án này?" Bị Tiết Di Mụ hỏi lên như vậy, ngay cả Tiết Bản nổi hứng tò mò, không khỏi hướng Giả Tông nhìn lại. Giả Tông nói ra, "Kỳ thực ta sớm đang nghe Tiết đại ca kiện cáo mạng người lúc, liền cảm giác Giả Vũ thôn xử trí không thỏa đáng, lại cảm thấy Phùng Nguyên bị nhấc trở về 3 ngày mới chết, bên trong chưa hẳn không có mờ ám. Sau đó cùng Tiết đại ca quen biết, cảm thấy Tiết đại ca là giàu cảm xúc, ta liền nghĩ Tiết đại ca vụ án này chưa hẳn sẽ không bị người xem như tay cầm. Ta nghĩ nhìn lo trước khỏi hoạn luôn luôn tốt, liền thì thẩm phái người đi Kim Lăng đi thăm dò vụ án này, không ngờ rằng vụ án này quả nhiên có khác đường tình. Ngược lại là tình cờ vì vậy mà cứu Tiết đại ca, cũng là Tiết đại ca phúc lớn mạng lớn, nên tránh thoát một kiếp này." Nghe đến đó, Tiết Di Mụ nhịn không được kéo lại Giả Tông tay nói ra, "Con của ta, may mắn mà có Bản Nhi người ngốc có ngốc phúc, đúng là kết giao Tông ca nhi ngươi như thế cái huynh đệ. Nếu không phải ngươi, Bản Nhi hắn sợ là mạng nhỏ khó bảo toàn. Con của ta, ngươi bảo vệ bản, chính là bảo vệ chúng ta Tiết gia. Phần ân tình này, chúng ta Tiết gia nhất định thế hệ đi khác." Môn này nói xong, Tiết Di Mụ liền muốn hai đầu gối quỳ xuống, cho Giả Tông dập đầu nói lời cảm tạ. Hoàng Giả Tông bận bịu kéo lại Tiết Di Mụ nói ra, "Dì ngươi đây là làm gì? Mau mau đứng dậy, không muốn gãy phúc của ta." Lúc này, Tiết Bản ở bên cạnh lớn tiếng nói, "Mẹ, ngươi là trưởng bối, nào có trưởng bối cho vãn bối dập đầu đạo lý. Ta thế ngươi cho Tông huynh đệ dập đầu mấy cái là được." Dứt lời, thật chứ ngục sông Giả Tông dập đầu ngẩng đầu lên. Giả Tông bận bịu dở khóc dở cười đem Tiết Bản từ dưới đất kéo lên nói ra, "Tiết đại ca, ngươi đây là làm gì?" Tiết Di Mụ ở bên cạnh nói ra, "Tông ca nhi, ngươi không cần kéo hắn, ngươi cứu tính mạng của hắn, hắn dập đầu cho ngươi cũng là phải làm. Còn có ngươi này nghiệt chướng nói rất đúng lời gì? Cái gì gọi là ngươi thay ta cho Tông huynh đệ dập đầu mấy cái? Ngươi là thay ta dập đầu sao? Ngươi là thế chính ngươi dập đầu." Nghe được Tiết Di Mụ lời nói, Tiết Bản ở bên cạnh hắc hắc cười nhạt. Giả Tông thấy bọn hắn một nhà người gặp mặt, vừa vui vừa thương xót, nghĩ là còn có nhiều chuyện muốn nói. Giả Tông liền đứng dậy cáo từ. Tiết Di Mụ cũng không có thái làm giữ lại, liên tục gửi tới lời cảm ơn sau đó, còn nói qua mấy ngày an ổn xuống, nhất định phải bày một bàn, mời hắn một nhiệm vụ, thật tốt nói lời cảm tạ một phen. Giả Tông vui vẻ đồng ý tiếp theo. Và Giả Tông sau khi đi, Tiết Di Mụ lại nước mắt chảy xuống tới. Nàng lôi kéo Tiết Bản tay, đem mấy ngày nay chuyện đã xảy ra, cho Tiết Bản nói một phen. "Con của ta, ngươi không biết, mấy ngày nay mẹ khắp nơi cầu người, đa số ngay cả mặt cũng không chịu thấy. Còn sót lại, chính là gặp mặt, cũng không dám và thân vương phủ đối nghịch. Mẹ cũng đã tắt muốn cứu ý nghĩ của ngươi, chỉ coi ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ, trong nhà đã tại chuẩn bị ngươi hậu sự. Ai ngờ Tông ca nhi đúng là như thế trượng nghĩa, lại gắng gượng đem ngươi dựng cứu ra. Ngươi về sau đều sửa lại đi, ngàn vạn lần đừng có lại như vậy gây chuyện. Kinh cái này bị, mẹ liền đi nửa cái mạng, như lại đến một lần, mẹ sợ là muốn đi xuống trước một bước." Nghe được Tiết Di Mụ lời nói, Tiết Bản cũng không khỏi rơi lệ nói ra, "Mẹ, từ nay về sau, ta cũng sửa lại. Thân làm trong nhà trụ cột, ta không thể vì mẹ cùng muội muội phân ưu không nói, còn nhường mẹ cùng muội muội vì ta lo lắng hãi hùng, ta còn tính là người sao? Từ nay về sau, ta cũng không tiếp tục gây chuyện, không cho mẹ cùng muội muội vì ta lo lắng. Đúng rồi, mẹ, tất nhiên ta có việc, Giả gia khoanh tay đứng nhìn, không chịu tương trợ. Bọn hắn có thể còn muốn nhìn chúng ta sớm đi chuyển cách bọn họ nhà, vậy đỡ phải liên lụy đến nhà bọn hắn. Đã là như thế, chúng ta ở nơi này, vậy không có ý gì, không bằng sớm ngày dọn ra ngoài tốt. Chúng ta ở kinh thành lại không phải là không có nhà, rời bọn hắn vậy không phải là không thể qua. Về sau hắn đi hắn dương quan đạo, chúng ta đi chúng ta cầu độc mục, chỉ coi không có hắn môn thân này thích cũng là phải." Tiết Di Mụ trong lòng, đối với Giả gia thấy chết không cứu làm sao không có oán khí. Nàng cũng muốn rời xa Giả gia. Chỉ là lúc này Tiết Bản hồi đến, Tiết Di Mụ lại không muốn đi. Do dự hồi lâu, Tiết Di Mụ mới là nói ra, "Bản, gì ngươi nhà, vậy có nỗi khổ tâm. Bọn hắn rốt cuộc cả một nhà người, bọn hắn vậy không phải là không muốn rút, chỉ là không có cách nào khác mà thôi." Tiết Bản quay đầu nổi giận nói, "Bọn hắn có nỗi khổ tâm, lẽ nào Tông huynh đệ liền không có nỗi khổ tâm? Như Tông huynh đệ vậy có nỗi khổ tâm, ta còn có mệnh có ở đây không? Muốn ở ngươi ở tại nơi này, ta sẽ không ở chỗ này ở một ngày, ta cái này dọn ra ngoài ở." Dứt lời, Tiết Bản đứng dậy muốn đi. Tiết Di Mụ tức giận nói, "Ngươi tên nghiệp chứng này, mẹ cũng không nói không dọn ra ngoài, cho dù muốn chuyển, cũng muốn vào sân thu thập xong mới có thể dọn ra ngoài a. Tả hữu và mấy ngày, ta cái này sai người đi thu thập phòng đi, và thu thập xong lại dọn ra ngoài, lẽ nào sẽ trễ?" Tiết Bản suy nghĩ một lúc nói ra, "Thôi được, vậy liền lại ở vài ngày, và thu thập xong, ta là tất nhiên phải dọn ra ngoài." Tiết Bản đột nhiên nghĩ tới điều gì, không khỏi nói ra, "Mẹ, Tông Minh đệ cứu được tính mạng của ta, mặc dù hắn không báo đáp, nhưng mà chúng ta cũng không thể không báo đáp phải không nào? Hiện nay Tông Minh đệ cũng không thiếu bạc." Tiết Bản không khỏi vậy tục tức giận, "Ta này kiện cáo mạng người, lại là bởi vì Hương Lăng nha đầu này đưa tới, không bằng đem nha đầu này đưa cho Tông ca nhi làm sao?" Tiết Di Mụ nghe được Tiết Bản nói muốn đem Hương Lăng đưa cho Giả Tông, nàng lại có chút không nỡ lòng. Tiết Di Mụ là thích vô cùng nha đầu này, miễn cho bị Tiết Bản trả đạm không biết chân quý. Tiết Di Mụ tự mình đem Hương Lăng thu ở bên cạnh, chuẩn bị đem tới mở mặt, trực tiếp phóng Hương Lăng làm Tiết Bản vợ. Chương 118, Hương Lăng chương 118, Hương Lăng. Tiết Di Mụ nhìn Hương Lăng bộ dáng đoan chính, tính cách tính nết cũng cứ tốt, còn trông cậy vào Hương Lăng có thể khiến cho Tiết Bản hồi tâm đấy. Lúc này Tiết Bản nói muốn đem Hương Lăng đưa cho Giả Tông đi, Tiết Di Mụ trong lòng thực không nỡ. Nàng không khỏi hỏi, "Vì nha đầu này, ngươi đánh cho ta bao nhiêu nạn đói? Lúc này ngươi lại bỏ được, biệt đẳng người đưa ra ngoài, ngươi lại hối hận. Bằng không, chúng ta dùng cái khác đáp tạ, hoặc là lại mua mấy cái tốt đến đưa cho Tông ca nhi đi." Tiết Bàn bất mãn nói, mẹ, Tông Ca Nhi đã cứu ta một cái mạng, này là bực nào ân tình. Ta hận không thể ngay cả cái mạng này cũng cho hắn, lúc này tiễn một nha đầu người cũng không bỏ được. Hợp lấy ngươi miệng đầy trong nói cái gì đại ân đại đức, cái gì thế hệ không bên, cũng chỉ là ở trong miệng nói một chút mà thôi. Tiết Di Mụ bị tức tâm hoảng, nàng cả giận nói, đã là ngươi cái nghiệt chướng bỏ được, ta có cái gì tốt không bỏ được. Ngược lại là ta thành người xấu hay sao? Thôi, thôi, nhanh đi nói cho Hương Lăng nha đầu kia đi, nhường nàng đổi trang phục, thu thập xong bao vây, ta cái này nhìn người đưa đi cho Tông Ca Nhi đi. Lúc này, Tiết Bảo Thoa đột nhiên nói ra, mẹ, ta đi lấy mấy món đồ trang sức cho Hương Lăng mang theo, ngươi nhìn xem có phải hay không lại lấy 1-2 ngàn ngân phiếu đến cho Hương Lăng mang lên. Tiết Di Mụ nghe xong, nói gấp, con của ta, hay là ngươi nghĩ chu đáo, ta cái này đi lấy. Các nàng đem Hương Lăng đưa cho giả Tông, là báo ân. Mà Hương Lăng nha đầu này, lại là cái phát triển. Đến Tông Ca Nhi bên cạnh, căn bản là hội được thu làm vợ. Lúc này các nàng cầm đồ trang sức cùng bạc đưa cho Hương Lăng, dường như chẳng khác gì là gả nữ. Tương lai Hương Lăng nếu là ở Tông Ca Nhi bên cạnh được thế, vậy tất nhiên sẽ đọc lấy Tiết gia ân tình. Nếu không được Tiết Bảo Thoa nhắc nhở, Tiết Di Mụ ngược lại là còn không ngờ rằng tầng này. Bên này Tiết Di Mụ vừa mới mang tới ngân phiếu, chỉ thấy Hương Lăng khóc nước mắt như mưa, vào nhà quỳ rạp xuống Tiết Di Mụ bên cạnh nói ra, phu nhân, ta cái nào đều không đi, chỉ nguyện cả đời phục thị phu nhân. Cầu phu nhân không nên đuổi ta đi, ta chính là chết tại đây trong phòng, vậy đoạn không đi ra. Hu hu. Tiết Di Mụ lôi kéo Hương Lăng tay nói ra, con của ta, ngươi ở bên cạnh ta phục thị hơn một năm nay, ta là lấy ngươi làm khuê nữ đợi. Ta lại làm sao vui lòng để ngươi đi. Nếu không phải nơi đến tốt đẹp, ta lại thế nào bỏ được để ngươi đi đâu. Lần này là để ngươi đi theo Tông Tam gia, Tông Tam gia vừa mới thi đậu tú tài, sang năm chính là muốn trúng cử, vậy liền thành cử nhân lão gia. Hắn lại trẻ tuổi anh tuấn, ngươi theo hắn, còn có thể ăn phải cái lô vốn hay sao? Lại nói, ngươi chính là theo Tông Ca Nhi, ta Tiết gia cũng đều là nhà của ngươi. Về sau ngươi liền coi nơi này là nhà mẹ đẻ ngươi, có rảnh thì trở lại thăm một chút. Con của ta, ngươi nhanh đi đổi trang phục đến, thu thập xong lại đến thấy ta. Hương Lăng thấy việc này đã định, không thể sửa đổi, cũng chỉ đành dưng dưng đi xuống. Không bao lâu, Hương Lăng đổi thân quần áo mới, lưng meo cái bao, chạy đến cho Tiết Di Mụ dập đầu. Lúc này, Tiết Bảo Thoa đi tới, xuất ra mấy món đồ trang sức đưa cho Hương Lăng. Tiết Di Mụ lại lấy ra 21.000 lượng bạc ngân phiếu giao cho Hương Lăng, nhường nàng tiếp thân cất kỹ, cũng tốt kể bên người. Hương Lăng liên tục từ chối không muốn, Tiết Di Mụ khăng khăng cấp cho, không muốn muốn trở mặt. Hương Lăng lúc này mới cảm động đến rơi nước mắt địa thu xuống dưới. Và Hương Lăng thu thập xong sau đó, Tiết Bàn đi tới cười nói, ta đến xem, thu thập làm sao. Lúc này, Hương Lăng vừa đổi một thân bộ đồ mới, lại vừa khóc tròng mắt đỏ hoe, nhu nhu nhược nhược xấu hổ mang e sợ. Tiết Bàn thấy vậy, không khỏi được ngực nuốt nước miếng một cái. Lúc này, hắn lại có chút không nỡ đem Hương Lăng đưa ra ngoài. Tiết Bàn không khỏi nói ra, mẹ, muốn không phải là không tiến a. Tiết Di Mụ mặt mày sừng sộ lên nói tặng cũng là ngươi, lúc này lại không nghĩ đưa. Lúc này người vậy đã nói với, bạc đồ trang sức vậy đưa qua, nào có nói không tiễn sẽ không tiễn đạo lý. Tiết Bàn xoa xoa đôi bàn tay nói ra, mẹ, nếu không, để cho ta cùng Hương Lăng tròn hết phòng lại cho Tông huynh đệ đưa qua. Lần này không đứng đắn, tức giận đến Tiết Di Mụ thuận tay sờ lên phất trần lông gà đến, thì không đầu không đuôi hướng Tiết Bàn đánh tới. Thằng đánh Tiết Bàn chạy chối chết. Tiết Di Mụ tức giận nói, ngươi cái nghiệt xúc, ngươi tiễn nha hoàn quá khứ, là vì báo ân, không phải là vì để ngươi chuốc họa. Tiết Bảo Thoa nói ra, mẹ, không bằng liền để ta đưa tới cho. Tiết Di Mụ nói ra, cũng tốt, ngươi đi nhanh về nhanh. Tiết Bảo Thoa gật đầu một cái, dẫn Hương Lăng đi. Tiết Bàn ở phía sau nhìn Hương Lăng bóng lưng, nước bọt kém chút chảy xuống. Lúc này, hắn là thực sự hối hận. Giả Tông sân vốn là cùng Lê Hương viện tiếp giáp, ra cửa đi mấy bước đường chính là đến. Giả Tông đội vàng đem người mời vào. Tiết Bảo Thoa cười nói, Tông Tam ca, ta tới cấp cho ngươi tiễn người đến. Ca ca ta nói, mạng người của hắn kiện cáo, cũng là bởi vì nha đầu này mà lên, mà là Tông Tam ca cứu tính mạng của hắn, điều này nói rõ nha đầu này cùng Tông Tam ca hữu duyên. Bởi vậy, ca ca ta nghĩ, dứt khoát đem nha đầu này tiễn tới hầu hạ Tông Tam ca, mong rằng Tông Tam ca không muốn cự tuyệt. Y đi. Này ngốc bá vương đến tuột cùng làm sao nghĩ, lại bỏ được đem nha đầu này đưa cho ta. Có lẽ là đầu óc hắn nhất thời hóng gió a. Tiết Bàn loại người này, đầu óc nóng lên, chuyện gì cũng năng lực làm được. Nói đến, Hương Lăng cũng là số khổ nha đầu. Từ nhỏ liền bị người quẻ bắt cóc, từ nhỏ gặp người quẻ đánh chửi. Sau đó lại bị người quẻ một người bán hai nhà, bị kinh sợ dọa sau đó, này mới đi đến Tiết gia. Đi theo Tiết Di Mụ cùng Tiết Bảo Thoa, ngược lại là qua vài ngày nữa sống yên ổn thời gian. Sau đó cho Tiết Bàn, và Tiết Bàn lại cưới Hạ Kim Quế, cuối cùng chết tại Hạ Kim Quế trong tay. Nói cách khác, nàng như lại đi theo Tiết Bàn, chỉ sợ qua không mấy năm thì khó bảo toàn tính mạng. Bởi vậy và Tiết Bảo Thoa sau khi nói xong, Giả Tông cũng không có từ chối. Hắn không khỏi nói ra, làm phiền Tiết đại ca nghị chu đáo, ta nếu từ chối thì bất kính. Hồng tụ, ngươi mang theo Hương Lăng xuống dưới, trước tiên đem nàng dàn xếp lại. Đúng, tham gia. Rất nhanh, Hồng tụ liền đem Hương Lăng mang xuống dưới. Bên này, Tiết Bảo Thoa vậy thừa cơ cáo tử. Không bao lâu, Hương Lăng liền thu thập xong giường chiếu, đến cho Giả Tông dập đầu. Giả Tông không khỏi nói ra, Hương Lăng, đứng lên đi, về sau có cái gì không hiểu, ngươi thì hỏi ngươi Hồng tụ tỷ tỷ, hay là Tình Văn tỷ tỷ. Hương Lăng bội nói, được rồi, tham gia, ta nhớ kỹ. Nha đầu này, có chút hồn nhiên a. Giả Tông cũng không lý tới hội nàng, mà là tiếp tục cầm sách lên lật xem. Trong phòng nhiều một nha hoàn, hơn nữa còn là một 10 phần mỹ mạo, lại 10 phần hồn nhiên nha đầu. Dạng này nha đầu, nhất là Hồ Mị Tử cực kỳ. Trong phòng nha hoàn tử cũng bắt đầu khẩn trương lên, đối với Hương Lăng tràn đầy địch ý, chỉ có Hương Lăng một người đối với cái này không hề phát giác. Đối với cái này, Giả Tông cũng nhìn ở trong mắt, chẳng qua hắn vậy cũng không nói thêm gì, tựa Hương Lăng tiểu này nha đầu vẫn cần trải qua qua một thứ gì mới có thể lớn lên. Hắn ngược lại là sợ hai thán phục tại Vinh Quốc phủ trì đột, ngày này cũng sắp tới rồi, Vinh Quốc phủ bên này lại chậm chạp không có động tĩnh, phản ứng này không khỏi vậy quá chậm chút ít.